Chương 635, Cửu Dương kiếm tiên tiền bối, làm giao dịch thế nào? Chương 635, Cửu Dương kiếm tiên tiền bối, làm giao dịch thế nào? Nhanh. Lô đạo lăng kiếm thuật lấy nhanh tăng trưởng, có thể Trương Viễn cái này chém xuống một đao, rõ ràng cũng là nhanh đến cực hạn. Ngoan. Trực diện Đung Thiên Châu Thiên bảng thứ nhất Ngô Đạo Lăng, một đao kia phủ xuống chém xuống, không mang chút nào do dự. Chuẩn. Một đao phủ kín Ngô Đạo Lăng đường lui, một đao kia, để Ngô Đạo Lăng tránh cũng không thể tránh. Đao quang cũng không rực rỡ, thậm chí có chút tối nặng. Trôi này Hoàng lão lục thành Trương Viễn chế tạo riêng Long Tức Trường đao, chẳng những suy tính Trương Viễn lực lượng, tu vi, càng là suy tính Trương Viễn phong cách hành sự. Điệu thấp, lại điệu thấp. Liên làm một đao kia ám trầm đao quang, lại làm cho Ngô Đạo Lăng sắc mặt đại biến. Thân là Ung Thiên Châu bên trên cường giả đỉnh cao, một đao kia vậy mà để hắn tâm sợ. Hai tay giao điện, ngoài thân màu xanh kiếm cương ngưng tụ, 13 tầng kiếm đạo hình ảnh ngăn tại trước thân. Một tầng kiếm ảnh một tầng, 13 tầng kiếm ảnh, liền là 13 huyền lực lượng. Trương Viễn tại Ung Thiên Châu bên trên hiện ra là cửu huyền nhục thân lực lượng, ra Ung Thiên Châu, liền xem như ít đi đại đạo áp chế, lực lượng để thăng một chút, cũng không phá được 13 huyền lực lượng ngưng tụ đi. Huống chi cái kia kiếm cương, vốn là có 3 huyền lực lượng hội tụ mà thành. Lô đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm chém xuống trường đao. Đao kia trong mắt hắn tốc độ tựa hồ tại trở nên chậm. Rất chậm. Chậm rãi chém ra màu xanh kiếm cương, chậm rãi chém ra kiếm ảnh. Một tầng chém ra, kiếm ảnh tại đao quang trước mặt vỡ nát, khuynh thiên lực lượng đè ở đỉnh đầu. Nô đạo lăng hai mắt trừng trừng, nhìn xem đao quang rủ xuống. Đao này, vì cái gì nặng như thế? Ầm, 13 tầng kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ nát, Trương Viễn trường đao dừng ở Nô đạo lăng đỉnh đầu ba tấc vị trí. Cách đó không xa, hai bàn tay đập vụn trước thân kiếm quang một huyền thân hình khẽ động, rơi vào Trương Viễn bên cạnh thân. Hắn nhìn xem trường đao treo tại Nô đạo lăng đỉnh đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nô đạo lăng đứng tại chỗ cũ. Hắn bại, không phải Ung Tiên Châu bên trên loại kia thiên đạo lực lượng áp chế. Trương Viễn nhục thân chiếm giữ ưu thế tuyệt đối mà bị đánh bại. Lúc này bại, là hắn chân chính thua ở rồi Trương Viễn chém xuống một đao. Hắn hiểu được, liền xem như hắn Ngô đạo lăng thời điểm hứng định, cũng ngăn không được một đao kia. Một đao kia chém xuống lực lượng, có bách duyên. Kia là, hắn không dám nghĩ lực lượng. Hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói, ngươi, vì cái gì, không giết ta. Trương Viễn chậm rãi thu đao, trường đao về vỏ. Đao này tên Long Tước, là đoán khí đại sư Hoàng Lão Lục tốn thời gian 2 năm thời gian, hội tụ thiên hạ linh tài, thành ta chế tạo riêng. Trương Viễn tay đẻ chôi đao, thản nhiên nói, đao này có thể chấn một vực. Một bên, một huyền khỏe miệng có quắc động. Trương Viễn đây là tại chơi chủi khoe khoang sao? Lô đạo lăng sắc mặt biến đổi, lắc đầu, ngươi là muốn nói, ta không tiện tay binh khí mới bại vào tay ngươi. Bại liền là bại, ta ý là, Trương Viễn lên tiếng, đem Ngô đạo lăng lời nói đánh gãy, nếu như Cửu Dương kiếm tiên nhớ đúc tiện tay chi binh, Trương Mộ có thể thay mặt dẫn tiến Hoàng lão lục đại sư. Lô đạo lăng trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Trương Viễn, Trương Thanh Dương, ngươi lại nhớ mưu tính bản tôn. Phía trước liền là trước mặt giá hỏa này bắt hắn Ngô đạo lăng làm mồi, 22 vị đại tông sư một trận chiến, dẫn động người trong thiên hạ ánh mắt. Hiện tại, hắn cảm giác Trương Viễn lại tại đánh hắn chủ ý. Trương Mộ bị hôn thê ngọc nhược quận chúa thường nói, thế gian vật vật luôn có hắn giá trị. Trương Viễn thần sắc lạnh nhạt, cao giọng mở miệng, có giá, liền có thể giao dịch. Cửu Dương kiếm tiên tiền bối, làm giao dịch thế nào? Giao dịch? Lô đạo lăng sắc mặt biến đổi. Trương Viễn nhìn xem hắn, mở miệng lần nữa, Trương Mộ xin Cửu Dương kiếm tiên tiền bối dẫn 80 vạn kiếm tông đệ tử, đóng giữ Ẩm Mã Nguyên cùng Vân Thương Thành. Sau này đại tần cùng Đông Ngụy tranh đoạt, tiền bối làm bản quan. Đóng giữ Ẩm Mã Nguyên cùng Vân Thương Thành, lại không quản hai nước tranh đoạt. Đối với Ngô đạo lăng cùng Cửu Dương kiếm tông đệ tử tới nói, điều kiện như vậy thật sự là tha thiết ước mơ. Ngô đạo lăng vì để kiếm tông đạt được một khối ngưỡng mộ trong lòng trụ sở, thế nhưng là nguyện vì Đông Ngụy công phạt đại tần, ta cần bỏ ra cái gì? Ngô đạo lăng trầm mặc chốc lát mới lên tiếng, tốt như vậy điều kiện, hắn không tin Trương Thanh Dương biết dễ dàng đưa hắn. Trương Viễn giơ tay lên, một khối màu vàng kim nhạt lệnh bài nâng ở lòng bàn tay. Ta Chấn Thiên Ti võ ngự ti còn thiếu một vị phó ti thủ, không biết tiền bối có thể nguyện hạ mình. Một bên, một huyền trên mặt ý cười, nhìn xem Ngô đạo lăng tiếp nhận lệnh bài. Thế gian chuyện, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Thanh Dương hầu Trương Viễn nếu như không phải mới cái kia phụ xuống một đao, ngươi nhìn Ngô đạo lăng có thể phản ứng hắn. Lúc này, cái gọi là giao dịch, bất quá là song phương đưa mặt mũi cùng bậc thang. Ngô đạo lăng thực lực, tiềm lực, thiên phú, cùng với phía sau 80 vạn kiếm tông đệ tử, đáng giá Trương Viễn mời chào. Mà Trương Viễn thực lực, tiềm lực, thiên phú, phía sau đại tần, đáng giá Ngô đạo lăng đầu nhập vào. Kỳ thực, từ đầu đến cuối, Ngô đạo lăng mời Trương Viễn gặp một lần thời điểm, kết quả này cũng đã chú định. Ngô đạo lăng không có khả năng chân chạm giết Trương Viễn. Trương Viễn cũng sẽ không giết Ngô đạo lăng. Nhưng Ngô đạo lăng cùng Trương Viễn ở giữa thắng thua, quyết định ai thẻ đánh bạc càng nhiều, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Dạng này chơi cờ, chỉ có cường giả, thượng vị giả mới có thể có. Trương Viễn quay đầu, nhìn hướng Mộc Huyền, trên mặt ý cười càng sâu. Hôm nay một trận chiến này, tiền bối phong thái siêu nhiên, vạn bối bội phục. Phong thái siêu nhiên, bội phục. Trương Viễn tại Ung Thiên Châu bên trên thể hiện ra chiến lực, rõ ràng là mạnh hơn nhiều hắn vị này vấn đạo đại tông sư. Thậm chí, hắn còn tại quan sát Trương Viễn xuất thủ thời điểm, đạt được không ít tu hành cảm ngộ. Mộc Huyền coi như ra mặt dù dày, lúc này cũng có chút đỏ mặt. Cũng may hắn bực này tu hành ngàn năm người, sớm liền có thể trưởng không khí huyết lực lượng, sẽ không đỏ mặt. Nói đi, ngươi cũng muốn cùng lão phu giao dịch cái gì? Một huyền nhìn xem Trương Viễn, nhàn nhạt mở miệng. Tiền bối thể diện vẫn là phải chống đỡ. Nhưng thể diện quy thể diện, một khi trở lại Ung Thiên Châu, hắn tại cửu huyền nhục thân Trương Viễn trước mặt, thật bất lực.
Hiện tại hắn đối Trương Viễn nếu là không khách khí chút ít chờ trở lại Ung Tiên Châu bên trên, vị này Chấn Thiên Ti Ti thủ cũng không nhất định sẽ cho hắn vị này trên danh nghĩa tại cung phụng đường tổ Long Vệ thể diện. Một huyền tiền bối, tổ Long Vệ đến Ung Tiên Châu bên trên, cần hiện ra đầy đủ thực lực mới có thể bị bệ hạ tín trọng a. Văn bối có thể bẩm báo bệ hạ, tiền bối chiến lược khôi hoàng, là tiền bối xuất thủ mới đứng vững đại cục. Trương Viễn trong thanh âm lộ ra một tia khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Văn bối cũng sẽ để Hắc Băng Đài tuyên dương tổ Long Vệ thực lực mạnh mẽ. Thanh âm dừng lại, Trương Viễn nhìn xem Mộc Huyền. Mộc Huyền giờ phút này hẳn là có chút khẩn trương. Hắn không biết muốn đạt được những này cần bỏ ra cái gì. Tiền bối, văn bối đối tổ Long Vệ vấn luyện phương pháp cảm thấy hứng thú. Mặt khác, văn bối cũng có vấn đạo chi tâm. Tổ Long Vệ phương pháp tu hành, vấn đạo tu hành cảm ngộ. Trương Viễn sở cầu, hắn giá trị căn bản là không có cách cân nhắc. Thế nhưng vừa vặn những này đều là Mộc Huyền có thể lấy ra. Mộc Huyền trong đôi mắt chớp động tinh quang, trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói: Ta sư tổng tổ Long Vệ thống lĩnh ngao lửa đốt, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thay sư thu đồ trở đến. Trương Viễn gặp qua sư minh. Trương Viễn ôm quyền cong người, sắc mặt trịnh trọng. Mộc Huyền nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Vân Thương giang mở, lần lượt từng thân ảnh chờ đợi. Tân Ngụy hai nước cường giả, quân ngũ, tất cả đều ngưng thần ngẩng đầu, nhìn lấy thiên cung. Tất cả mọi người đang chờ. Các loại một cái kết quả. Ầm, hư không chấn động, quang ảnh lấp lóe. Kia là phá toái hư không lực lượng, từ Ung Tiên Châu bên ngoài trở lại. Trở về rồi. Đến cùng là Cửu Dương kiếm tiên càng hơn một bậc, hay là đại tần vị kia vấn đạo đại năng càng mạnh. Từng tiếng nói thầm, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía từ hư không bên trong bước ra ba đạo thân ảnh. Sao lại thế? Đây là, chẳng lẽ, vô số người trừng to mắt, nhìn xem cái kia ẩm mã nguyên bên trên đứng thẳng ba người. Chương 636, nghe nói, Hắc Băng Đài gần nhất tại thu người. Chương 636, nghe nói, Hắc Băng Đài gần nhất tại thu người ba đạo thân ảnh, đứng sóng bay. Tay đệ song đao thanh dương hầu Trương Viễn, đứng tại vị trí trung tâm, bên trái là áo đen tóc trắng đại tần vấn đạo cảnh cường giả, bên phải là chắp tay mà đứng Cửu Dương kiếm tiên Ngô Đạo Lăng. Phía trước cẩm mã nguyên bên trên chém giết kịch liệt, chấn động ngàn dặm giang hà. Hiện tại ba vị này như thế sóng vai đứng tại bên bờ đá ngầm bên trên, tựa như vừa rồi không có đấu qua một trận. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Cùng một huyền tiền bối một trận luận bàn, Ngô Mỗ thu hoạch rất nhiều. Ngô Đạo Lăng đột nhiên mở miệng, thanh âm truyền vang tại sông lớn bên trên. Một trận luận bàn, thu hoạch rất nhiều. Trong lời này truyền lại tin tức cũng không ít ta. Luận bàn, nói do Ngô Đạo Lăng tại vấn đạo đại tu trước mặt, cũng có thể có lực đánh một trận. Thu hoạch rất nhiều, nói do Ngô Đạo Lăng tổng thể tới nói, hay là ở thế yếu. Mà lại, do hắn mở miệng trước, tất nhiên là trận này luận bàn, hắn Ngô Đạo Lăng bại. Thiên bảng thứ nhất, thua ở rồi vấn đạo đại tu trên tay. Ung Thiên Châu bên trên tu hành gian nan, tiền bối chính là vấn đạo chi cảnh, Nô Mộ thay thiên hạ võ giả hướng tiền bối nói một cái yêu cầu quá đáng. Ngô Đạo Lăng chắp tay, thần sát trên mặt yên lặng, hy vọng tiền bối có thể vì Ung Thiên Châu bên trên người tu hành lưu lại vấn đạo cảm ngộ. Vấn đạo cảm ngộ. Vấn đạo cảm ngộ. Bờ sông một bên, vô số võ giả trừng to mắt, song quyền nắm chặt, liền hô hấp đều ngừng lại. Đại tông sư đã là ngước nhìn, đại tông sư cảnh tầng thứ 4 vấn đạo cảnh, kia là không thể vượt qua đỉnh phong. Nếu như có thể được nhân vật như vậy chỉ điểm, cho dù là đôi câu vài lời, cũng là vô tận cơ duyên. Giờ khắc này, cho dù là tại phía xa hoàng thành Khâm Tiên giám bên trong đế vương trọng thần, đều sắc mặt lộ ra trịnh trọng. Đại tần không thiếu cao thủ, có thể Ung Thiên Châu bên trên bởi vì đại đạo phong cấm, đại tông sư cấp độ tu hành truyền thừa có ít. Chớ nói chi là vấn đạo cảnh cảm ngộ. Ngô Đạo Lăng, tu hành chi tâm, cũng là chân thành. Nguyên Khang đế hai mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ giọng mở miệng. Thiên bảng thứ nhất Ngô Đạo Lăng, vứt bỏ kiêu căng, thành thiên hạ võ giả cầu một phần cơ duyên. Phần này tâm, hiếm có. Có thể. Một huyền thần sắc lạnh nhạt, chỉ nôn một lời. Có thể. Bờ sông một bên, rất nhiều võ giả áp chế không nổi trong lòng vui sướng, sắc mặt đỏ lên. Không ít người trên thân khí huyết cuồn cuộn, ngưng làm nhàn nhạt màu máu có sáng, nắm chặt song quyền, trong miệng phát ra trầm thấp gào thét. Một cái có thể chữ, Ung Thiên Châu bên trên liền có rồi vấn đạo cảnh cảm nội truyền thừa. Nghe đến một huyền đáp ứng, Ngô Đạo Lăng quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, tiếp đó ánh mắt quét qua bờ sông một bên, thanh âm theo cuồn cuộn gió sông gào thét chấn động. Từ hôm nay trở đi, Ngô Mô cùng Cửu Dương Kiếm Tông đóng giữ ở Mã Nguyên cùng Vân Thương Thành, Tần Ngụy tranh đoạt, cùng ta Cửu Dương Kiếm Tông không quan hệ ẩm cách đó không xa. 80 vạn kiếm tu kiếm khí chấn minh, kiếm khí bốc lên, kiếm ý gào thét, khí huyết cuồn cuộn thành hải. Cửu Dương Kiếm Tông sau ngày hôm nay liền có hoàn toàn trưởng khống tại chính mình trong tay trụ sở. Đây là thế gian bất kỳ cái gì một nhà tông môn tha thiết ước mơ sự việc. Nếu như có thể, nhà nào tông môn không muốn phân ly ở hoàng quyền bên ngoài, không bị triều đình quản thúc. Vân Thương Giang hạ lưu vị trí, đứng tại Đông Ngụy chiến thuyền khoang thuyền bên trên thủy quân chiến tướng sắc mặt biến đổi, lại nhất thời không biết ứng đối ra sao. Nô Đạo Lăng cùng 80 vạn kiếm tu như thế hành vi, rõ ràng là phản bội chạy trốn. Thế nhưng là, liền đế vương thánh chỉ cũng dám trước mặt mọi người xé nát Nô Đạo Lăng, ai có thể làm sao? Huống chi lúc này cục diện, Đông Ngụy thủy quân nếu là dám động, sợ là trực tiếp liền đối mặt đại tần thủy sư cùng bên bờ đại quân, thậm chí cả Nô Đạo Lăng cùng hắn dưới trướng 80 vạn kiếm tu liên thủ công kích. Lùi. Trên tàu chỉ huy có âm thanh vang lên. Đông Ngụy chiến thuyền chậm rãi hướng hạ du thối lui. Ở Mã Nguyên bên trên, Trương Viễn hướng về Ngô Đạo Lăng mỉm cười chắp tay, tiếp đó nhìn hướng Mộ Huyền, "Sư minh, chúng ta đi thôi." Mộ Huyền gật gật đầu, giơ tay lên vung lên, màu xanh quang ảnh bọc lấy hắn cùng Trương Viễn phi thân lướt sóng mà đi. Thẳng đến hai người rời đi, Ngô Đạo Lăng mới thở dài một tiếng, "Sư minh a." Hắn Ngô Đạo Lăng cũng coi là tiền tiêu nhân vật, lại so không lên Thanh Dương Hầu dạng này, trực tiếp bị vấn đạo đại tu thay sư thu đồ. Thanh Dương Hầu Thiên Phú. Nghĩ đến Thanh Dương Hầu Thiên Phú, Nô Đạo Lăng chưa phát giác khỏe miệng lại là vừa kéo. Mới ở trong hư không cái kia phủ xuống một đao, đến bây giờ hậu tâm hắn hay là ướt. Một đao kia nếu là thật chém xuống tới. Bờ sông một bên, nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng tại ẩm mã nguyên bên trên Nô Đạo Lăng, có người trầm thấp khẽ nói. Thanh Dương Hầu, tựa hồ bị không để ý đến. Không ít người ngẩng đầu lên, nhìn hướng Trương Viễn rời đi phương hướng, trong đôi mắt lộ ra tinh lượng. Trấn Đại Tần Giang Hồ, nhấc lên Đông Cảnh Phong Vân Thanh Dương Hầu. Một mình vào Đông Ngụy, cứu 10 vạn bách tính Thanh Dương Hầu. Trực diện thiên bảng thứ nhất Ngô Đạo Lăng, truyền cô độc phó ước Thanh Dương Hầu. Như thế nhân vật, vừa rồi chốc lát thời gian, hình như phong mang đều bị Cửu Dương Kiếm Tiên cùng vấn đạo đại tu che lấp. Có thể Thanh Dương Hầu bực này nhân vật, hắn phong mang là thật có thể bị che lấp sao? Không có Thanh Dương Hầu bố trí, sao có thể có 22 vị đại tông sư chặn đánh Cửu Dương Kiếm Tiên? Không có Thanh Dương Hầu phó ước, thế nào có cái này ở Mã Nguyên đánh một trận? Không có Thanh Dương Hầu cho phép, chỉ sợ Ngô Đạo Lăng cũng lấy không được ở Mã Nguyên cùng Vân Thương Thành a. Chỉ có Thanh Dương Hầu mới có tư cách làm ra bực này để cập tới phương viên số trăm dặm cương vực giao dịch. Thế nhưng là, trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương Hầu vậy mà không người để ý cái này, hợp lý sao? Nghe nói đại tông sư cảnh phá vọng, thơ bù, đạp hư, vấn đạo, đến đạp hư cấp độ, có thể khiến người ta thần hồn không tự giác xem nhẹ, chẳng lẽ Thanh Dương Hầu là đại tông sư đệ tam cảnh? Không có khả năng, Thanh Dương Hầu rõ ràng còn chưa vào đại tông sư. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, một thời gian nhưng lại quên Thanh Dương Hầu Trương Viễn làm rồi cái gì sự việc. Đông Cảnh, Ung Thiên Châu, hôm nay muốn thay đổi. Bờ sông một bên, có người nhẹ giọng cảm khái. Không ít người quay đầu, nhìn phía trước ngưng tụ chiến ý đại tông sư, sớm đã rời đi. Có mắt bén nhọn, nhìn đến những này đại tông sư đều là hướng Thanh Dương Hầu cùng vị kia vấn đạo đại tu rời đi phương hướng đi. Vấn đạo cảm ngộ. Vô số võ giả trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nghe nói, Hắc Băng Đài gần nhất tại thu người. Bờ sông một bên, không biết từ nơi nào truyền đến nói thầm. Lời nói này, để rất nhiều võ giả trong mắt lộ ra chớp tắt tinh quang. Ở Mã Nguyên một trận chiến, ảnh hưởng Đông Cảnh thậm chí toàn bộ Ung Thiên Châu bố cục, đại thế. Cửu Dương Kiếm Tiên Ngô Đạo Lăng cùng hắn dưới trướng tông môn tự lập tại ở Mã Nguyên, trở thành tần ngụy giữa hai cái bên trong lập tồn tại. Dạng này bố cục, đối với tần ngụy hai nước tới nói, đều là đều có lợi hại. Đông Ngụy hoàng đế Vũ Văn Thắc nghe nói tại Hoàng Thành đại điện đại phát lôi đình, nhưng sau đó cũng liền không giải quyết được gì. Kỳ thực, so với đất phong 3000 dặm, nát đất phong vương, hiện tại Cửu Dương Kiếm Tông chỉ chiếm 100 dặm chi địa, lại còn không phải tất cả đều là nguy thổ, đây đã là phi thường thấp đại giới. Chỉ là để Vũ Văn Thắc phẫn nộ là, Ngô Đạo Lăng không có giết Thanh Dương Hầu Trương Viễn. Đương nhiên, chân chính thân cư cao vị người đều nhìn đến cực kỳ đấu. Ngô Đạo Lăng không có khả năng thật giết Thanh Dương Hầu. Ngô Đạo Lăng nếu là dạng kia lô mãng mà bất chấp hậu quả người, tuyệt đối làm không được thiên bảng thứ nhất. Đối với Đại Tần tới nói, cho phép Cửu Dương Kiếm Tông chiếm giữ Vân Thương Thành cùng ẩm Mã Nguyên, đây là kế 300 năm trước Mộ Dung Chiêu lập Yến Quốc đến nay lớn nhất một lần mất thổ phân quốc. Không phải bị ngoại địch cướp đoạt chiếm giữ cương thổ, mà là trực tiếp đưa ra ngoài cương thổ. Chỉ là mất thổ chi trách, ngự sử đài đưa đi Càn Dương Điện tấu chương liền có hai cái sọ lớn. Chương 637, vấn đạo một câu nói, tháng tu trăm năm công. Chương 637, vấn đạo một câu nói, tháng tu trăm năm công. Bạch tội Thanh Dương Hầu ngự sử tại ngõ môn bên ngoài tính toán, một mảnh xanh đỏ, vô cùng trắng lệ. Ngự sử đại phu Tào Việt dẫn một giúp ngự sử đại quan viên, tại lễ bộ phòng lớn trận lễ bộ thượng thư Vương An Chi, miễn cưỡng muốn Vương An Chi cùng hắn ký một lá thư, bạch tội Thanh Dương Hầu. Nho đạo quan văn sao, cũng nên tìm một chút chuyện làm. Thanh Dương Hầu công lao càng lớn, bọn họ càng phải bạch tội. Nếu không, thế nào hiện ra bọn họ những người đọc sách này thanh tỉnh? Nhưng tại bên ngoài hoàng cung, thế gia thương đội, giang hồ tông môn, những cái kia lớn nhỏ thương hội, đi xuôi dòng, hướng Đông Cảnh, đặc biệt là đi bên trong lập chi địa Vân Thương Thành, ở Mã Nguyên giao dịch thương thuyền, đơn giản chỉ cần đem ngàn trượng rộng sông lớn tắc. Cái kia Vân Thương Thành cùng ở Mã Nguyên, ở đâu là cái gì bên trong lập chi địa, rõ ràng là có đại tu sĩ tòa chấn, 80 vạn kiếm tu bảo hộ giao dịch chi địa. Chắc không được Thanh Dương Hầu vị hôn thê, chấp trưởng Du Viễn Thương hội Ngọc Nhược quận chúa sớm đi Đông Cảnh. Nguyên lai, like, đây là sớm liền mưu đồ được. Nghe nói thành cái này sự việc, hộ bộ cũng không ít quan viên trên biết tham Thanh Dương Hầu. Chỉ là hoàng thành còn chưa có tin tức, thương thuyền còn chưa tới Đông Cảnh, Đông Hán quận đã truyền đến tin tức. Đông Hán quận quận thủ phủ kiến tạo cao 7 tầng tháp, đặt tên Vấn Đạo Các. Vấn Đạo đại tu một huyền tiên sinh tại Đông Hán quận quận thủ phủ, thành hơn 20 vị đại tông sư truyền thụ vấn đạo cảm ngộ sao chép, liền đặt ở Vấn Đạo Các tầng thứ 7. Đại Tần hoàng cung, Tây Điện. Kỳ Quý phi trên tay nâng cái hộp gỗ đàn tử, trên mặt ý cười đứng tại vườn hoa bên trong. Chắp tay sau lưng qua tới Nguyên Khang đế nhìn đến Kỳ Quý phi trong tay hộp gỗ, trong mắt tinh quang lóe qua. Ký nhi chuyện gì để chấm nhất định phải tới Tây Điện? Chậm rãi đi tới, ngồi tại trước bàn đá, Nguyên Khang đế nhàn nhạt mở miệng. Bạn đi theo tại Nguyên Khang đế phía sau không xa Dư Quý Trinh, đội lui đến cửa viện chỗ không người mà đứng. Ngọc Nhược nha đầu kia để cho người ta mang cho ta rồi chút ít Đông Cảnh lễ vật qua tới, những cái kia châu ngọc loại hình đồ vật nhìn xem xa xỉ cực kỳ, ta cũng không tốt mang mặc. Kỳ Quý phi vừa nói, một bên đưa tay cổ tay lộ ra, ngọc bạch trên cánh tay, một cái đỏ nhạt vòng tay lộ ra. Liên cái này vòng tay, hơi hơi một mạc một chút. Kỳ Quý phi trong mắt, lộ ra một kia ôn hòa ý cười. Huyết ngọc tinh túy. Nguyên Khang đế nheo mắt lại, tàng bảo các bên trong ngược lại là có hai kiện không sai biệt lắm, lại không cái này màu sắc sung mãn, huyết khí đầy đủ. Thật tốt mang theo, đối ngươi khí huyết cô đọng có chỗ tốt. Nha đầu kia, dùng tiền ngược lại là bỏ được. Kỳ Quý phi chỉ là cười, tiếp đó đem hộp gỗ đưa tới Nguyên Khang đế trước mặt. Ngọc Nhược cũng chưa quên bệ hạ à, nàng thế nhưng là trong thư đặc địa nhắc nhở, vật này muốn thần thiếp tự tay giao cho bệ hạ đâu. Nguyên Khang đế thần sắc bình tĩnh, đưa tay đè ở hộp gỗ lại lên, trầm ngâm một chút, đem hộp gỗ cái nắp mở ra. Nhìn xem trong hộp gỗ đồ vật, Nguyên Khang Đế thần sắc hơi hơi biến ảo, trong đôi mắt lóe qua chớp mắt là qua vui sướng. Đối với thường bạn đế vương bên cạnh Kỳ Quý phi tới nói, Nguyên Khang Đế trong mắt cái này vẻ vui sướng đã là vô cùng hiếm có chân tình bộc lộ rồi. Đế vương chi tôn, thì nộ không hiện vũ sắc. Nha đầu này, có tâm. Nguyên Khang Đế trong miệng nói thầm, đem hộp gỗ cái nắp khép lại. Kỳ Quý phi ánh mắt quét qua trong ngáy mắt, nhìn đến cái kia trong hộp gỗ một cuốn sách sách, phong bì bên trên có ba chữ: Vấn đạo lục. Ngoài cửa viện, Kỳ Quý phi thiếp thân thị nữ lặng yên đi tới Dư Quý Trinh bên cạnh thân, hạ giọng nói: "Dư trưởng sự, đây là quận chúa đưa trưởng sự." Dư Quý Trinh đưa tay tiếp nhận thị nữ đưa qua của giấy, trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Hơi mỏng ba tờ giấy bên trên, là đơn giản mấy cái tu hành vấn đáp lời nói, liên quan tới đại đạo, liên quan tới tu hành, liên quan tới đại tông sư cùng tiêu giao cấp độ cảm ngộ. Vấn đạo đại tu thể ngộ. Thủ trưởng nắm chặt cuộn giấy, Dư Quý Trinh gật gật đầu, sắc mặt trịnh trọng, thay ta tạ của chúa, còn có Thanh Dương Hầu. Bực này đồ vật, không có Thanh Dương Hầu cho phép, làm sao có thể đưa đến hắn Dư Quý Trinh trên tay. Thị nữ gật đầu, hơi cong người, hướng trong vườn tối lui. Trong vườn truyền đến Kỳ Quý phi thanh âm, truyền lệnh, cùng ngự thiện phòng nói một tiếng, bệ hạ tại Tây viện dùng bữa đại tần hoàn thành. Giám sát ti. Từ từ nhiệm giám sát ti chỉ huy sứ phía sau cũng rất ít tới đây thành quốc công lục quân, lúc này ngồi ngay ngắn ở hậu đường bàn dài sau đó, một bên là trên mặt ý cười trưởng Ninh Hầu Tô Tĩnh. Lục quân trong tay mở ra quyển sách, cái kia quyển sách phong bì bên trên rõ ràng là vấn đạo hai chữ. Thôi mỏng vài trang giấy, lục quân đơn giản chỉ cần xem rồi ba cái canh giờ, mới vẫn chưa thỏa mãn đem quyển sách chậm rãi khép lại. Vấn đạo một câu nói, tháng tu trăm năm công. Ngẩng đầu lên, lục quân trên mặt lộ ra một tia sen lẫn phiền muộn cảm khái. Đây chính là vấn đạo a. Tô Tĩnh gật gật đầu, thần sát trịnh trọng không ít, Trương Thanh Dương cũng thế, rõ ràng có thể để người trong thiên hạ biết rõ, một huyền tiên sinh là bởi vì hắn mà lưu vấn đạo cảm ngộ, lại muốn đem cái này ân đức đưa cho Ngô đạo lăng. Hắn lời này, để lục quân cười khẽ lắc đầu. Ngươi là đem chính mình cùng tiểu tử kia buộc chung một chỗ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lấy hắn tu vi chiến lực, còn có thân phận địa vị, đã không cần những này công đẹp lân huệ. Đại tần tuy không sợ công cao trấn chủ, có thể những này giang hồ giang buộc, cho hắn vô ích, hà tất ra thân. Đưa tay vô vô trước mặt quyển sách, lục quân cười nói, thật sự chỗ tốt cầm tới, đây mới là sáng suốt lựa chọn. Húng chi muốn để Ngô đạo lăng tại ở Mã Nguyên đứng thẳng căn cơ, trong lúc này đàn sen dễ chi địa, cần ban ơn cho giang hồ thanh danh trèo trống. Làm qua gần trăm năm giám sát ti chỉ huy sứ, lục quân nhìn đến đương nhiên biết rõ. Đối với chấp trưởng trấn thiên ti Thanh Dương Hầu Trương Viễn tới nói, thanh danh đều là hư, chỉ có tu hành mới là thật sự. Võ trấn ti ti thủ, chấp trưởng trấn thiên ti, Ung Thiên Châu bên trên chi bằng trấn áp, đế vương trong tay đao, giết người không sai, muốn cái gì thanh danh. Tô Tĩnh gật gật đầu, khẽ thở dài, ta chẳng qua là cảm thấy, hôm nay đại thế thoải mái, rất nhiều ngoại vực cường giả bước vào Ung Thiên Châu, trấn thiên ti uy tín, chỉ sợ cũng phải chịu đến xung kích. Thân là giám sát ti chỉ huy sứ, Tô Tĩnh biết rõ tin tức rất nhiều. Đông Ngụy có Dương Thiên Châu đại tông cường giả tới trước trấn áp đại cục, đại tần cũng có Dương Thiên Châu bên trên tông môn tinh nhuệ đến. Tăng thêm một miền chỗ dẫn tổ long vệ, đều là có thể chấn một khối cường giả. Nhiều như vậy cường giả đi tới Ung Thiên Châu, để chấn thiên ti uy tín chịu đến xung kích. Kỳ thực theo Ung Thiên Châu đại đạo đề thăng, Ung Thiên Châu bên trên cường giả biết càng ngày càng nhiều. Ung Thiên Châu bên trên người tu hành tu vi tấn thăng, chiến lực biết vượt xa những cái kia ngoại vực mà tới cùng cấp người tu hành. Thế nhưng là, điều này cần thời gian. Quốc công, muốn hay không triệu chấn thiên ti chú lưu ngoại vực cường giả trở về Tô Tĩnh ngẩng đầu, nhìn hướng Linh Quốc công Lục Quân. Lục Quân lắc đầu, khoát tay nói, việc này Trương Thanh Dương rõ ràng, hắn nếu là cần trợ thủ, tự sẽ an bài. Tiểu tử này lại bị một huyền tiên sinh thay sư thu đồ, ở Mã Nguyên bên trên một trận chiến, chỉ sợ còn có rất nhiều thứ là chúng ta không nhìn thấy. Đông Hán quận, quân thủ phủ. Phòng lớn phía trước quảng trường vừa đi hành lang, quận tư Mã Lưu Bội Nguyên cùng quận thừa Triệu Đức Vương sóng vai dạo bước, phía trước cách đó không xa, là đang tại kiến tạo tầng 7 lầu cát. Cầu tên đặt tên, cầu tài đến tài, khiêu chiến công người, cầu người tu hành, Thanh Dương Hầu cầu gì được đó. Dừng bước, nhìn xem cái kia lầu cát, Triệu Đức Vương trên mặt tất cả đều là cảm khái. Một bên Lưu Bội Nguyên sắc mặt biến đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 638 Đại tông sư cảnh tầng thứ 3, ngự hư cấp độ thần hồn lực lượng. Chương 638, Đại tông sư cảnh tầng thứ 3, ngự hư cấp độ thần hồn lực lượng. Thanh Dương Hầu đến Đông Cảnh, dưới trướng mặc dù cường giả vô số, nhưng chân chính vận dụng lại phần lớn đều là Đông Cảnh người. Dư Thủy huyện lệnh Tào Gia Đạt, lâu dài bang chủ Lý Thành. Hai vị này một vị trưởng ngàn vạn công trình trị thủy, không dừng ngủ đêm, vô số bách tính đều biết kỳ danh. Đông Hán quận quan trường lời đồn, Đông Cảnh đường sông quán thông một ngày, liền là Tào Gia Đạt vào công bộ thời điểm. Dùng cái này công tích, chí ít một bước hồng bảo gia thân. Còn như Lý Thành, cái kia càng là trên giang hồ, Vân Thương Giang cùng Cửu Xuyên Hà trên dưới lớn nhỏ đội thuyền, khắp nơi bang phái, vô số thương nhân đều chỉ vào vị này đường sông nha môn chủ chuyện ăn cơm. Đông Hán quận cùng xung quanh bách tính bởi vì Lý Thành miễn thuế tăng giá, nhường lợi tại dân, đối Lý Thành đều là mang ơn, hận không thể lập sinh tử. Nói thật, giang hồ thảo mãng xuất thân Lý Thành có thể có tên này, xác thực là không tiếc rồi. Thanh Dương Hầu dùng người, thật có thể nói là không bám vào một khuôn mẫu. Không chỉ là Tào Gia Đạt cùng Lý Thành dạng này người, liền hắn Triệu Đức Phương cùng Lưu Bội Nguyên, vốn là chịu tội khó thoát người, đều có thể an tâm phân công. Đặc biệt là Thanh Dương Hầu mượn bị thương nặng bế quan, độc vào Đông Ngụy thời điểm, Triệu Đức Phương trưởng Đông Hán quận đại quyền. Thời điểm đó toàn bộ Đông Hán quận bấp bên, lính mới lại doanh, đường sông công trình trị thủy, lớn nhỏ sự việc gần như đều tại tan tác biên giới. Triệu Đức Phương phàm là có một tia hán tâm, Đông Hán quận chính vụ tuyệt đối phải băng. Cũng may, tất cả đều tại 22 vị đại tông sư tề tụ là cương hạng, chặn đánh Cửu Dương kiếm tiên thời điểm ầm vang biến hóa. Lại đến Thanh Dương Hầu tại Đông Ngụy Trạm tế đàn, Chu Ma Tu cứu 10 vạn bách tính, thanh thế trong nháy mắt xông trời. Đông Hán quận tất cả vấn đề cũng không còn là vấn đề. Sau đó, ở Mã Nguyên một trận chiến, Thanh Dương Hầu mặc dù làm việc khiêm tốn lại địa thấp, hay là khó nén phong mang. Nghe nói vị kia một huyền đại tu đối Thanh Dương Hầu có chút thân cận. Nghe nói Cửu Dương kiếm tiên đối Thanh Dương Hầu rất là tôn kính. Nghe nói Thanh Dương Hầu tại ở Mã Nguyên bên trên, từng có cùng Cửu Dương kiếm tiên một trận chiến bản sự. Thanh Dương Hầu dùng người thì không nghi ngờ người, càng là vô cùng hào phóng. Đối với vào Đông cảnh thương nhân nhường lợi, Cửu Xuyên Hà bên trên trực tiếp rút lui 18 áp. Đông Hán quận thế gia, hoặc là tham gia Đông Hán thương minh, hoặc là gia tộc tử đệ tham dự Đông Hán võ minh. Thương minh kiếm lời đầy buồn đầy bát, cầu tài đến tài. Võ minh bên trong, Lục Trường Ngô các loại một đám Đông Hán quận thế hệ trẻ tinh anh, đều là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đông Hán thương minh cùng Đông Hán võ minh hôm nay lớn nhỏ nhiều chuyện là, sinh ý cũng tốt nhiệm vụ cũng thế, trải rộng Đông Hán quận. Hai phe này liên minh, gần như trở thành quan phủ người ngoài biên chế thế lực. Triệu Đức Phương quay đầu, nhìn đến từ sau phòng khách bên trong đi ra Trần Võ. Trần Võ bước chân còn không phải rất sắc bén tác, mặc hắc giáp, vẻ mặt kích thích chạy đội. Đoán chừng lại là vị nào đại tông sư chỉ điểm sao? Triệu Đức Phương lắc đầu, trên mặt lóe qua một tia hâm mộ. Tiểu tử này sợ là trong vòng 3 năm liền có thể vào tông sư cảnh rồi. Lưu Bồi Nguyên trong thanh âm, lộ ra mấy phần vị chua. Một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, liền có thể có đại tông sư cảnh cường giả chỉ điểm, cái này đổi ai cũng hâm mộ a. Hôm nay Đông Hán quận quận thủ phủ, đóng giữ đại tông sư ít nhất 10 vị. Không phải những này đại tông sư thu đến ai mệnh lệnh ở đây đóng giữ, mà là Thanh Dương Hầu trên tay có vấn đạo sao chép. Một vị đại tông sư đệ tứ cảnh đại tu tu hành cảm ngộ ghi chép. Chỉ bằng loại bảo vật này, thiên hạ đại tông sư ai không muốn tới Đông Hán quận một chuyến? Không gặp vị kia thải vi thư viện sơn trưởng, nho đạo đại tông sư Diêu Bạch Nguyệt, đã tại quận thủ phủ trú lưu hơn nửa tháng. Vị này Diêu Sơn trưởng hoàn mỹ kỳ danh viết lấy nho đạo đại tông sư lực lượng sao chép vấn đạo cảm ngộ, thành thiên hạ người tu hành ra một phần lực kỳ thực người sáng suốt đều biết, đó là vì thêm xem nộ cái này vấn đạo nguyên bản mấy lần. Đi thôi, Vân Minh phủ bên kia đại doanh lính mới đã đến ngàn vạn, lương thảo không thiếu, có thể hầu ra ý tứ, muốn an bài cái gì mới chỉnh quân phương pháp, người ta muốn đi một chuyến. Lưu Bồi Nguyên cười nhẹ nhìn hướng quận thủ phủ bên ngoài, bước chân đi ra ngoài. Ừ, Thiên Hải quan bên kia cũng cần điều động đại quân, Linh Quốc công cũng không tốt một mực tọa trấn biên quân, việc này hầu ra sợ là cũng có sắp xếp. Triệu Đức Phương gật đầu, cũng là đi ra ngoài. Đông Ngụy đến cùng là tiên ma thế lực ủng hộ, nô đạo lăng mới dẫn 80 vạn kiếm tu đến ở Mã Nguyên, Đông Ngụy liền có mấy vị ngoại vực đại tu sĩ xuất hiện. Trong đó một vị tên gọi Tào Tử Tốn kiếm tu, ba kiếm kích bại Thất Huyền kiếm tông đại tông sư Lục Văn Chiêu, tu vi rõ ràng là đại tông sư tầng thứ 3 ngự hư. Tục truyền, hắn chiến lực không chút nào kém hơn nô đạo lăng. Một vị khác Uy Ngọc đạo nhân, xuất thủ chém giết mấy vị Đông Ngụy cảnh nội ma đạo đại tu, thủ đoạn huyền bí, tu vi cao thâm. Các vị đại tu sĩ nhanh chóng ổn định Đông Ngụy cục diện, đem Đông Ngụy giang hồ cùng triều đình thế cục đều ổn định. Dựa theo Hắc Băng Đài mật thám tin tức, những cái kia từ Dương Thiên Châu tới tu hành người, còn mang đến không ít tiên đạo đan dược. Đông Ngụy hoàng đế đã rút đi cấm quân, ăn đan dược, bế quan tu hành. Chỉ sợ không lâu sau đó, Đông Ngụy liền có càng nhiều tinh nhuệ xuất hiện. Đông Hán quận quận thủ phủ, hậu đường, màu vàng đạo văn phong cấm tính thất, để tất cả dò xét lực lượng đều cắt đứt. Đây là Trương Viện bế quan chi địa, chỉ là đạo kia văn, liền có thể ngăn trở tiêu giao cấp độ tông sư. Lúc này, hắn ngoài thân nhàn nhạt kim quang lượn lờ, hóa thành vô tận đại đạo lực lượng đan sen. Màu vàng đạo văn như bàn long nhiễu trụ, đem tính thất cắt đứt thành đứng một mình thiên địa. Trương Viện ở trần ngồi ngay ngắn thanh ngọc bồ đoàn, dưới làn da như có long tượng hư ảnh bút đầu, xương sống đại long môi đoạn cốt cách đều tỏa ra hổ báo lôi âm. Đây là long tượng trấn ngục quyết đột phá tầng 12 phía sau hiển hóa long tượng kim thân. Toàn thân 360 chỗ khiếu huyệt phun ra nuốt vào linh khí, nhưng tại đỉnh đầu ngưng tụ thành ba xà thôn tiên hỗn độn vòng xoáy, đem vấn đạo sao chép bên trong cảm ngộ lực lượng pháp tắc toàn bộ thôn phệ. Trương Viễn hít sâu một hơi, thần hồn khẽ chấn động. Đại tông sư cấp độ thần hồn từ hư ảo hóa thành ngưng thực. Phá vọng. Thông u ngự hư. Đại tông sư cảnh tầng thứ 3, ngự hư cấp độ thần hồn lực lượng. Xem ngộ Ngô đạo lăng cùng một huyền một trận chiến, lại tự mình động thủ cùng Ngô đạo lăng giao phong, Trương Viễn thu hoạch thật lớn khó có thể tưởng tượng. Bản thân lực lượng dung hội quán thông, trưởng không tự nhiên, lại đến thần hồn tấn thăng đột phá, bước vào ngự hư cảnh. Cực hạn nhục thân, ngự hư thần hồn, ngoại trừ đối đại đạo cảm ngộ trưởng không còn thua kém một huyền dạng này vấn đạo đại tu một bậc, luận chiến lực, Trương Viễn đã có thể dễ dàng nghiền ép một huyền. Đương nhiên, hắn đối mặt một huyền thời điểm hay là cực kỳ khiêm tốn. Rốt cuộc một huyền vấn đạo cảm ngộ, với hắn mà nói vẫn rất có tham khảo tác dụng, mà lại có thể lấy ra đổi lấy rất nhiều chỗ tốt. Trên tay phải đầu ngón tay nhẹ xoáy, một luồng vô hình kiếm khí lặng yên cắt đứt ba tấc hư không, phá toái hư không. Rõ ràng là cựu khung vô tướng kiếm quyết sắp đụng chạm đến vô tướng cảnh giới. Vô tướng sinh hữu tướng, Trương Viễn trước thân, một đạo hạo đãng kiếm quang trường hà hiện hiện. Đại hà kiếm khí, lấy vô tướng chi kiếm, hóa hữu tướng trường hà, đây chính là cựu khung vô tướng kiếm quyết huyền bí chỗ. Dùng cái này kiếm quyết, có thể hóa thành chín khung phía dưới, gần như tất cả kiếm đạo ý cảnh. Vù vù đại hà lưu chuyển, nhất thời một cỗ sóng nhiệt bốc lên. Lô đạo lăng cựu dương kiếm ý. Chương 639, võ đạo lục cảnh bên ngoài, truyền thuyết bên trong, thất lạc đệ thất cảnh. Chương 639, võ đạo lục cảnh bên ngoài, truyền thuyết bên trong, thất lạc đệ thất cảnh. Thủy hỏa ý cảnh chuyển đổi, hữu tướng vô tướng biến ảo, Trương Viễn ngoài thân hư không giống như đều phải trực tiếp bị vỡ vụn. Hai tay lớn nhẹ, không gian vặn bẹo tiêu tán. Tiêu kiếm quang trường hạ, cũng ầm vang hóa thành hư vô. Trương Viễn có một ít chờ mong, lại gặp Đại Hà kiếm tông Lý Mộ Bạch thời điểm, chính mình có thể hay không nhờ vào Đại Hà kiếm ý đem hắn đánh bại. kiếm ý thu lên, Trương Viễn thân hình bên ngoài, không gian đột nhiên ngưng kết. Sơn hà là xương, đại thế như đao. Trương Viễn trong đầu hiện hiện một huyền ba ngày trước liên quan tới đại đạo chi ngôn chỉ điểm. Tinh thất trên vách tường phòng ngự trận văn kịch liệt chấn động. 81 đạo sơn hà quyền ý ngưng tụ thành đông cảnh địa đồ hư ảnh, cửu xuyên hà dâng trào tư thế cùng đông hãn sơn mạch địa mạch lực lượng hoàn mỹ giao hòa. Đây chính là công pháp tu hành sơn hà động đột phá tới thiên địa cộng minh tiên nhân hợp nhất cảnh giới dấu hiệu. Cảm thụ trong thân thể biến hóa, Trương Viễn trên mặt lộ ra ý cười. Lấy sơn hà dưỡng đau hồn, mượn ba xà thôn thiên phương pháp dung trăm nhà chân ý, đạo này chính là đặt ở cửu châu bên trên cũng có thể xưng riêng một mặt cờ. Vù vù Trương Viễn giữa ngực bụng truyền ra như sấm rền nổ vang, ba xà hư ảnh càng đem long tượng kim thân nuốt vào trong bụng. Da thịt trong nháy mắt rút đi màu vàng, lại đang ba hơi phía sau trùng sinh ra tối thanh lân giáp. Đây chính là kim thân quyết cùng ba xà thôn thiên dung hợp sinh ra dị biến. Thân hồn chỗ sâu, một thanh lạc ấn lấy ba tầng sơn hà đổ bảy thước trường đao chậm rãi ngưng thực, mũi đao lướt qua đã có long tượng gào thét, lại hiển lu bạ rắn thôn thiên ba khí. Đây là long tức đao đao phách. Trường đao có linh, chậm rãi ôn dưỡng, liền có thể thành đại đạo chi phách. Cảm thụ cái này long tức đao phách, Trương Viễn trong mắt tinh quang lấp lóe. Lấy phách hóa vực, lấy võ đạo dung luyện tiên ma chờ hắn cái này sơn hà đao vực thành hình, sợ là muốn để những cái kia tiên ma đại tông đều ngồi không yên. Hai mắt nheo lại, đầu ngón tay cơ nhẹ, vạn dặm sơn hà nhưng tại hắn đao ý bên trong cuốn ngược thành thế. Trương Viễn đột nhiên đồng thời trưởng phách không, chín đạo tối kim long ảnh tùy thế mà lên, trong đó lại xen lẫn ngô đạo lăng cửu dương kiếm khí phá diệt chân ý. Dung đao kiếm chi ý tại một, tinh túy ngưng làm một đao. Một đao kia tu thành, liền là phá toái hư không bên trên, võ đạo lục cảnh bên ngoài, truyền thuyết bên trong, thất lạc đệ thất cảnh. Vành đao quang vỡ vụn. Trương Viễn không ngạc nhiên chút nào, trên mặt lộ ra cười khẽ, chậm rãi lên, đi ra tinh thất. Tinh thất bên trong tầng điện đạo văn tiêu tán. Đi ra tinh thất bên ngoài, trong đại sảnh đã có hai thân ảnh chờ đợi. Sơn Nhạc tông trưởng lão Lương Khải Nguyên. Lương Khải Nguyên bên cạnh một vị mặc áo võ bào màu xanh thanh niên, hai tay ôm một thanh trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt. Trương Viễn đến bàn dài sau ngồi xuống, thân hình đĩnh kiện. Lương trưởng lao ý là, vị này Tô Sương Minh tổ sư đệ tử trở về, muốn trực tiếp tiếp trưởng Sơn Nhạc tông. Trương Viễn ánh mắt rơi vào ôm kiếm thanh niên trên thân, sắc mặt tiến lặng. Lương Khải Nguyên gật gật đầu, do dự một chút nói, quan nguyên sư thúc tu vi chiến lực đều tại trong môn trưởng lao bên trên, ta tại sư thúc trên tay cũng chạy bất quá 10 chiêu. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn, Lương Khải Nguyên khổ sở nói, quan nguyên sư thúc còn mang Tô Sương Minh tổ sư thư tay. Tô Sương Minh hơn trăm năm trước tại Sơn Nhạc Tông thất tùng, kỳ thật là lặng yên rời đi Ung Thiên Châu, đến Dương Thiên Châu bên trên tu hành. Dựa theo Sơn Nhạc Tông truyền đến tin tức, lần này Tô Sương Minh đệ tử trở lại, nghiền ép trong tông môn cao thủ, lấy ra tổ sư ẩn tín, muốn chấp trưởng Sơn Nhạc Tông. Vị này tên gọi Mục Quan Nguyên Đại Hà Kiếm Tông tinh anh còn nói, Sơn Nhạc Tông sau này muốn nghe từ Đại Tần Cung Phụng Đường an bài, tại giang hồ bên trên làm việc, đều phải nghe Cung Phụng Đường chi lệnh. Sơn Nhạc Tông chính là bốn tông quý nhất, luôn luôn đều là cường giả vi tôn. Mục Quan Nguyên trên tay có Tô Sương Minh lệnh tín, lại lực áp trong môn tất cả trưởng lão. Tự nhiên là có thể cướp đoạt trưởng không bốn tông quyền lực. Nếu như không phải Thanh Dương Hầu Trương Viễn tại Đông Cảnh tòa chấn, Sơn Nhạc Tông sợ Mục Quan Nguyên làm việc cùng Thanh Dương Hầu mưu đồ lẫn nhau vi phạm, Lương Khải Nguyên căn bản sẽ không tới gặp Trương Viễn. Trương Viễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng đứng tại trước thân Mục Quan Nguyên, Mục công tử bây giờ là tại Cung Phục Đường. Mục Quan Nguyên gật gật đầu, hôm đó một huyền tiền bối cùng Nô Đạo Lăng một trận chiến chúng ta cũng nhìn thấy, Thanh Dương Hầu ở một bên quan chiến, nghĩ đến tu mạch không nhỏ. Tại Mục Mô xem tới, Thanh Dương Hầu nếu là có thể đóng cửa khổ tu, chưa chắc không có sánh vai Nô Đạo Lăng khả năng. Ta Đại Hà Kiếm Tông coi trọng có tu hành thiên phú và tiềm lực người tu hành, Thanh Dương Hầu nếu là nguyện ý, Mục Mô có thể dẫn tiến ngươi vào Đại Hà Kiếm Tông. Thấy đến hư không một trận chiến, nói rõ Mục Quan Nguyên có đi xuyên hư không khả năng. Trực tiếp mang ra Đại Hà Kiếm Tông danh tiếng, là nói cho Trương Viễn, hắn Mục Quan Nguyên phía sau là Dương Thiên Châu bên trên đại tông trèo trống. Nguyên bản cái này đều không có gì, Dương Thiên Châu bên trên những cái kia thân cận đại tần, thậm chí vốn liền là đại tần ủng hộ tông môn, đối với chấp trưởng trấn thiên ti Trương Viễn tới nói, cũng xem như người mình. Chỉ là Mục Quan Nguyên ý tứ, sau này Sơn Nhạc Tông phải thuộc về tại Cung Phục Đường. Cái này đối với Trương Viễn mưu đồ là có chút xung đột. Sơn Nhạc Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông là hắn chấn áp Đông Cảnh giang hồ có chút trọng yếu một vòng. Hắn không có khả năng dài lâu lưu tại Đông Cảnh, cũng không có khả năng một mực chú ý chuyện giang hồ. Nếu như không vì chấn áp giang hồ, hắn cũng sẽ không tự nhận Sơn Nhạc Tông đệ tử thân phận. Sơn Nhạc Tông không thể quy cung phụng đường trưởng khống. Đại Hà Kiếm Tông. Trương Viễn ánh mắt rơi vào Mục Quan Nguyên trên thân, nhìn hướng hắn trong tay ôm trường kiếm, ngươi nhận ra Lý Mộ Bạch sao? Mục Quan Nguyên hơi sửng sở, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Mộ Bạch sư huynh chính là ta Đại Hà Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử. Đệ tử đời ba bên trong người thứ nhất, Dương Thiên Châu bên trên cùng thế hệ xếp hạng 23. Ngươi, nhận ra ta Mộ Bạch sư huynh. Mục Quan Nguyên hai mắt gấp chằm chằm Trương Viễn. Đại Tần Thanh Dương Hầu thân phận, chấp trưởng trấn thiên ti đại quyền, vị này Thanh Dương Hầu không phải nhân vật bình thường. Nếu không phải lần này đi tới Ung Thiên Châu cao thủ không ít, lại có tổ long vệ cường giả liên thủ, hắn cũng không nguyện đắc tội Thanh Dương Hầu. Ta tại Trần Châu lịch luyện thời điểm, bị Dương Thiên Châu bên trên cường giả truy sát, Lý Mộ Bạch ra tay cứu viện. Trương Viễn gật gật đầu, sắc mặt tiến lặng. Đại Hà kiếm khí, hạo đãng bao la, cái kia một kiếm phong thái, Trương Mộ tâm thần hướng tới, sát thực cực kỳ hướng tới. Lý Mộ Bạch cái kia một kiếm, Trương Viễn nhìn đến là thoải mái. Phần này thoải mái, hắn Trương Viễn làm không được. Từ mặc vào đại tần giáp, chấp rồi đại tần đao, hắn Trương Viễn liền không khả năng như Lý Mộ Bạch như thế tùy tính thoải mái. Nhìn xem Trương Viễn, Mục Quan Nguyên trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Trương Viễn đối với Lý Mộ Bạch cái kia một kiếm tán dương, để hắn nhiều một tia thân cận. Ta Đại Hà Kiếm Tông Đại Hà kiếm khí vốn liền là Dương Tiên Châu bên trên đỉnh tiêm kiếm đạo tu hành phương pháp, Dung Trường Hà chi lao nhanh, kiếm quang hóa thành dòng lũ, từ Giang Hà đến Tinh Hà, cuối cùng hóa Mục Quan Nguyên lời còn chưa dứt, Trương Viễn thanh âm vang lên, ngươi đại hà kiếm ý tu đến trình độ gì sao? Mục Quan Nguyên toàn thân chấn động, trên thân một đạo hạo đãng kiếm khí Trường Hà hiện hiện. Trường Hà dâng lên, mỗi một đóa bọ sóng đều là kiếm quang biến thành. Trăm dặm đại hà, một kiếm tồi sơn nhạc. Mục Quan Nguyên trong thanh âm, lộ ra ngạo nghễ. Tông môn cùng thế hệ bên trong, hắn tính tiên kiêu một trong. Bách Lý Trường Hà. Trương Viễn ngẩng đầu, chậm rãi lộ ra ngón tay. Đầu ngón tay, kiếm quang tử tiên nước nhỏ, hóa thành nổ vang Giang Hà. Vậy ngươi xem bản hầu cái này một kiếm thế nào? Chương 640, Trương Viễn, ta rõ ràng ngươi, thế nhưng là, người trong thiên hạ hiểu sao? Chương 640, Trương Viễn, ta rõ ràng ngươi, thế nhưng là, người trong thiên hạ hiểu sao? Mục Quan Nguyên trong con mắt, phản chiếu kiếm quang Trường Hà đột nhiên sụp đổ thành nước vạn ngôi sao. Mỗi một viên điểm sáng đều mang theo lấy phá toái hư không kiếm ý rung động. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trăm dặm kiếm hạ, tại ánh sao phía dưới giống như dòng suối gặp phải biển cả, từng tấc vỡ vụn lúc, phát ra cùng loại lưu ly vỡ vụn thanh thúy gào thét. Đây là kiếm hoa tinh hà, làm sao có thể? Mục Quan Nguyên lảo đảo lui lại ba bước, trong lực trường kiếm thương lang rơi xuống. Hắn nhìn qua lơ lửng tại Trương Viễn đầu ngón tay cái kia đoạn phun ra nuốt vào tinh mang kiếm mang, cổ họng nhấp nhô ở giữa có gì sắc vị lan tràn. Vừa rồi kiếm ý phản vệ không ngờ thương tới phế phủ, chỉ là kiếm ý va chạm một cái chớp mắt, liền làm bị thương hắn căng cơ. Đây chính là tinh hà chi kiếm sao? Một bên, Lương Khải Nguyên nhìn xem Trương Viễn đầu ngón tay tản đi kiếm quang, thần sắc trên mặt lộ ra cảm khái. Năm đó hắn phụng mệnh đi Tây Bắc cảnh thời điểm, Trương Viễn vẫn chỉ là một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Hắn là nhìn xem Trương Viễn từng bước một đi tới hiện tại, thẳng đến vượt qua hắn. Mà lại, Trương Viễn phi thường nhớ tình bạn cũ. Sơn Nhạc Tông không phải Thanh Dương hầu Trương Viễn, hôm nay đã lưu lạc làm đồng cảnh nhị lưu tông môn. Quân thủ phủ hậu viện, một khối tinh thất bên trong, nhắm mắt mà ngồi một huyền ngẩng đầu lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Tinh hà cuốn ngược làm kiếm ý, tiểu tử này lại đem nô đạo lăng phá toái hư không chân ý hòa vào rồi đại hạ kiếm đạo. Lấy hắn thiên phú, xác thực có tư cách đi một chuyến kiếm chủng. Đứng người lên, một huyền trên mặt lộ ra ý cười. Cũng nên trở về hoàng thành rồi. Cái kia phần vấn đạo cảm ngộ, bệ hạ hẳn là nhìn qua sao? Tổ Long vệ thực lực, nghĩ đến không người nào dám lại chất vấn. Quân thủ phủ, hậu đường. Mục Quan Nguyên chán nản ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng thì thào nói thầm, Lý sư minh kiếm là trưởng hạ vào biển hạo đã ngô nhai. Có thể ngươi, ngươi để Giang Hà nhảy ra cựu tiêu thành rồi ngân hà. Hắn áo bào không gió mà bay, trên thân kiếm khí tan rã, đây là đạo tâm rung động dẫn phát công pháp tán loạn dấu hiệu. Trương Viễn vừa rồi cái kia chỉ một cái kiếm ý, thật sự là quá mức hôi hoàng, để Mục Quan Nguyên đạo tâm tổn hại. Như thế kiếm ý, như thế kiếm ý. Mục Quan Nguyên đột nhiên cười thảm lên tiếng, 3 năm trước đây Lý sư minh tại kiếm trùng nội đạo, 9600 đạo kiếm khí ngưng tụ thành cũng bất quá là nửa khuyết thiên hạ. Hắn run rẩy lấy ra khối khắc lấy mộ bạch hai chữ sừng ngọc bóp nát, sừng ngọc mảnh vỡ hóa thành truyền tin thanh điệu còn chưa dương cánh, liền bị còn sót lại ánh sao kiếm ý xoắn thành một mịt. Mục Quan Nguyên nhìn qua phiêu tán huỳnh quang, trầm giọng nói, ta đã truyền tin mộ bạch sư minh, kiếm đạo tinh hà, nghĩ đến hắn nhất định cảm thấy hứng thú. Trên người hắn, kiếm khí càng phát ra mờ nhạt, kiếm ý tổn hại, tán công hình ảnh. Trương Viễn lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là diễn hóa kiếm đạo tinh hà, liền để Mục Quan Nguyên dạng này đại tông đệ tử tinh anh tâm ý tổn hại. Quả nhiên như lời đồn từng nói, thiên hạ tu hành, ma luyện thịnh nhất liền là Ung Thiên Châu. Ung Thiên Châu bên trên võ giả bất khuất, trong lòng ý cảnh ngàn truy bắc kích, tuyệt không có khả năng đạo tâm bất ổn. Nhìn một chút Mục Quan Nguyên, Trương Viễn bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, kiếm mang hóa thành lưu tinh đưa về hắn đan điền. Đạo này kiếm khí trực tiếp ổn định Mục Quan Nguyên kiếm ý, để hắn trong đan điền kiếm khí trọng tụ. Mục Quan Nguyên sững sờ, thần sắc trên mặt biến ảo. Hắn có thể cảm nhận được, Trương Viễn đưa ra đạo này kiếm khí, so với hắn bản thân sở tu không biết cô đọng đến gấp bao nhiêu lần. Cái này một đạo kiếm khí làm căn cơ, hắn Mục Quan Nguyên mất đi trăm năm khổ tu chi công. Nhiều, đa tạ sư minh. Mục Quan Nguyên hướng về Trương Viễn ôm quyền, nhặt lên trường kiếm, đứng người lên, nhìn một chút bên cạnh Lương Khải Nguyên. Sơn Nhạc Tông sự việc ta mặc kệ, bất quá các ngươi muốn trong lòng hiểu rõ, Dương Thiên Châu bên trên không ít cường giả đến, đông cảnh giang hồ chỉ sợ không như thế an ổn. Nói xong, hắn hướng về Trương Viễn gật đầu một cái, thân hình bước ra hậu đường, hóa thành phi thiên cầu vồng. Lương Khải Nguyên há hốc mồm, thở dài một tiếng. Chính như Mục Quan Nguyên từng nói, theo cường giả hội tụ Ung Thiên Châu, hắn càng phát ra vô lực. Sơn Nhạc Tông thực lực đã khó mà ứng đối đông cảnh sóng gió. Lương trưởng lão, điều Sơn Nhạc Tông 8000 hậu bối đệ tử đến quận thành tới sao? Trương Viễn nhìn hướng ngoài cửa, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy tinh quang. Bản hầu tự thân chỉnh huấn. Lương Khải Nguyên toàn thân run lên, trong mắt đều là vui mừng. Nặng. Đông Hán quận quận thủ phủ, thư phòng. Bàn dài phía sau Triệu Du cầm trong tay ngọn bút, nhanh chóng viết. Trương Viễn đứng tại nàng bên cạnh thân, cúi đầu nhìn xem. Vật tư vận chuyển tuyến đường còn chưa đủ dựa theo ngươi nói công trình trị thủy thay vấn phương pháp, bọn họ tư lương hao tổn cực lớn. Triệu Du ngọn bút tại vòng vẽ loạn. Đông Hải, ngươi là nhớ mưu đồ Đông Hải a? Đông Hải thủy yêu vô số, càng là có liên lạc ngoại vực vết nứt, ngươi muốn mượn ngoại vực lực lượng chỉnh quân, nhưng là muốn nhớ bảo đảm thương vong nhỏ nhất tình huống phía dưới xuyên qua Đông Hải. Ngươi Triệu Du ngẩng đầu, trên mặt lộ ra đành chịu. Ngươi lại muốn thân tự đi? Trương Viễn gật gật đầu. Triệu Du đưa tay, đi kéo lấy Trương Viễn cánh tay, muốn nói điều gì, lại dừng lại. Ta. Triệu Du đem đầu tựa ở Trương Viễn trên thân, nói thật nhỏ, ta cũng phải về hoàng thành rồi, hoàng thành trùng kiến sự việc, ta muốn trở về chủ trì. Trương Viễn khẽ vuốt nàng sợi tóc, gật gật đầu. Triệu Du trong mắt lộ ra giảo hoạt, nói thật nhỏ, chúng ta, song tu a. 3 ngày. Sau đó, Triệu Du theo Đông Hãn Thương Minh đội thuyền, cùng hồi kinh báo cáo công tác các vị đông cảnh quan viên cùng rời đi Đông Hán quận. 130 còn lại chiếc lớn nhỏ thương thuyền bên trên, đông cảnh đặc sản trồng chất như núi. Từ đông cảnh sản vật đủ loại linh tài, hàng mỹ nghệ, lại đến đủ loại lấy thương đạo tụ đến tề ngụy sản vật, lần này thương đội chỗ vận tải tiền hàng, giá trị ngàn vạn linh thạch. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, Đông Hán quận khắp nơi thế gia nội tình còn không có chân chính vận chuyển. Vân Thương thành bên kia, một đội 3000 kiếm tu bảo vệ 30 chiếc thương thuyền theo Triệu Du cùng đi Đại Tần hoàn thành. Những này trên thuyền buồn trang bị là dựa theo Triệu Du an bài, có thể tại hoàng thành bán đi giá cao vật tư. Vân Thương thành là bên trong lập giao dịch chi địa, Nô Đạo Lăng muốn dưỡng nhà mình 80 vạn tông môn đệ tử, cũng không đủ tiền hàng vật tư sao được. Có thể có Triệu Du chỉ điểm, Du Viễn Thương hội hợp tác, Vân Thương thành sau này tất nhiên có thể càng thêm phồn thịnh. Sau này, Cửu Xuyên Minh thương đội đến Vân Thương thành giao dịch, Vân Thương thành cũng sẽ đem thuế suất xuống đến thấp nhất. Triệu Du rời đi Đông Hán quận, một huyền các loại không ít từ hoàng thành tới cơ giả, cũng lặng yên rời đi đông cảnh. Trương Viễn tại một huyền trước khi rời đi, cùng hắn so tài một trận. Kết quả cụ thể, ngoại nhân không biết. Đông cảnh, Sùng Linh Quan. Nơi này là Đại Tần kết nối Đông Ngụy quan hải, hôm nay đóng giữ 2 vạn biên quân. Đông Ngụy phương hướng, bụi mù khuấy động. Sùng Linh Quan quan thành bên trên, người mặc màu đen lân giáp trung niên thiên tướng sắc mặt trịnh trọng. Hắn quát tay, cửa thành chậm rãi mở rộng. Một đội chiến kỵ chạy vội mà ra. Toàn quân đề phòng, có Đông Ngụy quân tiếp cận quan thành người, cùng tên báo hiệu. Nấu nước, nấu cơm, truyền tin sau đó, Đông Ngụy 10 vạn bách tính đã đến Sùng Linh Quan. Hạo đãng hơn 20 vạn lao hấu xuyên qua Sùng Linh Quan, tại quân tốt bảo vệ phía dưới, đi tới ở Mã Nguyên. 2 ngày sau đó, Cửu Dương kiếm tiên Ngô Đạo Lăng sai người đưa 30 vạn lượng hoàng kim đến Đông Hán quận, xem như đại tần quân ngũ bảo vệ 20 vạn bách tính đến ở Mã Nguyên, cùng với ven đường áo cơm tạ ơn. 10 vạn bách tính, 20 vạn nhân khẩu, liền dạng này đưa đi ở Mã Nguyên, ngươi biết lại có bao nhiêu nho đạo quan văn muốn bạch tội ngươi sao? Đông Hán quận quận thủ phủ, Đào công tử nhìn xem Trương Viễn, cười khẽ lắc đầu, chớ nói chi là, ngươi còn thu rồi Ngô Đạo Lăng tiền. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, cất cao giọng nói, vì cái gì không lấy tiền? Đào công tử há hốc mồm, sau cùng hóa thành than thở. Trương Viễn, ta rõ ràng ngươi, thế nhưng là người trong thiên hạ hiểu sao? Ta đây liền để người trong thiên hạ rõ ràng. Trương Viễn sắc mặt trịnh trọng, cao giọng mở miệng. Chương 641, chính là phần này anh hùng khí mới đáng sợ a. Chương 641, chính là phần này anh hùng khí mới đáng sợ a. Thanh Dương hầu điều động 3 vạn thân vệ. Tin tức này từ Đông Hán quận quận thủ phủ truyền ra, giang hồ cùng thế gia chấn động, vô số võ giả hội tụ Đông Hán quận. Lúc này cũng là Đông Hán quận thậm chí toàn bộ đông cảnh nho đạo náo động thời điểm. Theo đông cảnh nho đạo quan viên cùng nho sinh bạch tội Thanh Dương hầu độc đoán chuyên quyền, tự mình xử trí Đông Ngụy quy thuận bách tính tấu chương bị tuần vệ chặn đường, một trận quét sạch đông cảnh nho võ tranh đoạt bắt đầu lan tràn. Đông Hán quận, Vân Thái huyện nam 30 dặm, quan đạo bên cạnh dịch trạm bên trong lửa đèn mở nhạt. Một vị thanh sam nho sinh siêu mẹo ngồi tại trên ghế dài, dương sách nghiêng người dựa vào các bàn, tóc mai tán loạn, đang liền nước lạnh gặm cứng rắn bánh. Cửa gỗ đột nhiên bị tình phong phá tan, huyền giáp võ tốt nối đuôi nhau mà vào, thiết giày đạp đất âm thanh cả kinh dưới mái hiên chim sẻ bịch bịch bay lên. Đông Lâm huyện giáo dụ Chu Lâm dẫn đầu hắc băng đài giáo úy ngón cái đẩy ra nhạn linh đao, lộ ra nửa tấc hàn mang. Nho sinh cuốn quýt lên, dương sách loảng xoảng ngã lật, thẻ tre rầm rầm tàn mát, các ngươi thô bị võ phu, sao dám gọi thẳng bản quan lời còn chưa dứt. Hai tên võ tốt đã hai tay bắt chéo sau lưng, hai cánh tay hắn đặt tại trên bàn bông, chén sành rơi xuống đất vỡ toang. Giáo úy giật ra dương sách bách kép, ba ngón giày lễ kỳ phong bị phía dưới, bất ngờ lộ ra hỏa tất mật thư. Thả ra, đây là thẳng tấu ngự sử đài mật sơ. Chu Lâm giãy giụa lấy gào thét, trán nổi gân xanh lên, Thanh Dương hầu là muốn trận thiên hạ ung dung miệng sao? Giáo úy tung ra giấy viết thư quét qua, cười lạnh một tiếng, Quảng An huyện lệnh Lưu Ngọc cấu kết ngự sử Dương Bình Cử, theo dệt hầu ra 18 đầu tội trạng, liền Cựu Xuyên Hà thay đổi tuyến đường quấy nhiễu mộ tổ đều tính đi qua giới hạn. Hắn hai ngón tay kẹp lấy giấy viết thư đập vào nho sinh trắng bệnh trên mặt, mang đi. Thanh Dương hầu sẽ đích thân gặp ngươi. Tiếng võ ngựa cuốn lấy bụi mù đi xa, Dịch Thừa run rẩy từ sau quầy bỏ ra, liếc xem tàn phá giấy viết thư một góc thần nghe Thanh Dương hầu thu lấy Ngô Đạo Lăng 30 vạn hoàng kim, có nhục quốc thể nét chữ, cuốn quýt đá tiến lòng bếp. Ngọn lửa vọt lên lúc, dịch trạm bên ngoài chính truyền tới canh ba cái mõ âm thanh. Đông Hán thành tây, bạch lộ hẻm. Ngói xanh mái hiên rủ xuống sương sớm dính ướt tùng hạc văn lan sam, quận học tế học Tống Hoài Nhân đem ngọc đái câu chụp đến quả thứ ba đốt chút lúc, đầu ngón tay khó mà nhận ra mà run rẩy. Gương đồng chiếu ra hắn gầy gò khuôn mặt, cái chán treo lấy đạo kia hạo nhiên ấn đã ảm đạm như mông trần cổ ngọc. Lao ra, coi là thật không đi không được. Thanh Dương hầu là trấn thủ sứ, quân chính đại quyền nơi tay. Lao thê nắm chặt hơi cũ màu tràm khăn chống tại bên môi, song cửa sổ để lọt tiếng nắng sớm cắt đứt nàng đấy mắt lo sợ không yên, ngày hôm trước từ giáo dụ bị hắc băng đài kéo theo phủ học lúc, thế nhưng là bên đường lột nó quan. Tranh nan trúc ô giấy dầu nặng nghề ngừng lại tại gạch đá xanh bên trên, cả kinh dưới hiên lá trúc dì rào. Tống Hoài Nhân nuốt lên bên hông ngọc bội tua cờ, đốt ngón tay gõ cán rủ bên trên lễ chính nhân tâm bốn cái khắc chữ. Thanh Dương hầu dám dùng hắc băng đài xé văn mạch thể diện, lao phu liền dùng tần luật xé hắn tấm màn tre. Đầu hẻm chợt có thiết giáp tiếng len ken tiếp cận. 6 tên hắc băng đài võ tốt án đao đứng ở xương sớm bên trong, người dẫn đầu hơi hơi không người. Thanh Dương hầu nói, Tống tế học có thể không cần dính vào việc này. Nho quan có thể nát, sống lưng không thể cong. Tống Hoài Nhân cao giọng mở miệng, chống đỡ rủ che mưa, đi ra đầu hẻm. Hắc băng đài võ tốt trầm mặc tránh ra con đường. Tống Hoài Nhân bước qua đầy đất nát chút ảnh lúc, nghe được phía sau lão thê kiểm chế ố yết. Hắn ngửa đầu nhìn về phía quận thủ phủ phương hướng cái kia trụ huyền tiền ứng chức văn chấn thiên ti đại kỳ, trong mắt mang theo thẳng tiến không lùi kiên định. Vân Minh phủ. Vân Minh phủ quân doanh đại trướng màn sương bị gió nhấc lên, trong trướng quang ảnh đột nhiên sáng lên 3 phần. Chu xương khô gầy đốt ngón tay mơn trớn ố vàng quân báo bên trên phong điền huyện ba cái phai màu chu sa chữ, trong chậu than nổ tung hỏa tinh đang chiếu ra hắn đáy mắt đầm sâu một dạng vẻ xấu hổ. "Lão sư." Hàn Khiếu nắm lấy hắn quan ống tay áo im mồm cong nổi gân xanh, thanh âm bên trong lộ ra vội vàng, "Thanh Dương hầu ba ngày trước bên đường bẻ gãy từ ra con trai trưởng văn gắn bút, một dạng thả bị gãy chứ không chịu công tính tình ngài rõ ràng nhất. Năm đó nghị định cắt đường phong điền huyện lúc, Trương Thanh Dương ngay tại phong điền huyện thành." Chu xương lắc đầu, trong mắt hắn, "Chúng ta những này ký cắt đất văn thư nho đạo quan văn, có thể so sánh Bắc Yến Loan đao đáng hơn." Chu Sương lời nói, để Hàn Khiếu cúi đầu. Năm đó sự việc hắn là tự thân tham dự. Hắn đi qua phong điển huyện thành, còn tự thân cứu viện Trương Viễn. Năm đó, hắn vô pháp bình luận thuật, Chu Sương an bài là đúng hay sai. Có thể bệ hạ trước đây không lâu mới truyền chỉ, ca ngợi hầu ra anh hùng khí. Hàn Khiếu ngẩng đầu, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Những năm này, kỳ thực Chu Sương cùng Thanh Dương hầu đều là quan hệ hợp tác, một mực quan hệ tính thân cận. Thanh Dương hầu quật khởi phía trước, cùng Chu Sương cùng nhau trông coi, lẫn nhau đều mượn lực không ít. Nguyên bản, lúc này Chu Sương không nên đứng ra. Lần này đông cảnh nho đạo không ít quan viên, nho sinh bạch tội Thanh Dương hầu, là bởi vì Thanh Dương hầu đưa 10 vạn đông ngụy bách tính cho Vân Thương thành, còn thu rồi Ngô đạo lăng 30 vạn lượng hoàng kim. Phải biết, cái kia 10 vạn bách tính trên thân, thế nhưng là có quá nhiều văn chương có thể làm rồi. Không ít phủ huyện đều đã tại an bài, thế nào an trí những này quy thuận đông ngụy bách tính. Cái này sự việc làm xong, không nói quan thăng một cấp, ít nhất lại bộ ngợi khen chạy không thoát. Thế nhưng là Thanh Dương hầu đem những người này đưa đi ở Mã Nguyên, còn thu hoàng kim. Như thế làm việc, đưa tới nho đạo bất mãn, Thanh Dương hầu lại một bước cũng không nhường, thậm chí để Hắc Băng Đài bắt những cái kia nho sinh. Lúc này mới có một trận quét sạch đông cảnh nho võ tranh đoạt. Chính là phần này anh hùng khí mới đáng sợ a. Chu Sương thở dài, ngẩng đầu, nhanh chân đi ra quân trướng. Trong mắt của hắn, năm đó thủ thành quân tốt là anh hùng, vứt bỏ thổ quan văn là gian định tiểu nhân, ta biết hắn trong lòng có toán, hôm nay hắn muốn dương cao võ chu nho, ta không thể nhìn hắn làm sai. Hàn Khiếu đứng tại chỗ cũ, sắc mặt biến đổi. Đại Tân hoàn thành, Càn Dương điện. Hôm nay không phải đại triều hội, trong điện không có võ tướng, chỉ có 7-8 vị người mặc chu tử bảo phục quan văn. Lễ bộ thượng thư Vương An Chi, ngự sử đại phu Tào Việt, Hoàng thành thư viện sơn trưởng Trương Hoành Cử, lại bộ thượng thư tư Mã Thanh Quang, su mật sứ Phùng Luân. Nơi này mỗi một vị đều là đại tần nho đạo quan viên đứng đầu. Dạng này hội nghị đã nhất định đại tần nho đạo đại thế. Lúc này, liền trước điện đi lại dư quý trinh, đều ra đại điện canh giữ ở ngoài điện. Đại điện trên vách tường, đạo đạo hoa văn hiện hiện. Kia là cắt đứt thiên địa lại trận. Trên đại điện, Nguyên Khang đế ngồi ngay ngắn, sắc mặt ít có ngưng trọng. Vương An Chi đám người không người mà đứng, trên thân hạo nhiên chi khí khuấy động. Đây là Trương Thanh Dương cho chấm thiệp mời. Nguyên Khang đế đem bàn dài bên trên đặt vào cuộn giấy cầm lấy, ánh mắt quét qua trên đại điện tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Hoành Cử trên thân, trong đôi mắt lộ ra vô tận thâm thúy. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, Trương Hoành Cử, ngươi nói cho chấm, cái này bốn câu lời nói, thế gian có người làm được sao? Đại điện bên trong, Nguyên Khang đế thanh âm đang vang vọng. Vương An Chi đám người chậm rãi quay đầu, nhìn hướng đứng tại chỗ cũ Trương Hoành Cử. Trương Hoành Cử ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt thản nhiên. Làm không được, liền không làm. Chương 642, theo hầu gia ngăn chặn lỗ hổng. Chương 642, theo hầu gia ngăn chặn lỗ hổng. Làm không được, liền không làm. Trương Hoành Cử thanh âm cực kỳ thản nhiên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, trên thân hạo nhiên chi khí lộ ra màu vàng. Giống như, Bắc cảnh trường thành thủ không được, liền không tuân thủ sao? Giống như, thu không về Cửu Châu chi địa, liền không thu. Chúng ta đọc sách, làm không được thánh nhân, liền không đi chạy thành thánh con đường. Đại điện bên trong, Trương Hoành Cử thanh âm đang vang vọng. Hắn nhìn về phía trước Nguyên Khang đế, cong người thi lễ, cao giọng mở miệng. Bệ hạ, thần nguyện ra kinh, đi đông cảnh, xây dựng thư viện. Nho đạo đại tông sư, hoàn thành thư viện sơn trưởng Trương Hoành Cử, muốn đi đông cảnh xây dựng thư viện. Vương An Chi đám người lẫn nhau nhìn một chút. Được rồi. Trên đầu, Nguyên Khang đế thanh âm vang lên. Điều này làm cho mọi người hơi hơi buông lòng một hơi. Trương Thanh Dương tại Thanh Thiên Châu cũng là tu qua nho đạo, nghĩ đến hắn trong lòng cũng có nho đạo tu hành chấp niệm. Vậy liền để chấm nhìn một chút, hắn trong lòng nho đạo là cái gì? Nguyên Khang đế nhìn hướng đại điện bên ngoài, trong đôi mắt quang ảnh lưu chuyển, tựa hồ phải hóa thành thực chất. Trương Hoành Cử ngẩng đầu, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Ban đầu là Trương Viễn dẫn hắn nói ra cái kia bốn câu thánh nhân chi ngôn. Hắn cũng muốn biết, Trương Viễn đối cái này bốn câu lời nói là như thế nào lý giải. Đông Hán quận, quận thành, quận phủ ngoài phố hẻm, trên lầu 2, người mặc nho bào thải vi thư viện sơn trưởng Diêu Bạch Nguyệt nhìn xem trước mặt nhiễm nhiễm trà xanh, hơi hơi yên lặng. Trước người hắn, người mặc trường bào màu xám đệ tử Nhiêu Minh thần sắc lộ ra mấy phần ngưng trọng. "Lão sư, Thanh Dương hầu đến cùng muốn làm gì?" Hơn 10 vị nho đạo quan văn bị tóm, mấy trăm nho sinh vào tù. Hắn là nhớ tại Đông Cảnh dùng võ ép nho. Mấy ngày nay, quận phủ bắt nho đạo quan văn càng ngày càng nhiều. Đông Cảnh, ngoại trừ Đông Hán quận, cái khác quận cũng không ít nho sinh, nho quan, bởi vì nghị Thanh Dương hầu sự việc bị Hắc Băng Đài bắt. Nhiêu Minh cực kỳ không hiểu, Thanh Dương hầu từ đến Đông Cảnh đến nay, làm việc đều là bảy mưu rồi hành động. Bất kể là đối phó Đông Cảnh giang hồ, hay là một mình vào Đông Ngụy cứu viện 10 vạn bách tính đều là hữu dung hữu nhu, có đảm đương. Mà lại, Trương Viễn tại Đông Cảnh dùng người không bám vào một khuôn mẫu, bắt nguồn từ bé nhỏ tạo ra đạn, xuất thân giang hồ Lý Thành. Nói thật, Nhiêu Minh đối với Thanh Dương hầu Trương Viễn là kính nể. Đây cũng là hắn nhìn đến Trương Viễn lần này làm việc, phi thường không hiểu địa phương. Lấy Thanh Dương hầu lòng dạ, làm sao có khả năng sẽ để ý một chút nho đạo quan viên đàm luận. Còn như bạch tội, lấy Thanh Dương hầu thành quyến, lấy hắn tại Đông Cảnh chiến công, Đại Tần hoàng đế chỉ sợ liền xuống chỉ trách cứ cũng sẽ không có. Chỉ cần Thanh Dương hầu không để ý những cái kia nho sinh cùng nho quan, việc này liền sẽ dần dần lắng lại. Ngươi cảm thấy, Trương Thanh Dương thật là một cái bình thường võ phu. Diêu Bạch Nguyệt thủ trưởng đè lại trước mặt chén trà, trong đôi mắt lấp lóe tinh quang. Chỉ sợ, hắn lại có cái gì mưu đồ a? Mưu đồ? Nhiêu Minh sững sờ một chút. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng căn bản nghĩ không ra, Thanh Dương hầu đến cùng muốn làm gì? Quán trà phía dưới, hẻm nhỏ bên trong có tuấn mã tiến lên. Cách đó không xa, hơn 10 vị đông cảnh võ giả đầy thân khí huyết khoái động cuộn, cao hứng bừng bừng gấp rút chạy tới. Thanh Dương hầu chiêu mộ 3 vạn thân vệ, những ngày qua, trong thành tụ tụ giang hồ võ giả, con em thế gia đã nhiều đến mấy chục vạn. Quân thủ phủ phương hướng, tầng 7 tàng thư lâu đã có thể thấy được mô hình. Hơn 10 vị thợ thủ công đồng loạt ra tay, cái này tàng thư lâu xây rất nhanh. Nghe nói Thanh Dương hầu đã hạ lệnh, để đông cảnh khắp nơi tông môn đem trong môn võ đạo điển tịch sao chép một phần, đưa đến tàng thư lâu. Đừng tưởng rằng đều nhà tông môn liên tiếp, đều nhà tông môn là chèn phá não đại muốn đem nhà mình điển tịch đưa tới. Thanh Dương hầu nói, ngươi đưa tới điển tịch tại lầu mấy, các ngươi tông môn liền có thể lật xem lầu mấy tu hành điển tịch. Cũng chính là nói, sau này một nhà tông môn điển tịch tại Đông Hán quận tàng thư lâu tầng thứ mấy, liền trực tiếp quyết định hắn tông môn nội tình, công pháp chuyển thừa cấp độ. Nếu là tông môn điển tịch liền tàng thư lâu tầng 3 ở trên còn không thể nào vào được, quản chi là không người nào nguyện ý vào tông môn. Đạp 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 xa giá tiến lên thanh âm tiếng vọng. Quân thủ phủ trước cửa truyền đến thông báo. Binh bộ thị lang, Cửu Giang quận quận thừa, Đông Cảnh hành doanh binh mã điều hành, Lô Ninh bá Chu Sương tới gặp Thanh Dương hầu. Chu Sương không có gặp mặt Thanh Dương hầu Trương Viễn. Thanh Dương hầu Trương Viễn đã mang theo tất cả bị tóm nho đạo quan văn, mấy trăm nho sinh cùng nhau hướng Cửu Xuyên Hà chân núi phía bắc bờ đê. Đồng hành không chỉ là có Đông Hán quận quan viên, còn có những cái kia ứng trinh triệu mà tới, mong muốn trở thành Thanh Dương hầu thân vệ võ giả. Đi bờ đê. Xa giá bên trong, Chu Sương trầm giọng mở miệng. Xa giá chuyển hướng, hướng ngoài thành mà đi. Trên đường đi, Chu Sương nhắm mắt, nghe ngoài cửa sổ xe rối loạn. Thanh Dương hầu có phải hay không muốn huyết tế bờ đê? Nghe nói ngày hôm trước mưa to, một nơi bờ đê sụp đổ, là Tào gia đặt Tào đại nhân nhảy vào bại nói chỗ, dẫn người ngăn chặn đổ nát bờ đê. Có tiếng người bên trong lộ ra mấy phần thần trương, thấp giọng mở miệng. À, Thanh Dương hầu làm việc thực sự khốc liệt rồi chút ít. Đông cảnh những cái kia quan văn đã không tệ, có thể tại Đông cảnh cắm dễ. Có người trầm thấp cảm thán, trong lời nói đều là đành chịu. Ha ha, lần này Thanh Dương hầu nhất định là muốn giết người, để những cái kia quan văn nho sinh nhìn một chút, cái gì mới là đại tần thiết huyết nam nhi. Nói chuyện là khí huyết lượn lờ ngoài thân thanh niên võ giả. Cái này thanh niên võ giả đồng hành là hơn 10 vị thân hình hùng tráng thanh niên. Chu Sương ngồi xa giá tiến lên, trên đường nho đạo cùng võ đạo tranh đoạn, náo động vô tận. Điều này làm cho hắn trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Ở phía trước, tiếng nổ âm vang lên. Chu Sương rèm xe vén lên, nhìn đến đường sông bên cạnh như là kiến hôi công trình trị thủy, đều tại bờ đê trên dưới chạy vội. Sóng đục ngập trời. Quần quần mơ hồ hoàng hà nước đã đem mới xây đường sông xô ra dài chừng 10 trượng lỗ hổng. Cái kia đường sông chỗ lỗ hổng, một thân ảnh, ngoài thân kim quang lập lòe, song quyền nắm chặt, giống như bằng đúc, đứng tại chỗ lỗ hổng, gắt gao đem quần quần nước sông ngăn trở. Thanh Dương hầu. Chu Sương trên mặt lộ ra một tia mê mang. Theo hầu ra ngăn chặn lỗ hổng bên bờ sông, có thét dài thanh âm vang lên, hơn 10 vị người mặc hắc giáp quân tốt nhảy xuống bờ đê, xông vào lỗ hổng vị trí. Khí huyết cùng quang ảnh vỡ bờ, những này hắc kỵ quân tốt trên thân tiên tiên chân nguyên cùng khí huyết tương hợp, hóa thành một tôn kim giáp huyền quy, đem lỗ hổng phủ kín. Theo hầu ra ngăn chặn lỗ hổng. Đường sông bên cạnh cách đó không xa, người mặc cẩm bào lục trường nô xông vào vũng bùn, vọt tới Trương Viễn bên cạnh thân, đem bản thân chân nguyên phủ lên, ngăn trở nước sông. Những cái kia theo lục trường nô cùng đi con em thế gia lẫn nhau nhìn một chút, không lo được ý xa mờ bộn, đều là phi thân xông vào đường sông bên trong. Vật gạch đá trên bờ sông, mặc xanh thẳm quan phục Tào gia đặt mũ quan sớm không biết đi nơi nào, lúc này trong miệng thét dài, có cái bao tải to, hướng đường sông bên trong tiến lên. Những cái kia đến rồi bên bờ sông võ giả, còn có theo Trương Viễn mà tới võ tốt, đều đi vận chuyển gạch đá, vận chuyển hướng đường sông bên trong. Chu Sương hai mắt nheo lại, nhìn xem đứng tại đường sông lỗ hổng bên trong Trương Viễn, hít sâu một hơi, bước ra toa xe. Hắn đi xuống xe, đem áo bào đâm vào đai lưng vị trí, bước nhanh đến bên bờ sông, hai tay dùng sức, giợi lên một tảng đá xanh, ôm hướng đường sông lỗ hổng phương hướng đi đến. Tiến lên mấy bước, hắn dừng bước, nhìn hướng mặc nho bào, đứng tại bên bờ sông, râu tóc có mấy phần rối tung Đông Hán quận quận học tế học Tống Hoài Nhân. Còn đứng ngay đó làm gì? Trận lỗ hổng. Chương 643, Trương Mộ cùng trong quân đồng bào, an là người Tần Chi Lương, hộ là đại Tần Bách Tính. Chương 643, Trương Mộ cùng trong quân đồng bào, an là người Tần Chi Lương, hộ là đại Tần Bách Tính. Bị Chu Sương một câu nói hô quát, Tống Hoài Nhân vốn là ngây người, tiếp đó đem tay áo cuốn lên, hai tay giợi lên một tảng đá xanh, đi theo Chu Sương phía sau. Còn lại mấy cái bên kia không có để ý buộc nho sinh, nho quan, lẫn nhau nhìn một chút, đều đi ra phía trước, vận chuyển gạch đá. Đường sông một bên, những cái kia công nhân trị thủy nhìn xem một màn này, không biết là ai gào một cú họng, tất cả mọi người tựa như phát điên, trực tiếp xông lên bờ đê. Nửa cái canh giờ sau đó, đường sông một bên lỗ hổng hoàn toàn bị ngăn chặn. Một đám quân tốt, võ giả che chở Thanh Dương hầu Trương Viễn từ đường sông chỗ lỗ hổng đi lên bờ đê. Hầu ra, đầy thân nước bùn công nhân trị thủy thần sắc trên mặt kích động, không người quỳ lạy, bị Trương Viễn đưa tay đỡ lấy. Trương Viễn vô vô công nhân trị thủy bả vai, tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới bờ đê chỗ cao, Trương Viễn dừng bước, xoay người nói, Tào gia đạt. Đầy thân nước bùn đã nhìn không ra dáng dấp Tào gia đạt, bước nhanh về phía trước, cúi người hành lễ. Trương Viễn ánh mắt quét qua, cao giọng mở miệng, hôm nay tất cả công nhân trị thủy thêm 10 ngày hướng, thì ăn no. Nặng. Tào gia đạt không người đáp ứng. đa tạ hầu gia. Tạ Thanh Dương hầu thưởng bên bờ sông, công nhân trị thủy tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Trương Viễn bung bung tay, chuyển thân hướng công nhân trị thủy doanh phương hướng đi đến. Lục Trường Ngô đám người bước nhanh đuổi theo. Những cái kia bản bị áp giải đến chỗ này nho quan, còn có nho sinh, lúc này không có người quản thúc, đều đứng tại đường sông bên cạnh. Dâu tóc hoa dâm Tống Hoài Nhân quay đầu, nhìn hướng trên quần áo đều là nước bùn Chu Sương. Thị Lang đại nhân Chu Sương bung bung tay, nhìn hướng chung quanh nho quan cùng nho sinh. Chư vị, chúng ta tốt xấu vì phủ kín bờ đê ra lực, đi trong đại doanh ăn một bữa lại nói. Nói xong, hắn nhanh chân hướng doanh địa đi đến. Những cái kia nho quan cùng nho sinh lẫn nhau nhìn một chút, theo sát phía sau. Đến đại doanh bên trong, tán loạn triển khai bàn dài bên trên, đã trưng bày rất nhiều thịt ăn, rất nhiều bánh bao chay. Không ít võ tốt, quân tướng, công nhân trị thủy, còn có ứng trinh võ giả, đều ngồi vây quanh tại bàn dài một bên. Trong tay cầm lấy cái bánh bao Thanh Dương hầu ngồi ở kia, giơ tay lên ý chào một cái, liền tự mình bắt đầu ăn. Chu Sương cũng không khách khí, ngồi vào Trương Viễn bên cạnh bàn dài một bên, nắm lên đun sôi khối thịt cùng bánh bao trắng liền dồn vào trong miệng. Trận này phủ kín đường sông, mọi người cũng sát thực đói. Toàn bộ doanh địa chỉ có ăn như gió cuốn tiếng vang. Đến Trương Viễn ăn no rồi, xoa xoa tay, chung quanh quân tốt, võ giả cũng đều chậm rãi dừng lại. Những cái kia một mực lặng yên chú ý chung quanh quan văn, nho sinh, tự nhiên càng đem thân hình ngồi thẳng. Chu Sương sờ một cái trong râu, thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Thanh Dương Hầu, năm đó Chu Mỗ mưu đồ một huyện đổi năm thành, ngươi tại Phong Điền huyện thành tử chiến không lùi, ngươi cùng những cái kia xích lân quân hận Chu Mỗ, cái này Chu Mỗ nhận. Nhưng ngươi phải biết, đây là thiên hạ đại thế, ngươi không nên đem việc này liên lụy đến chư vị đồng cảnh quan văn. Chu Sương nói còn chưa dứt lời, Trương Viễn đưa tay nặng nề vỗ một cái bàn dài. Bành bàn dài bên trên, tất cả chén dĩa vỡ vụn. Trong doanh địa, tất cả mọi người nhất thời ngẩng đầu, nhìn xem Trương Viễn. Chu Sương, cái gì là thiên hạ đại thế? Vì đại thế, Phong Điền huyện thành bách tính liền nên bị vứt bỏ, ta chờ chết thủ Phong Điền huyện thành quân tốt, đáng chết. Như thế hành vi, cùng cái kia Đông Ngụy hoàng đế đem 10 vạn bách tính hiến tế cho vực ngoại tà ma khác nhau ở chỗ nào? Trương Viễn thanh âm tại trong doanh địa quanh quẩn. Đứng tại Trương Viễn phía sau Trần Võ đám người, tất cả đều nắm chặt nắm đấm. 5 năm, 10 năm. Bọn họ những ngày năm đó Phong Điền huyện thành huyết chiến quân tốt trẻ mồ côi trở lấy vì năm đó chiến tử cha huynh trưởng thế hệ chính danh chờ rồi 10 năm. Hôm nay, Thanh Dương hầu rốt cục đem câu nói này nói ra. Chu Sương há hốc mồm, thở dài không nói. Một bên Tống Hoài Nhân trầm ngâm một chút, nhìn hướng Trương Viễn. Thanh Dương hầu, ngươi xuất thân biên hải, một đường huyết chiến mới có hôm nay, thêm nên rõ ràng bách tính gian khổ. Lần này ngươi đem 10 vạn quy thuận bách tính đưa đi ở Mã Nguyên, còn thu rồi Ngô đạo lăng hoàng kim, cái này thật sự là. Tống Hoài Nhân nhìn xem Trương Viễn, hầu ra, lui về hoàng kim, để những này bách tính vào tần địa, lúc này mới gặp ta đại tần lòng dạ, mới có thể để cho càng nhiều nước khác bách tính quy thuận. Tống Hoài Nhân lời nói, để chung quanh nho quan, nho sinh đều là nhẹ nhàng gật đầu. Hầu ra, kỳ thực đây vốn là một kiện tất cả đều vui vẻ sự việc, vốn nên là hầu ra ngươi đại công. Hạ quan góp lời, xin hầu ra lui về Ngô đạo lăng hoàng kim, đón về quy thuận bách tính. Người mặc thanh bảo dâu ngắn trung nhân lên, hướng về Trương Viễn con người. Xin hầu ra lui về hoàng kim, đón về bách tính. Trung quanh, từng vị nho quan, nho sinh đứng người lên, hướng về Trương Viễn con người. Thanh Dương hầu mặc dù đem bọn hắn giam giữ, làm việc hiện ra ương ngạnh, có thể hôm nay nhìn thấy, Thanh Dương hầu có thể cái thứ nhất nhảy vào bãi đê lỗ hồng, có thể thấy được hắn là một vị lòng mang bách tính người. Sai liền là sai, đúng liền là đúng. Thanh Dương hầu nhân phẩm, kỳ thực không có vấn đề. Chu Sương ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân. Hôm nay cái này bậc thang đã đủ rồi. Chỉ cần Thanh Dương hầu không phải chân chính lỗ mãng, hôm nay biết lắng nghe, thể hiện ra đông cảnh quan trường một mảnh tường hóa chẳng cảnh, vậy thì cái gì chuyện đều không còn. Nếu không, chỉ sợ Thanh Dương hầu cũng sẽ đâm lao phải theo lao. Trả lại hoàng kim. Trương Viễn thanh âm vang lên. Hắn nhìn hướng trung quanh, mở miệng nói, hôm nay công nhân trị thủy đem hết toàn lực phủ kín bãi đê, bản hầu ban thưởng 10 ngày quân tiền, đun nấu thịt ăn, chư vị cảm thấy có nên hay không? Chu Sương sững sờ một chút, gật đầu nói, nên. Những người khác cũng là gật đầu. Có công là thưởng. Cái này không chỉ là trong quân như thế, chuyện thiên hạ đều nên như thế. Cái kia từ Đông Ngụy bách tính nhập quan bắt đầu, một đường hộ tống, ven đường quan phủ, bách tính đưa ra áo cơm, chẳng lẽ liền là hẳn là? Nếu như lần này không mảy may thưởng, sau này lại có quy thuận bách tính đến, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý hộ tống, không có người nguyện ý tiếp đại a. Trương Viễn nhìn xem mọi người. Trong doanh địa, những cái kia công nhân trị thủy, võ giả đều là gật đầu. Chu Sương mày nhăn lại, cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nhất thời nói không được. Tống Hoài Nhân há hốc mồm, không có lên tiếng. Thế nhưng là hầu gia đem những cái kia quy thuận bách tính đưa đi ở Mã Nguyên. Một vị thanh bảo nho sinh ngẩng đầu, cao giọng mở miệng. Mọi người có quay người, có ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Trương Viễn ánh mắt rơi vào cái kia nho sinh trên thân, lại nhìn về phía cái khác nho sinh, nho quan. Hắn vung tay lên, phía sau Trần Võ đám người tiến lên, đem một khối hai trượng quận vải bố mở rộng. Quận vải bố bên trên, lít nha lít nhít đều là tuyến cầu. Đây là Đông Hán quận cùng với tương lai mưu đồ đông cảnh đường sông cầu. Lấy Cửu Xuyên Hà cùng Vân Thương Giang làm chủ tuyến liên tiếp vốn có đường sông, khơi thông xuyên qua, mở ra cố, tranh thủ trong vòng 10 năm, đông cảnh mới thêm có thể làm thương thuyền đường sông 3 vạn dặm, để phương viên 30 vạn dặm hiện lên khu vực hóa thành rộ tốt. Trương Viễn đưa tay chỉ cái kia trên bản đồ tuyến đường, thanh âm rõ ràng vang dội. Chờ đường sông quan thông, bờ đê nhất thiết phải có thể ngăn cản hiếm có hồng thủy, bảo đảm đông cảnh sẽ không còn trạch quốc ngàn dặm chẳng cảnh. Trương Viễn ngẩng đầu, nhìn hướng chung quanh tất cả mọi người. Hôm nay, ta Trương Viễn nhảy xuống cái này đường sông, dùng thân thể ngăn chặn lỗ hổng, là bởi vì bản hầu là người tận, ta nguyện vì bảo vệ bờ đê sau đó người Tần thôn trang, nguyện bảo vệ trong thôn trang người Tần. Bởi vì những ngày người Tần, bọn họ có Trương Mỗ đồng đội, có Trương Mỗ dưới trướng quân tốt. Trương Mỗ cùng trong quân đồng bào, ăn là người Tần chi lương, hộ là đại Tần bách tính. Chư vị, Trương Mỗ liền hỏi một câu, Trương Viễn nhìn hướng chung quanh công nhân trị thủy, những cái kia võ giả, nếu như chúng ta nhảy xuống sông, hộ không phải ta người Tần, lại là ngoại nhân, chúng ta liều mạng, chỉ là vì hộ ngoại nhân, các ngươi cam tâm sao? Chương 644, đây là chi hành hợp nhất chương 644, đây là chi hành hợp nhất cam tâm sao? Nói lại thêm đại đạo lý, cuối cùng bù không được một câu cam tâm sao? Ta có thể vì người nhà liều mạng, có thể vì đại Tần liều mạng, có thể ta vì sao phải vì những cái kia chỉ quy thuận đại Tần, chưa cho đại Tần mang đến chỗ tốt gì người ngụy liều mạng? Trong doanh địa, những cái kia công nhân trị thủy nắm chặt nắm đấm, trung quanh những cái kia võ giả như có điều suy nghĩ. Tống Hoài Nhân cau mày, sắc mặt biến đổi. Cái khác nho đạo quan viên đứng tại chỗ, nhìn về phía trước Trương Viễn, một thời gian không biết nói cái gì. Thế nhưng là chúng ta đọc sách. Một vị người mặc áo bào xám thanh niên nho sinh ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Hắn ngoài thân, hạo nhiên chi khí tại tan rã. Trương Viễn lời nói, để hắn đạo tâm có sụp đổ dấu hiệu. Đọc sách minh lý, nên có tế thế chi tâm, Thanh Dương hầu ngươi trong lời nói có cả bẫy. Chu Xương ngẩng đầu, ánh mắt gấp chằm chằm Trương Viễn. Theo lời ngươi nói, hôm nay có thể không cứu người ngụy, ngày mai có thể không cứu tề nhân, lại sau đó không cứu đông cảnh, không cứu tây cảnh, giống như cùng Cửu Châu đổ nát, những cái kia thất lạc cũng không phải là người Tần sao? Chu Xương thanh âm quen quần, hạo nhiên chi khí phun trào như nước thủy triều. Hắn lời nói, để chung quanh cái khác nho quan, nho sinh, trong đôi mắt lộ ra tinh lượng. Xác thực, Trương Viễn trong lời nói là có cả bẫy. Hôm nay nếu như bọn hắn nhận đồng Trương Viễn lời nói, lui ra phía sau một bước, không quan tâm những cái kia uy thuận đông ngụy bách tính. Ngày khác, liền có thể không quan tâm đông cảnh bách tính sống chết. Tu hành, sau cùng liền là lạnh lùng như vậy. Đây chính là truyền thuyết bên trong, coi vạn vật như chó rơm vô tình chi đạo. Trương Viễn ánh mắt quét qua tất cả mọi người, thanh âm vang lên lần nữa. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, đọc sách, xây võ, nếu chỉ tu bản thân, tuyệt không có khả năng bước vào cường giả chi cảnh. Đại đạo, như thế nào đại đạo? Nếu không vì thế mới thiên địa lập vĩnh thế bất diệt chi đạo quyết tâm, vậy liền không thể là vì phương này thiên địa tán thành. Từ đó mới thiên địa đạt được tư lương, đạt được tu hành cung dưỡng, ngươi liền phải cùng phương này thiên địa đại đạo lực lượng tương hợp. Trương Viễn nói là tu hành, nhưng là ở đây tất cả mọi người nghe đến, đều là tại nói đại Tần. Cái gì là đại Tần? Là nơi này thiên địa sao? Không phải. Đại Tần là vô số bách tính hội tụ, tất cả mọi người tâm ngưng kết, tiền bối dung mệnh, hậu bối thừa kế, vĩnh thế bất diệt ngọn lửa. Chậm rãi lên, Trương Viễn đứng tại phấp phới gió sông bên trong, phía sau là còn chưa tan đi tận mơ hồ sóng đục tiếng sóng. Thanh âm hắn giống như kim thiết giao kích, tại mỗi một vị nho sinh bên thai nổ vàng, vì thiên địa lập tâm, lập là ta đại Tần con dân đời đời truyền thừa sống lưng, năm đó Bắc Cảnh trưởng thành đổ nát, 3000 nho sinh lấy hạo nhiên chính khí đúc văn tâm tưởng, bọn họ huyết đục đến nay còn tại trưởng thành trong khe gạch. Nhàn nhạt thần hồn lực lượng tại hư không chấn động, những cái kia nho quan cùng nho sinh tựa hồ thấy đến Bắc Cảnh trưởng thành cái kia một bức văn tâm chi tưởng. Đứng tại trong doanh địa công nhân trị thủy, bọn họ giống như thấy đến trường hà mở hoàn thành, sóng biết dập dờn ngàn dặm, đường sông rót vào vô tận đồng ruộng bộ dáng. Không ít người trên mặt chưa phát giác lộ ra nụ cười. Cái này, không phải liền là thiên địa đại đạo sao? Như thế một mạc đại đạo, vì sinh dân lập mệnh, không phải nói xuông. Trương Viễn bung tay chỉ hướng đường sông, 20 vạn công nhân trị thủy mở ra mới đường sông đang phản chiếu lấy lăng tăn hào quang, đem Dương phủ đại hạ, là trong miệng các ngươi thô bị võ phu dẫn kiếm dòng sông tan băng. Đem Cửu Xuyên Hà vỡ đê, là những này chữ lớn không biết công nhân trị thủy dùng sống lưng ngăn chặn hồng thủy. Rất nhiều chuyện, không phải nhìn ngươi nói như thế nào, là nhìn ngươi làm thế nào. Làm thế nào? Tống Hoài Nhân lảo đảo lui lại hai bước, trong tay lễ ký rơi vào bùn não. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây chính mình tuần sát công nhân trị thủy lúc, từng trách cứ mình trần lao động công nhân trị thủy có trở ngại thưởng thức. Mà giờ khắc này, những cái kia màu đồng cổ sống lưng đang hiện ra cứu dân tại thủy hỏa thần thánh quang trạch. Sinh dân lập mệnh, đơn giản như vậy. Còn như vì hướng thánh kế tuyệt học, Trương Viễn đột nhiên chuyển thân, sơn hà quyền ý phóng lên tận trời, giữa không trung ngưng tụ thành trương hoành cử tại hoàng thành thư viện giảng dạy hư ảnh. Nếu không thể đem sách thánh hiển sông ngòi trí hóa thành trị thủy đầy sách, chỉnh quân võ kinh tổng yếu luyện được bách chiến cường binh, tuy là học khắp điện tịch cũng bất quá là mọn. Chu Xương quan bảo không gió mà bay, bên hông ngọc đái đột nhiên cạch đất nứt mở. Hắn hoảng hốt trông thấy năm đó phong điền huyện thành huyết chiến đêm, những cái kia liền thiên tự văn đều con không được đầy đủ biên quân, dùng thân thể tại đầu tường xây lên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đây mới thực sự là kế tuyệt học. Trong doanh địa, trẻ tuổi nho sinh đột nhiên bổ nhào vào bàn dài phía trước, nhìn hướng đứng tại bàn dài phía sau Tào Gia Đạt, nho sinh cao giọng mở miệng, học sinh từ giã giải, nguyện theo Tào đại nhân trị thủy 3 năm. Trung quanh mấy cái võ giả liếc nhau, thần sắc trên mặt lộ ra trịnh trọng. Những cái kia công nhân trị thủy cũng đều chậm rãi nắm lên nắm đấm. Bọn họ không hiểu cái gì đại đạo lý, thế nhưng là Thanh Dương hầu nói, bọn họ đều hiểu. Bọn họ không có cái gì hướng thánh tuyệt học, nhưng bọn hắn có một thanh sức lực, có tiền bối truyền thụ kinh nghiệm. Cái này có tính hay không tuyệt học? Vạn thế mở thái bình, Trương Viễn thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, đầu ngón tay khẽ vuốt lòng tức đao chui đao. Nô đạo lăng cái kia 30 vạn lượng đã hóa thành Đông Hán quận ba phủ trấn Thái Lương. Vạn thế thái bình quá xa, Trương Mộ chỉ cầu có thể chấn ta đại Tần một thế thái bình. Chen, Trương Viễn rút đao chém về phía trời xanh, trong ánh đao hiện ra hoành cử tiền sinh hư ảnh. Cái này bốn câu lời nói không phải treo ở thư viện biển vàng, là muốn khắc vào đại Tần Sơn Hà gân cốt bên trong. Võ giả lúc này lấy huyết đục mở thái bình, nho giả lúc này lấy bút mực định cả khôn, công nhân trị thủy lúc này lấy bùn cắt xây quốc vận, đây mới thực sự là vì vạn thế mở thái bình. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, Trương Viễn thanh âm chậm rãi quen quẩn, đây là chi hành hợp nhất. Chi hành hợp nhất. Đùng, 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 hào quang đâm rách tầng mây, quân thủ phủ mới miễn cưỡng xây xong tầng 7 vấn đạo các đỉnh, mới trên kệ chuông đồng tử kêu ba bang. Đông Hán quận quận phủ bên ngoài lầu cát, Diêu Bạch Nguyệt trong tay chén trà đinh đất nứt thành chỉ cánh. Đại đạo cộng minh, Thanh Dương hầu đến cùng làm rồi cái gì? Nhìn xem trước mặt hắt vây trà thang, Diêu Bạch Nguyệt thì thào nói thầm. Công nhân trị thủy doanh địa, Chu Sương nhìn xem chính mình quan bảo bên trên bùn não, trên mặt lộ ra cười khẽ. Chi hành hợp nhất, thế gian tu hành, đại đạo đồng quy. Tu hành. Võ đạo là tu hành. Nho đạo là tu hành. Cho dù là những này công nhân trị thủy, bọn họ cũng tại tu hành. Tu hành, tu tâm. Những cái kia trong doanh địa nho sinh ngẩng đầu, nhìn hướng chung quanh trên mặt mang theo vài phần co quắp công nhân trị thủy, thần sắc trinh trọng. Chư vị, Hà Dương mới đại thành nguyện vào công nhân trị thủy doanh. Hầu ra, Đông Nguyên huyện Dương Quan huyện vì tu bờ đê xuất lực. Từng vị nho sinh chỉnh lý áo bào, cao giọng mở miệng. Trương Viễn sắc mặt thiết lặng, nhàn nhạt gật đầu. Đêm đó, 300 nho sinh tự thỉnh bố trí công nhân trị thủy đại doanh, vì quan văn. Hai ngày sau đó, Đông Hán quận 76 nhà tông môn, thế gia, dâng ra chấn phái chấn tộc biệt tịch, mang đến Đông Hán quận quận thủ phủ. Trong vòng 3 ngày, 8000 võ giả lập xuống huyết thệ đóng giữ mới mở đường sông. Đại Tân hoàn thành. Xuân văn điện. Nguyên Khang đế trước mặt, trường quyển chậm rãi mở rộng. Chi hành hợp nhất 4 chữ lớn, lộ ra nhàn nhạt kim quang. Nho đạo, ham học hỏi hành hợp nhất, đây là lúc trước hắn tại Thanh Thiên Châu bên trên thời điểm, liền bắt đầu bố trí sao? Hai mắt nhau lại, Nguyên Khang đế thủ trưởng đặt tại trên thư án. Chuyên chỉ, để binh bộ trọng nghị năm đó phong điển huyện thành thủ thành sự việc. Chi hành hợp nhất, đại tần quân tốt tử chiến không lùi, không có sai. Chương 645, chư quân có thể nguyện đem chính mình tên họ, ngày sinh tháng để khắc vào sơn hà bia. Chương 645, chư quân có thể nguyện đem chính mình tên họ, ngày sinh tháng để khắc vào sơn hà bia. Binh bộ thị lang Chu Sương vì năm đó vứt bỏ phong điền huyện thành sự việc, trên viết tình tội. Năm đó tử thủ phong điền huyện thành quân tốt, thống lĩnh dư lâm, chẳng những vô tội, ngược lại có công. Bọn họ mai một 10 năm công vân, đáng giá bị đi khắc. Chu Sương tình tội, sẽ để cho hắn mất đi trở thành binh bộ thượng thư tư cách. Nhưng hắn hiện tại chấp trưởng Đông Cảnh hành doanh hậu cần vận chuyển, chỉ cần Đông Cảnh hành doanh lính mới chỉnh huấn ra tới, đại tần triều đình cũng không có người nào có tư cách cùng hắn tranh binh bộ thượng thư vị. Không chỉ là Chu Sương trên viết, Đông Hán quận hơn 10 vị nho quan, mấy trăm vị nho sinh, trên viết lễ bộ, hộ bộ. Dựa theo bọn họ cho nói, sau này an trí quy thuận đại tần nước ngoài bách tính, muốn y theo Thanh Dương hầu sở định điều lệ. Không phải đại tần bách tính, cần đầy đủ công vân mới có thể trở thành đại tần chi dân. Đại tần chi quân, hộ là đại tần chi dân. Không phải là cái gì người, đều có tư cách trở thành đại tần chi dân. Cái này nhìn như phi thường thiện hiện, thậm chí rất có mấy phần tự tư thái độ, kỳ thực tầng dưới chót quy luật, lại là đại tần căn cơ. Vô số đại tần võ tốt liều chết mà chiến, hộ không phải lời nói giống tuyết lời nói hùng hồn, mà là tầng dưới chót nhất, dễ hiểu nhất chấp niệm. Hộ đại tần, liền là hộ đại tần chi dân, là ngươi, là người ta hậu thế. Ngoại nhân muốn trở thành người tần, cần bỏ ra đầy đủ nỗ lực. Hà công doanh. Đống lửa tại trong màn đêm nổ tung hỏa tình, Trương Viễn đem trong tay gặm xong dê xương ném vào đống lửa, dầu mơ cháy bùng đùng đùng âm thanh bên trong đột nhiên mở miệng, "Trần võ, ngày mai lính mới đại doanh lập cửu xuyên cờ." Đang lau chùi nhạn linh đao trẻ tuổi giáo úy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến nhà mình hầu gia trong mắt chiếu đến nhảy động ánh lửa, phàm có thể gánh cờ buôn tẩu 30 dặm người, thu bản hầu sở tu sơn hà động võ kỹ tầng thứ nhất. Lời này như cự thạch vào đầm, toàn bộ doanh địa đột nhiên sôi trào. Công nhân trị thủy trần chùi màu đồng cổ sống lưng chen đến bàn dài phía trước, to lệ thủ trưởng đập đến trên bàn chén sành nảy loạn. Hầu ra, ta công nhân trị thủy có thể thử không? Gánh cờ tính là gì? Năm trước mưa to thiên lão tử khiêng ba túi gạo mặt đi qua cựu xuyên hà. Tiếng ồn nào bên trong, Trương Viện bấm đốt ngón tay gõ vang án sừng. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt hoạt động, lại để 300 trượng bên ngoài giáo trường giá binh khí bên trên trường qua cùng tiếng bù bù. Chờ mọi người im lặng, hắn mới chậm rãi lên. Lính mới tuyển chọn bất luận xuất thân, nhưng có ba đầu thiết luật, long tước đao đột nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, đao khí tại bùn trên mặt đất cày ra rãnh sâu. Một không quỷ tiên ma, hai không lấn phụ nữ trẻ em, ba không thấy đồng đội xông vào trận địa mà sống một mình. Sau 3 ngày, Vân Minh phủ, 50 vạn đứng trinh người như hắt chiều phun trào. Giữa giáo trường đứng sừng sững lấy 9 cái cột đồng lớn, mỗi cái trụ đỉnh đều lơ lửng Trương Viễn tự tay khắc lục sơn hà động quyền ý kết tinh, hào quang lưu chuyển ở giữa lại hiện hóa ra ba xà thôn thiên, long tượng chấn ngục hư ảnh. Cửa thứ nhất, gánh cờ. Hắc kỵ thống lĩnh Ôn Lưu thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh trận bàn vàng tận mây xanh. 8000 hắc giáp võ tốt đồng thời xốc lên vải che, lộ ra 300 mặt treo lên cựu xuyên hà xu thế màu đen chiến kỳ. Mỗi mặt cột cờ đều từ nặng tinh đúc bằng sắt liền, nặng hơn ngàn cân. Lục Mỗ nguyện vì hầu ra gánh cờ, Lục Trường Ngô phi thân lên, trước tiên nhảy lên điểm tướng đài. Hắn lấy tay bắt được cột cờ trong nháy mắt sắc mặt đổi biến. Ngàn cân cờ lớn mặt cờ cuộn xoay, lại dẫn động sơn hà đại thế, ép tới hắn xương bánh trẻ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Đây là sơn nhạc quyền pháp bên trong sơn hà là xương chân ý. Đứng tại cách đó không xa Lương Khải Nguyên con người co rút lại. Hắn rõ ràng trông thấy mặt cờ chạy xuôi sông mạch quang ảnh, cùng sơn nhạc tông tông môn phòng ngự trận cầu không có sai biệt. Gào, Lục Trường Ngô một tiếng thét dài. Cờ lớn bị gánh tại trên vai, thân hình hắn như sơn nhạc, tại điểm tướng đài bên trên đi ra 10 bước, vừa rồi đem cái kia cờ lớn vững vàng gánh tại trên vai, tiếp đó nhanh chân hướng doanh địa bên ngoài phòng tới. Ta nguyện tới cờ. Dưới đài, một vị người mặc áo đen đại hán gấp rút, bước nhanh đến phía trước. lần lượt từng thân ảnh đặt vào, 300 cờ lớn đều bị từng vị người tu hành nâng lên. Có người đi ra 3 bước sau đó ngã ngồi, có người cắn răng đi ra 10 bước. Đêm đó giờ tí, mấy chục vạn võ giả bên trong, còn lại 10 vạn gánh cờ qua ải người ngã quắp tại doanh trại bên ngoài. Phải biết dám đến ứng Trinh Thanh Dương hầu thân vệ người, phần lớn đều là hậu thiên cảnh hậu kỳ thậm chí trên đó tu vi. Có thể nhiều như vậy người tu hành, qua ải chỉ có 10 vạn. Không có nửa bước tiên thiên, căn bản là không có cách qua cửa thứ nhất. Cái này thời gian qua ải những người tu hành này, bọn họ trần trụi sống lưng nổi lên hiện ra ám kim sắc đường vân, hẳn là chìm vào huyết nục sơn hà trận đồ. Đây chính là hầu gia nói tới sơn hà động truyền thừa. Đứng tại Lương Khải Nguyên phía sau trung niên thấp giọng mở miệng. Hắn là Sơn Nhạc Tông tứ đại tông một trong Đoạn Nhạc Tông chấp sự trưởng lão, lần này mang theo hơn 10 vị Đoạn Nhạc Tông đệ tử tới triệu tập Thanh Dương Hầu thân vệ. Những này Đoạn Nhạc Tông đệ tử, phần lớn đã qua rồi Thanh Dương Hầu sở thiết cửa thứ nhất. Thanh Dương Hầu truyền thừa, bọn gia hỏa này sẽ liều mạng. Lương Khải Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng khẽ nói, Sơn Nhạc Tông lần này ra 2000 đệ tử tinh anh, liền vì có thể được đến Thanh Dương Hầu truyền thừa. Đông cảnh giang hồ, không biết bao nhiêu võ giả có cái này tâm. Ngày thứ 2 tảng sáng, ken lệnh chưa vang, Trương Viễn đã đứng tại giáo trường đài diễn võ. Sau lưng của hắn lơ lửng từ vấn đạo các mang tới võ kinh tổng yếu trang sách không gió mà bay, hiển hóa ra ẩm mã nguyên huyết chiến hư ảnh. Cửa thứ 2, gặp sinh tử. Long tước đao lăng không đánh xuống, 81 đạo quyền ý xé rách hư không, đem trọn mảnh giáo trường kéo vào huyết cảnh. Trên giáo trường, 10 vạn triệu tập võ giả thân hình rung động. Trước mắt mọi người bất ngờ hiện hiện đông ngụy tế đàn chẳng cảnh, 10 vạn bị xích sắt khóa lại bách tính tại ma hỏa bên trong kêu rên. Giết đi qua. Trương Viễn thanh âm như kinh lôi nổ vang. Đứng tại phía trước áo đen đại hán đột nhiên hai mắt đỏ thẫm, hắn nhận ra huyễn cảnh bên trong cái kia ôm anh hải phụ nữ, chính là 5 năm trước chết tại Đông Ngụy Thiết Kỵ phát xuống thê. Giết, tiếng gào thét âm vang lên. Trong giáo trường, từng vị võ giả gầm thét, anh dũng vọt tới trước. Từng đạo khí huyết bốc lên. Gặp sinh tử. Đem cái thứ nhất võ giả gào thét đánh về phía ma tu huyễn tượng, giáo trường lòng đất đột nhiên dâng lên 9 tòa quan tinh đài. Cái kia quan tinh đài bên trên tầng điện huyết quang bao phủ, mỗi người huyết khí đều theo không gian xung quanh chấn động mà cuộn cuộn. Khí huyết mỗi một lần cuộn cuộn đều có thể dẫn động trong đan điền khí huyết chân nguyên cô đọng. Cho dù sau cùng không có trở thành Thanh Dương Hầu thân vệ, chỉ là bực này khí huyết chân nguyên cô đọng, liền có thể bất đi 3 tháng tu hành chi công. Sau 7 ngày, 5 vạn võ giả đi ra huyễn cảnh lúc, toàn thân vờn quanh đã không phải bình thường tiên thiên cương khí, mà là xen lẫn màu máu sát khí sơn hà hư ảnh. Lục Trường Ngô quả xếp hóa thành vẫn thiết thương, mũi thương gánh hẳn là hắn tại huyễn cảnh bên trong tự tay chạm diệt Lục gia lão tổ tâm ma. Lúc này, Thanh Dương Hầu Trương Viễn sớm đã trở về Đông Hán quận quận phủ. 5 vạn võ giả theo Hắc Kỵ yên lặng tiến lên, thẳng đến Đông Hán quận quận thủ phủ bên ngoài. Quận thủ phủ bên trong vấn đạo các đã tu kiến hoàn thành. Màu vàng trận văn bao vây cao 7 tầng các, từng đạo lấp lóe lưu quang ở trong hư không chớp tắt. Toàn này vấn đạo các, hội tụ đông cảnh giang hồ võ đạo tinh hoa. Cửa thứ 3, đoạn nhân quả. Trương Viễn thanh âm tại vấn đạo các đỉnh vang lên. Tầng 7 mái hiên trung đồng cùng chấn động, hiển hóa ra từng tòa màu máu bia đá. Chư quân có thể nguyện đem chính mình tên họ, ngày sinh tháng để khắc vào sơn hà bia. Sơn hà bia, liền là Bắc cảnh trường thành gạch đá vì địa. Có thể tại Bắc cảnh trường thành gạch đá bên trên lưu danh, đối với đại tần võ giả tới nói, là lớn lao vinh quang. Trong đám người, từng vị võ giả ngẩng đầu. Cho dù là xuất thân dân gian người giang hồ, cũng đều biết cái này ý nghĩa là đem mệnh hồn cùng quốc vận liên kết. Bọn họ có tư cách này sao? Chương 646, bản hầu ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi quận thành, vấn đạo các cần người đóng giữ. Chương 646, bản hầu ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi quận thành, vấn đạo các cần người đóng giữ quận phủ phía trước, nhất thời yên lặng. Đột nhiên, một vị thanh bảo nho sinh xông ra đội ngũ, học sinh Hàn Điểm báo, nguyện lấy văn gan làm kế. Cái này nho sinh hẳn là lúc đó tại trong doanh địa, cái kia đạo tâm gần như sụp đổ trẻ tuổi nho sinh. Không nghĩ tới hắn vậy mà nho võ song tu, lại có thể tại thân vệ tuyển chọn bên trong liền qua hai hải. Ta nguyện lưu danh, ngày sinh tháng để khắc vào sơn hà bia bên trên, lão tử về nhà tại từ đường liền có tư cách ra phổ đơn mở một tờ. Từng tiếng hô to vang lên, đem một vạn đạo màu máu lưu quang chui vào sơn hà đỉnh, đông hán quận tất cả địa mạch tựa hồ cũng tại đất dùng núi chuyển. Đóng giữ ở mã nguyên Ngô đạo lăng ngẩng đầu lên, đột nhiên có cảm giác, hai mắt hơi hơi nheo lại. Tốt cái Trương Thanh Dương, lại đem lính mới luyện thành rồi công việc sơn hà đại trận. Đây chính là hắn nhớ tuyển chọn thân vệ sao? Quân thủ phủ phía trước đường phố lầu các bên trên, Diêu Bạch Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ khí huyết bốc lên, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Quân thủ phủ bên trong, đang tại bàn dài phía sau thẩm duyệt quyển tông Triệu Đức Phương ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Đêm đó, Trương Viễn ngồi một mình vấn đạo các. Hắn trước mặt mở ra sơn hà binh giám tự động là giấy, mỗi cái thân vệ mệnh cách đều hóa thành uốn lượn tơ máu, sau cùng tại trang sách bên trên hội tụ thành cựu xuyên hà dâng chào tư thế. Các ngoại ẩn ẩn truyền đến lính mới thao luyện gầm hét, tiếng gầm chấn động đến trong tầng mây lôi vân đều rung động không thể hội tụ. Tổ Long vệ luyện binh phương pháp, liền để ta xem một chút có phải là thật hay không có thể luyện ra một nhánh đồ tiên diệt ma thiết vệ. Trương Viễn chậm rãi đem trước mặt cuốn sách khép lại, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Hắn sở dĩ muốn chọn rút thân vệ, cũng là bởi vì một huyền giao cho hắn Tổ Long vệ chỉnh huấn phương pháp, cần chí ít nửa bước tiên thiên cảnh tu vi võ giả cùng người tu hành, mới có thể có tư cách trúng tuyển. Trương Viễn đợi không được những cái kia chỉnh huấn tân binh, chỉ có thể từ giang hồ võ giả cùng con em thế gia bên trong tuyển chọn. Hầu gia, ngoài cửa truyền đến âm cửu lũ thanh âm. Người mặc sám đen trường bào âm cửu lũ, còn có công trưởng kiếm Hàn Nha kiếm phái trưởng môn Trần Đoạn Qua sóng vai đi tới. Lúc này Trần Đoạn Qua trên thân khí tức nghiêm trọng, tu vi đã vững chắc tại tiêu giao cảnh. Đông cảnh giang hồ lời đồn Trần Đoạn Qua tu vi đã là nửa bước đại tông sư, kỳ thực kia là lời đồn. Trần Đoạn Qua tu vi mới đột phá không lâu, không có khả năng đến nửa bước đại tông sư, nhưng hắn dựa vào quân công đổi lại mấy món bảo vật, để bản thân chiến lực không kém hơn nửa bước đại tông sư. Gặp qua hầu gia, Trần Đoạn Qua hướng về Trương Viễn ôm quyền không người. Trương Viễn vung vung tay, thản nhiên nói, bản hầu ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi quân thành, vấn đạo các cần người đóng giữ. Trần Trường Môn, ngươi mặc dù là người trong giang hồ, nhưng tâm tính không sai, bản hầu không tại quận phủ thời điểm, ngươi cùng Âm Ti Đầu cùng nhau đóng giữ vấn đạo các. Đóng giữ vấn đạo các. Trần Đoạn Qua phía trước nhận được truyền tin, nói Thanh Dương hầu mời hắn tới quận phủ, hắn từng có không ít suy đoán. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Thanh Dương hầu sẽ để cho hắn đóng giữ vấn đạo các. Vấn đạo các bên trong, thế nhưng là có vấn đạo sao chép. Hầu gia yên tâm, Trần Mỗ tất toàn lực ứng phó, bảo vệ vấn đạo các không chút nào mất. Trần Đoạn Qua không người, cao giọng mở miệng. Thanh Dương hầu làm việc nói 102, hắn Trần Đoạn Qua cũng không cần thiết ra sức hiệp tử. Có thể để cho hắn đóng giữ vấn đạo các, đây là đối với hắn tín nhiệm. Chấp trưởng Trấn Thiên Ti Thanh Dương hầu, làm sao có thể không có cường giả phân công? Trương Viễn gật gật đầu, nhìn hướng vấn đạo các bên ngoài. Năm bạn mới chọn rể vệ mặc dù còn chưa chỉnh huấn, nhưng khí thế đã tại ngưng tụ, cái kia lấp lóe khí huyết lực lượng, đem bầu trời chiếu rọi ra nhàn nhạt huyết hồng. Đông Hán quận, Đông Dương phủ. Phủ ngoài thành Đông Dương đại doanh có 50 vạn lính mới. Đại doanh lân cận, nhưng là hơn 120 vạn tu sửa đường sông công nhân trị thủy. Vì cung ứng công nhân trị thủy cùng đại quân hậu cần vật tư, Đông Dương phủ Tư Mã Quách Thành Nguyên tự thân lĩnh đội, lấy 12 cái tuần vệ doanh, tăng thêm xung quanh thôn trấn thanh niên trai trắng, tổ kiến 8 chi vạn người vận lương đội xe. Đông Dương phủ Bắc ngoại ô, bờ đê bên cạnh đường đất bên trên. Lý Xuyên Tử lau cái trán mồ hôi, trên vai gánh hai giỏ gạo lướt đi theo đội vận lương chậm rãi từng bước mà xê dịch. Tháng 7 mặt trời độc đến có thể đem người phơi cho ra. Nơi xa trong lòng sông mình Trần công nhân trị thủy tượng con kiến một dạng dính tại bùn đất tương bên trong, lúc lên lúc xuống phòng giam âm thanh chấn động đến bên bờ cỏ lau đều tại lắc. Xuyên Tử ca, ngươi nhìn đám kia lớp người quê mùa. Cùng thôn Vương lại tử dùng khăn tay quạt gió, hướng bãi sông nỗ bĩu môi, nghe nói một ngày 30 văn tiền, đủ mua hai đấu gạo đâu. Vương lại tử trong lời nói, lộ ra hâm mộ. Trời rất nóng ngâm mình ở trong nước bùn, tiền này cũng không tốt tránh. Một bên vải bào tất cả đều thấm ở trên lưng thanh niên thấp giọng mở miệng. Giỏ dây thường siết tiến vai đau đớn để Lý Xuyên Tử nhíu nhíu mày, hắn vừa muốn trả lời, bùn nhão bên trong đột nhiên nhảy lên ra cái tượng đất, hướng bọn hắn vung cánh tay hô to, "Xuyên Tử, Vương lại tử." Người kia lau mặt, lộ ra hai hàng răng trắng. Hẳn là cùng thôn, năm ngoái bị Trinh đi phục lao dịch Trần đại trụ. "Đại trụ ca." Vương lại tử nhếch miệng, Lý Xuyên Tử cao hứng phất tay. Từ trong nước bùn tranh ra tới Trần đại trụ xoa xoa tay, cao giọng nói, "Chạy, đến doanh địa đi, ta xin các ngươi ăn cơm." Nghe đến ăn cơm, Lý Xuyên Tử bọn người là ánh mắt trong suốt. Đoạn đường này hơn trăm dặm, bọn họ sớm liền đói ngực dán đến lưng rồi. "Đại trụ ca, có thì sao?" Vương lại tử lau lau miệng, trên mặt tất cả đều là chờ đợi. Những người khác là ngẩng đầu. Sớm nghe nói Hà công doanh mà chế tác có thịt ăn. Trần đại trụ không đáp lời nói, chỉ nết miệng cười. "Doanh địa." Nồi lớn bên trong thịt hầm hương khí câu dẫn người ta thẳng nuốt nước bọt. Trần đại trụ đem hai cái mặt trắng mô mô nhét vào bản thân trong tay, béo ngậy nước canh theo khe hở rơi vào vải thô trên vạt áo. Hai mươi mấy cái vận lương thanh niên trai tráng ngồi vây quanh tại chiếu rơm bên trên, nhìn chằm chằm trong thùng gỗ run rẩy thịt béo khối ánh mắt đăm đăm. "Đại trụ ca, cái này cỡ nào ít tiền tài?" Lý Xuyên Tử trong tay nắm bắt mặt đầu, nhìn xem cái kia thịt ăn, "Chờ một chút ta đem tiền cho ngươi." Trần đại trụ một người ở chỗ này chế tác, bữa cơm này sợ là muốn ăn đi hắn 10 ngày nửa tháng lương tiền. Những người khác cũng đều lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đều là một cái thôn ra tới, đều biết tất cả mọi người không dễ dàng. "Cho cái gì tiền?" Trần đại trụ vung tay lên, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa nhà ăn ngăn miệng, "Ngày thường chế tác ăn cơm không cần tiền, bao ăn no. Hôm nay dạng này khách tới rồi dựa theo một người một văn tiền tính." Trần đại trụ trên mặt mang theo phong khoáng, quản sự đại nhân nói, "Nhà ai còn không có cái thân thích tốt. Đây là ban ngày, không phải gặp bảy ngừng công nhật, nếu không, ta xin đoàn người uống rượu. Một văn tiền một người, liền có thể ăn vào dạng này thức ăn. Còn có ngừng công nhật, còn có thể uống rượu." Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần đại trụ, cảm giác hiện tại hắn có một ít lạ lẫm. Trước kia trong thôn, Trần đại trụ nói chuyện cũng không có một dạng hào sảng đại khí. "Mau ăn, không đủ ta lại đi thêm món ăn." Trần đại trụ múc một muôi lớn thịt ăn, chụp tại Lý Xuyên Tử trong tay bưng lấy chén gỗ bên trong. Mọi người lấy lại tinh thần, đều đội vàng đem màn thầu cùng thịt hướng trong miệng nhét. Lại tăng thêm hơn 40 màn thầu, 3 cân thịt, mọi người mới tính ăn xong. Kỳ thực phần lớn người đều không có rộng mở ăn no, bọn họ không dám tin Trần đại trụ lời nói, sợ hắn quá tốn kém. Thấy mọi người ăn cơm xong, Trần đại trụ lau lau tay, móc ra cái vải xanh bao, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy 2 buộc tiền đồng. Mỗi đầu tháng 15 phát lương, tiền tài trực tiếp đưa đến trên tay. "Làm phiền Xuyên Tử mang hộ cho ta mẹ." Hắn lại lấy ra trương điệt toa thuốc thắng giấy viết thư vừa sừng còn dính lấy bùn ý tưởng. Đem giấy viết thư trải ra tại bàn gỗ bên trên, Trần đại trụ cầm một nhánh ngọn bút, tại trên đó chậm rãi đồng ý mặc dù chữ viết tố lượng, có thể đó chính là chữ. Lý Xuyên Tử mặc dù không biết chữ, có thể hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, đây chính là chữ. Lý Xuyên Tử nhìn chằm chằm trên tờ giấy cái kia bốn lượng, có một ít ngây người. "Đại trụ ca, ngươi lúc nào thì biết chữ?" Chương 647, "Ngươi là muốn săn giết cái kia vô nhai hải yêu thú." Chương 647, "Ngươi là muốn săn giết cái kia vô nhai hải yêu thú." Toàn bộ trong làng, liền nhà trưởng tôn cái kia lão đại con trai nhận ra mấy chữ, tên kia chữ, nhìn xem biết còn không bằng Trần đại trụ. Trần đại trụ lau trên mặt dầu mồ hôi, từ sát người túi áo móc ra bản Hà đạo sơ tuấn kỷ yếu phong bì Trần đại trụ ba chữ nghiêng lệch lại mạnh mẽ. "Ngày hôm trước thư viện Diêu tiên sinh dạy chúng ta viết ra thư, nói các loại cửu xuyên hà thông rồi, còn muốn dạy đánh bản tính đấy. Trần Đại Trụ vuốt ve trên tay quyển sách, trên đó nhiễm nửa điểm nước bùn đều bị hắn nhẹ nhàng an ủi đi. Chúng ta Hà Công Doanh mỗi tuần có thư viện nho sinh tới dạy thiên tự văn buổi trưa đi theo lính mới giáo đầu luyện chấn nhạc quyền trận. Chẳng những đọc sách, còn tập võ. Đây chính là chỉ có giang hồ tông môn cùng con em thế gia mới có thể có cơ hội. Không quản là Lý Xuyên Tử hay là cái khác thanh niên trai tráng, đều là trừng to mắt, trên mặt hâm mộ cùng chấn kinh ép không được. Chu Tử Ca, ngươi quyền tu thế nào? Vương Lại Tử thủ trưởng nắm góc áo, hô hấp có một ít gấp rút. Tu qua quyền pháp Trần Đại Trụ, trong mắt hắn nguy nga rất nhiều. Đại Tần lấy võ vi tôn, biết chữ thì thôi, tu quyền kia là thật làm cho người hướng tới sự việc. Trần Đại Trụ đem y sam tới eo lưng mang bên trong một đâm, quát khẽ một tiếng, ngươi nhìn cái này thức mở đầu. Hắn đứng trung bình tân túi lưng, một quyền đánh ra, tựa hồ có nóng rực quyền phong gào thét. Sơn Lâm làm thủ thế như tùng, phong hỏa hóa công nhanh như điện, giáo đầu nói đây chính là Bắc Cảnh biên quân hợp kích trận hình. Lý Xuyên Tử nhìn chằm chằm Trần Đại Trụ một quyền một thức diễn luyện, đầu ngón tay hắn nắm bắt nửa khối lạnh lẽo cứng rắn bánh bao không nhân. Buổi sáng từ trong làng lúc đi thời gian, thôn trưởng kín đáo đưa cho mỗi cái thanh niên trai tráng một khối lạnh bánh bao không nhân. Trần Đại Trụ trần trụi sống lưng bên trên dao thoa lấy vết roi cùng quyền kén, tại ánh nắng chiếu rọi lại hiện ra thanh đồng một dạng quan trạch. Cái này không phải nửa năm trước cái kia trộm nhà bên bắc bị gián tại từ đường rút Trần Đại Trụ. Nhìn kỹ, Trần Đại Trụ một tiếng hét dài, một bước phía trước đạp, một quyền đảo ra, quyền phong chấn động một bên cái bàn bên trên bát sứ loạn hưởng. Mọi người kinh hô lui lại lúc, hắn song quyền đã ở không trung vạch ra cái sơn chữ tàn ảnh, chính là lính mới đại doanh mỗi ngày thao luyện chấn nhạc quyền. Sơn Lâm phong hỏa, Trần Đại Trụ trong tiếng hít thở, quyền thế đột nhiên lăng lệ như lao. Đến lúc cuối cùng một thức vạn xuyên quy biện thu thế, doanh địa yên tĩnh có thể nghe thấy mồ hôi trên mặt đất thanh âm. Nhìn qua Trần Đại Trụ cho cha mẹ viết thư thời gian nặng bút to lệ ngón tay, Lý Xuyên Tử đột nhiên cảm thấy trên vai trọn lương mại ra vết chai đau đớn lên tới. Quyền pháp, biết chữ, Trần Đại Trụ bây giờ tại Lý Xuyên Tử trong mắt hình như sơn nhạc. Trần Đại Trụ cầm một bên dựng lấy áo bào xoa một cái mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đường sông. Chúng ta hầu ra nói, mở đường sông không phải là bùn, đây là cho anh nông dân mở mệnh mạch. Hắn dính lấy bùn nhão ngón tay xẹt qua bàn gỗ, tượng lao nông dịu lưới cậy mở ra đất đông cứng, cựu xuyên hà nước tới 3.000 dặm cây lúa, trên sông thương thuyền vận 18 vụ lương, đạo lý kia có thể so sánh Lý Chính nhà sổ sách rõ ràng. Bùn nhão mang theo đầu ngón tay nặng nề xẹt qua thô một cán mặt, Trần Đại Trụ ngu bàn tay nổi gân xanh như du long. Ngồi vây quanh hai mươi mấy cái thanh niên trai tráng nhìn chằm chằm hắn đầu ngón tay cày ra cựu xuyên hà su thế cầu, trái cổ trên dưới nhấp nô lại không người dám thở đại khí. Biết rõ hầu ra dạy chúng ta viết chữ trước dạy cái nào bốn cái không. Trần Đại Trụ đột nhiên thẳng tắp cái eo, nứt ra móng tay tại gạch xanh bên trên khắc ra khe ránh. Lý Xuyên Tử con người co rút lại. Cái kia nghiêng lệch vết khắc rõ ràng là nguyệt phía trước tại từ đường gặp qua thánh nhân huấn, lúc ấy thôn trưởng con trai niệm vì thiên địa cái gì tấm lúc, nước bọt còn tung tóe đến hắn trên bờ áo. Trần Đại Trụ sống lưng bên trên vết roi dưới ánh mặt trời như đường sông đan sen, vì thiên địa lập tâm. Lão tử hiện tại đã hiểu, lập là để đám trẻ con có thể uống gạo kẻ cháo tâm. Hắn nắm lên trên bàn hai cái còn lại bánh bao chay, lau sạch nhẹ nhẹ đi bánh bao không nhân trên mặt dính lấy sông bùn, chờ đường sông thông rồi, dạng này tinh mặt bánh bao không nhân, chúng ta thôn ngày này có. Chờ ta chết tại bờ đê bên trên, Trần Đại Trụ đột nhiên nhếch miệng cười mở, Bia Văn liền khắc vì vạn thế mở Thái Bình tức chết từ đường đám kia lao chô đình. Đường về xe châu ép qua mới trải đá bụi đường, hai mươi mấy cái vận lương thanh niên trai tráng dày cổ đấy đồng thời sượt qua kháng đất ngay mặt, tiếng xào xạc ép qua đường sông bên trong dâng lên âm thanh. Lý Xuyên Tử ma xui quỷ khiến sở về phía trong ngực rúm gió vận lương văn thư. Trời chiều đem bờ đê nhuộm thành màu máu, nơi xa lính mới doanh địa chuyển đến thao luyện âm thanh bên trong, sen lẫn khởi biết vô ý cùng tiếng cao gạo. Sơn Lâm phong hỏa. Hắn vô ý thức mô phỏng cái kia quyền giá, lòng bàn tay vết chai lau qua vải đầy thô và táo phát ra tiếng xào xạc. Càng xe sóc này lúc, văn thư bay xuống trên mặt đất, lộ ra đông cảnh lính mới chiêu mộ đỏ thâm quan ấn đang ngâm ở trong nắng chiều. Vân Minh phủ, lính mới lại doanh. Tân binh Triệu Tứ Lâm cầm trong tay chính mình quân bài, đi tới hậu cần doanh địa. Hai người mặc áo bảo sáng quân sĩ tiếp nhận trên tay hắn quân bài theo đè ở một khối ngọc trên đá. Ngọc thạch bên trên lưu quang lấp lóe, một đạo hồng quang lao đi. Đi đi, số 37 giờ chỉ. Quân sĩ tướng quân bài còn cho Triệu Tứ Lâm, đưa tay chỉ hướng phía sau trong doanh địa từng tòa màu xám màn vải che đậy lều vải. Triệu Tứ Lâm gật gật đầu, thở sâu, bước nhanh hướng đi lều vải. Đi vào lều vải, một cỗ nồng đậm mùi thuốc sông và muối. Một phương trượng hứa màu xanh ao nước, trong đó nước lộ ra nhàn nhạt linh quang. Triệu Tứ Lâm cởi xuống y sam, bước vào dược trì. Ao nước nhấn chìm hắn thân hình trong nháy mắt, trên người hắn có nhàn nhạt màu máu phun trào. Nửa cái canh giờ, bù bù, Triệu Tứ Lâm ngoài thân khí huyết chấn động vùng lên, đem ao nước đẩy ra. Tu vi đột phá, khí huyết như trống, hậu thiên trung kỳ. Nửa năm trước hay là nông thôn thanh niên Triệu Tứ Lâm, trong quân đội chỉ hao phí nửa năm thời gian, liền bước vào hậu thiên trung kỳ, hai tay 800 cân sức lực. Triệu Tứ Lâm trên mặt không có chút nào vui mừng, bởi vì nơi đây 500 vạn lính mới bên trong, bước vào hậu thiên trung kỳ đã vượt qua 10 vạn người. Mỗi ngày ngao luyện, mỗi ngày thực ăn, 10 ngày dược thiện, 1 tháng 1 thuốc tắm, còn có để thăng khí huyết lực lượng đang ăn dược. Chỉ cần tư chất không phải quá kém, hậu thiên cảnh chỉ là bắt đầu. Bước ra dược trì, mặc quần áo, Triệu Tứ Lâm đi ra lều vải, gấp rút hướng một bên khác quân nhu doanh đi đến. Tu vi đến hậu thiên trung kỳ, hắn rốt cục có thể mang giáp. Quân nhu doanh phía trước, các vị trong quân quan văn tiếp nhận quân bài, sau đó lấy ra thước dây, cho hắn đo lường thân cao, thân eo dày rộng. Nâng tạ đá, dẫn cung bắn nhanh, luyện hai bộ quyền pháp, thêm trói dây thường diễn võ. Các vị quan văn cùng quân nhu doanh trung quân tốt không ngừng đề xuất đủ loại yêu cầu, Triệu Tứ Lâm đều dựa theo toàn làm. Gần phân nửa canh giờ, hắn đã luyện một thân mồ hôi. Tốt rồi, phía trước quan văn vung vung tay, đem một trang giấy trang đưa cho hắn, đi lãnh binh giáp à. Triệu Tứ Lâm tiếp nhận trang giấy, vô ý thức nắm chặt. Hắn nhịp tim lợi hại, đến doanh trại phía trước, đem trang giấy đưa tới. Doanh trại phía trước, mấy cái quân tốt đem màu đen y giáp cùng binh khí rời ra ngoài. Đây là thuộc về hắn Triệu Tứ Lâm binh giáp. Trên tay an ủi tại áo giáp chỗ cổ áo Triệu Tứ Lâm ba chữ, Triệu Tứ Lâm thủ trưởng hơi hơi rung động. Màu đen cá lân giáp một bộ, cánh tay trái kỳ lân văn hộ tí, vai phải nhai tí ám văn miếng lấp vai, một thước phương viên tuấn một mặt, liên nỏ một thanh, tên nỏ năm hộp, 100 cây, hậu bối yêu đao một thanh, mở danh trưởng thương một thanh, ngạnh cung một tấm, phá giáp tiễn 30 cây, hộ thân cấp cứu bách bảo nang một cái, cầm máu, nối xương, hộ tâm các loại đan dược đều tại trong túi. Đến, cho Triệu huynh đệ khoác giáp. Một bên, quân tốt đem ý giáp mở rộng, cầm lấy binh khí vì Triệu Tứ Lâm giáp trụ. Giáp trụ tại thân, trường thương nắm chặt, yêu đao hoành ép, cung nỏ gãy điệt treo ở sau lưng, tên nỏ hộp ở bên trái yêu đao vỏ phía dưới, trường kiếm túi đựng tên ở sau lưng. Triệu Tứ Lâm một tay cầm thương, một tay ép đao, nhanh chân đi ra quân lưu doanh. Nghe nói không, hầu gia thân vệ lãnh binh giáp, tất cả đều là Chấn Thiên Ti bên trong đốc tạo, khắc linh văn chi binh. Sau đó, quân lưu doanh quân sĩ thanh âm truyền đến, để Triệu Tứ Lâm thủ trưởng chậm rãi nắm chặt. Sẽ có một ngày, hắn cũng muốn mang vào cái kia mang linh văn giáp. Lúc này, Đông Hán quận quận thủ phủ. Trong hậu đường, Trương Viễn cùng Cửu Dương kiếm tiên Ngô Đạo Lăng ngồi đối diện nhau. Thanh Dương hầu muốn ra biển. Ngô Đạo Lăng nhìn xem Trương Viễn, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi là muốn săn giết cái kia vô nhai hải yêu thú? Chương 648, Trương Mộ, muốn mượn tiền bối 10 vạn đệ tử, tùy hành vào Đông Hải. Chương 648, Trương Mộ, muốn mượn tiền bối 10 vạn đệ tử, tùy hành vào Đông Hải vô nhai hải. Đại tần chi đông, đông ngụy phía nam, thể triệu bên mở, vô tận kéo dài chi hải, liền là vô nhai hải. Vân Thương Giang các loại bảy đầu xuyên châu sông lớn hội tụ, cuối cùng vào vô nhai hải. Kia là trời đông cực, thế gian sinh linh gặp vô nhai hải người không nhiều, nhưng biết rõ vô nhai hải cố sự không ít. Nghe nói vô nhai hải chỗ sâu, nước biển hiện ra ám kim sắc, tầng điệt vòng xoáy vượt ngàn dặm, vòng xoáy trung tâm nối thẳng Cửu Châu bên ngoài hư không. Nghe nói vô nhai hải đáy biển ẩn dấu thượng cổ tiên ma chiến trường di tích, tản mát binh khí hải cốt trải qua ngàn vạn năm, vẫn phát ra đại đạo uy áp. Trong truyền thuyết, tiên đảo Đồng Lai treo ở vòng xoáy bên trên, 72 căn trấn hải trụ khắc đầy Tam Hoàng Ngũ Đế minh văn. Trong truyền thuyết, Ung Thiên Châu tám thành thiên đạo lực lượng hóa thành màu vàng xiển xích quấn quanh vòng xoáy, xiển xích hóa cấm thượng cổ đại thánh thân hình, ngăn chặn từng tòa hải nhãn. Liên quan tới vô nhai hải, tất cả mọi người biết rõ nơi đó là kho tàng, cũng là hung hiểm nhất chi địa. Bản hầu lần này xin Cửu Dương kiếm tiên tới trước, chính là vì việc này. Trương Viễn nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trên mặt yên lặng. Không phải là đi vô nhai hải, hắn cũng sẽ không xin Ngô Đạo Lăng vị này tiên bảng thứ nhất tới Đông Hán quận. Nghe đến Trương Viễn lời nói, Ngô Đạo Lăng trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, Thanh Dương hầu cũng biết vô nhai hải có Cửu Châu mộ địa danh tiếng. Cửu Châu mộ địa. Trương Viễn hai mắt nheo lại, đầu ngón tay tại chén trà biên giới khẽ trọng, trong chén ám kim sắc trà nước nổi lên tầng điện vòng xoáy. Lúc trước Đại Hoang sơ khai, Cửu Châu làm một thể. Phía sau Đại Thánh tranh phong, thiên băng địa liệt, Cửu Châu phân hóa, vô nhai hải cắt đứt châu lục, qua sông vô nhai mới có tên này. Những tin tức này đều là Trương Viễn từ Chấn Thiên Ti trong điện tịch nhìn đến, trong đó tin tức không phải phố phường cố sự có thể so sánh. Thượng cổ thời đại lời đồn, thật giả mặc dù khó phân biệt, nhưng cái kia các loại thiên địa sức mạnh to lớn miêu tả, cho dù là thời gian trăm ngàn vạn năm, y nguyên cảm giác tâm thần chập chờn, không kềm chế được. Tam Hoàng Ngũ Đế luyện tiên đảo luyện thành trận, 72 căn chấn hải trụ mỗi cái đều nhuộm dần qua thượng cổ đại thánh máu. Nô Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra mấy phần ước mơ. Ta từng hướng vô nhai hải du lịch, mặc dù không thấy đại thánh hình ảnh, nhưng thanh âm dừng lại, Nô Đạo Lăng trong thanh âm lộ ra mấy phần khó mà kiềm chế tâm tình chập chờn. Ta gặp qua vô nhai hải bên trong dị thú, thân như sơn nhạc, kêu nếu lôi đỉnh, thoáng cái liền là địa sóng ngàn trượng. Sơn nhạc thân hình, lôi đỉnh tiếng kêu. Trương Viễn nhìn chăm chú trước mặt chén trà, thủ trưởng nhẹ nhàng nắm chặt. Hắn thân tụ bách nguyên lực lượng, dám lấy nhục thân chém giết dị thú. Càng là nhục thân cường đại, hắn càng là rõ ràng, những cái kia chân chính cường hành dị thú vốn có tuyệt đối chiến lực. Thượng cổ hồng hoang thời đại, dị thú hình hành, loại kia có thể nát nước sơn hà dị thú liền danh xưng đại thánh. Thanh Dương hầu có thể nghe qua ba xà danh tiếng. Nô Đạo Lăng nhìn hướng Trương Viễn. Ba xà. Trương Viễn sở tu ba xà thôn tiên công, liền là xem ngộ long tượng chấn ngục truyền thừa, ngoài ý muốn thể ngộ. Cái kia thượng cổ cự thú hình dạng, chỉ là thần hồn xem ngộ, đều cảm giác được như thiên địa lật út một dạng áp bách. Vô nhai hải bên trong, có ba xà. Trương Viễn thanh âm lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Nếu như vô nhai hải bên trong coi là thật có ba xà dạng này thượng cổ hồng hoang dị thú, cái kia Trương Viễn liền phải suy xét chính mình kế hoạch có phải hay không muốn cải biến. Cho dù là hắn có được bách nguyên lực lượng, cũng không thể nào là ba xà chi địch. Thanh Dương hầu ngươi xem duyệt qua Chấn Thiên Ti điện tịch, biết được loại này thượng cổ hung vật đáng sợ. Vù vù Ngô Đạo Lăng đồng thời chỉ mở ra hư không, kiếm khí bên trong hiện ra chín đầu huyền giao ảnh tượng. Cái này nghiệt xúc năm đó bị nhân tộc cường giả chém xuống thủ cấp, rơi vào vô nhai hải hóa thành mới yêu thú. 300 năm trước bản tọa tại vô nhai hải gặp hắn lôi đầu, đã là có thể điều khiển thiên kiếp lôi cầu. Dị thú lôi cầu có thể khống chế lôi đỉnh. Ba xà thôn phệ sinh linh, dung hắn huyết mạch, hóa thành bản thân thần thông. Cái này thần thông huyễn hóa thành đầu lâu chém xuống thời điểm, mượn thiên địa chi lực trùng sinh vị dị thú. Ngược lại là huyền bí. Thủ trưởng đặt tại bên hông, long tước đao tại trong vỏ khẽ run. Nếu như là chân chính ba xà, hắn Trương Viễn tránh không kịp. Nhưng chỉ là đoạn thủ trọng sinh, hoặc giả, không có đáng sợ như vậy. Trương Viễn mơn trớn chui đao đường vân, nhẹ giọng nói thầm, lân giáp là tiểu thế giới, chạm chi tác sinh mới địch, ngược lại là cùng Trương Mộ Dung trăm nhà chân ý lộ số tương tự. Hắn hôm nay tu hành chi đạo, thật là có mấy phần bà xà thôn thiên mà thành bản thân ý tứ, tương tự hung hiểm mà thôi. Ngô Đạo Lăng lắc đầu, tu vi đến hắn Ngô Đạo Lăng trình độ này, đương nhiên biết rõ, tu hành cảm nộ viện hỗn tạp viện hung hiểm. Giơ tay lên vung lên, Ngô Đạo Lăng kiếm khí lại thay đổi, hiện ra con đà sơn nhạc đảo lớn với ảnh. Đây là tinh hải huyền quy, mỗi lần trở mình đều sẽ dẫn phát ngàn dặm thủy triều bạo loạn. 130 năm trước, con thú này đến Đông Ngụy ngoại hải 3000 dặm, tuy bị Đông Ngụy cường giả liên thủ đuổi xa, nhưng cũng đưa đến Đông Hải quận 10 thành trì ngụ. Nhìn xem quang ảnh bên trong rùa lớn, Trương Viễn mày nhăn lại. Ung Thiên Châu tám thành thiên đạo lực lượng đều tại trấn áp Vô Nhai Hải, phủ kín tiên địa vòng xoáy, làm sao sẽ để bực này dị thú đến nội hải? Vô Nhai Hải mặc dù hung hiểm, nhưng cũng phân bên trong ngoại hải. Nội hải 3 vạn dặm, mặc dù cũng có dị thú, nhưng bị Ung Thiên Châu đại đạo phong cấm, dị thú cũng không dám làm càn. Còn như 3 vạn dặm bên ngoài ngoại hải, liền xem như Cửu Châu tiên ma, cũng nhiều có kiêng kỵ. Trong truyền thuyết, Vô Nhai Hải thế nhưng là liên lạc ngoại vực tiên địa, đó là ngay cả tiên ma đều có thể đổ sát thế giới. Lô Đạo Lăng ngữ khí lộ ra ngưng trọng, trầm giọng nói, Ung Thiên Châu thiên đạo xiển xích mỗi trăm năm muốn đúc lại phong ấn, lần trước ra cố lúc, lão phu thấy tận mắt xiển xích đứt đoạn phản vệ, ngàn dặm hải vực sinh linh tận hóa huyết vụ. Lô Đạo Lăng kiếm khí lưu chuyển, mong muốn huyền hóa ra thiên đạo xiển xích hình ảnh. Đáng tiếc tiên là đại đạo lực lượng hiện ra, Lô Đạo Lăng tu vi mặc dù cao thâm, lại như cũng vô pháp đem cái kia xiển xích hình dạng hoàn toàn ngưng thực. Trương Viễn nhìn xem hư ảo xiển xích, đột nhiên nói, những này thiên đạo xiển xích, liền là quán thông Cửu Châu chìa khóa a. Ngươi càng nhìn thấu tầng này, Lô Đạo Lăng con người thu nhỏ lại. Thiên đạo xiển xích trấn áp vòng xoáy bên trong, có thượng cổ đại thánh khóa cấm. Những này thượng cổ đại thánh đã là bị cầm tù người, cũng là đóng giữ vạn vực thông đạo người giữ cửa. Ngô Đạo Lăng không có nói tiếp. Trương Viễn hiểu biết, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn Ngô Đạo Lăng là tu vi đầy đủ, lịch luyện đầy đủ, mới có cái này hiểu biết. Thanh Dương Hầu Trương Viễn như thế trẻ tuổi, vậy mà đúng Vô Nhai Hải hiểu rõ như vậy. Như thế nhìn, Thanh Dương Hầu là thật muốn vào Vô Nhai Hải đi săn. Trương Viễn cũng không có mở miệng. Kỳ thực hắn đúng thiên đạo xiển xích cùng bạn giới vòng xoáy hiểu rõ, là Hắc Băng Đài bên trong điện tịch ghi chép. Mật lục bên trong có quan hệ ghi chép, năm đó Hắc Băng Đài ngoài ý muốn đạt được một khối Vô Nhai Hải bên trong giao hoàng lần tiến, vật này có thể vận mẹo không gian chi lực. Hắc Băng Đài mượn cái này vật, an bài cường giả thăm dò Vô Nhai Hải, đi xuyên vòng xoáy, đi tới hắn vực, đạt được không ít bí ẩn tin tức. Mật lục bên trong chỗ ghi chép dị thú số lượng, vừa xa Ngô Đạo Lăng hiểu biết. Hình thể to lớn như núi nuốt biển côn, có thể thôn phệ nước biển hình thành vòng xoáy, có cực mạnh năng lực tái sinh, thường dẫn phát biến động. Nếu không phải bộ tộc này quanh năm ẩn nút, một lần hôn mê liền là ngàn năm vạn năm. Cái kia Đông Hải bên bờ sợ là sớm không có người ở chín cái đầu mỗi cổ thuộc tính khác nhau lực lượng chín đầu về giao, lân giáp cứng rắn như tiên khí, trí tuệ cao, có thể điều khiển cái khác hải thú. Thực thiên cự ngao giáp lưng bao trùm ngàn dặm, phun ra ăn mòn hắc vụ, di động chậm chạp nhưng phòng ngự vô địch, giáp sắc có cổ xưa phù văn. Hỏa hệ yêu thú phần hải hỏa hoàng, ngọn lửa có thể sấy khô ngàn dặm nước biển, hai cánh mở rộng che đậy bầu trời, sống ở tại trong vùng biển, trăm vạn năm một niết bàn. Thanh Dương hầu như là đã làm ra quyết định, không biết Ngô Mộ có thể làm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lô Đạo Lăng thanh âm vang lên. Hắn không có khả năng thay đổi Thanh Dương Hầu Trương Viễn quyết định. Hắn có thể làm, liền là Thanh Dương Hầu tìm hắn đến, là cần hắn làm cái gì, tận lực làm được thuận tiện. Trương Mỗ muốn mượn tiền bối 10 vạn đệ tử, tùy hành vào Đông Hải. Trương Viễn ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Chương 649, một tháng sau, 100 triệu lượng hoàng kim đưa đến Vân Thương Thành. Chương 649, một tháng sau, 100 triệu lượng hoàng kim đưa đến Vân Thương Thành 10 vạn đệ tử. Lô Đạo Lăng biến sắc. Thanh Dương Hầu đưa hắn 10 vạn bách tính, hôm nay dĩ nhiên phải hắn 10 vạn đệ tử. 10 vạn bách tính hắn bỏ ra 30 vạn lượng hoàng kim, có thể Cửu Dương Kiếm Tông 10 vạn đệ tử, căn bản không phải hoàng kim có thể cân nhắc. Thân hình thẳng tắp, Ngô Đạo Lăng hô hấp hơi hơi gấp rút. Hắn nghĩ tới Trương Viễn mời hắn đồng hành, nghĩ tới mượn Cửu Dương Kiếm Tông cái kia 12 chiếc vượt biển thuyền, hắn không nghĩ tới là Thanh Dương Hầu muốn hắn 10 vạn đệ tử. Thế nhưng là có thể không cho sao? Từ hắn chiếm giữ ở Mã Nguyên, chiếm giữ Vân Thương Thành, kỳ thực cũng đã cùng Thanh Dương Hầu Trương Viễn kết thành liên minh. Ít nhất tại hắn còn chưa vững chắc Vân Thương Thành cùng ở Mã Nguyên phía trước, Thanh Dương Hầu tốt nhất tọa trấn đông cảnh. Thân hình chấn động, Ngô Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Hắn kém chút quên một sự kiện. Trước mặt vị này Thanh Dương Hầu, không chỉ là Đông Hán quận trấn thủ sứ, càng là chấp trưởng trấn Thiên Ti võ ngự ti ti thủ. Thanh Dương Hầu trên tay không thiếu cao thủ. 10 vạn đệ tử, Thanh Dương Hầu không chỉ là vì săn giết trong biển yêu thú, còn muốn luyện binh. Lô Đạo Lăng trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Hắn vốn cho rằng Trương Viễn là thiếu mất chỉnh huấn đại quân vật tư tiền hàng, mới đánh lên Vô Nhai Hải bên trong yêu thú chủ ý, bây giờ nhìn, chỉ sợ săn giết yêu thú đổi lấy vật tư tiền hàng bên ngoài, còn có dựa vào Vô Nhai Hải bên trong yêu thú luyện binh ý tứ. Hầu gia muốn 10 vạn đệ tử, là trả lại hay là không trả lại? Nhìn xem Trương Viễn, Ngô Đạo Lăng nhẹ giọng mở miệng. Trương Viễn trên mặt lộ ra cười khẽ. Tiền bối nói một chút, trả lại thế nào, không trả lại lại như thế nào? Ngô Đạo Lăng người tiểu này, không quản là tu vi hay là tâm trí, đều là thế gian tuyệt đỉnh. Chỉ qua trong giây lát, cũng đã rõ ràng hắn Trương Viễn ý đồ. Đương nhiên, Trương Viễn nguyên bản liền không có giấu giếm ý tứ. Lấy hắn thân phận hôm nay, làm việc đường đường chính chính, không cần che che lấp lấp. Nghe đến Trương Viễn lời nói, Ngô Đạo Lăng cất cao giọng nói, Thanh Dương Hầu mượn dùng 10 vạn đệ tử, nếu là dùng phía sau trả lại, Ngô Mỗ liền từ trong môn rút đi tuổi tác lớn chút, kinh nghiệm thêm chút, tiềm lực cơ bản hao hết đệ tử. Bọn họ cho dù chết tại Vô Nhai Hải, hầu ra theo trong quân trợ cấp trao là đủ. Còn lại đệ tử trở về, một trận ma luyện, chung quy có thể có thành tựu. Nghĩ đến, trong môn những cái kia tiềm lực hao hết đệ tử, nên là nguyện ý đi tới. Ngô Đạo Lăng lời nói cũng là thẳng thắn, cấp cho Trương Viễn 10 vạn đệ tử, xem như một trận ma luyện, Trương Viễn mượn Cửu Dương kiếm tông đệ tử luyện binh, hắn cũng mượn Trương Viễn lực lượng ngao luyện đệ tử. Chính như hắn từng nói, dạng này cơ hội, trong môn những đệ tử kia đều sẽ tấp đi. Cái kia, nếu là không trả lại đâu này? Trương Viễn nhìn xem Ngô Đạo Lăng. Ngô Đạo Lăng cười ha ha một tiếng. 10 vạn đệ tử nếu là hầu gia mượn đi không trả lại, vậy liền dựa theo một người tiền kim giá cả, uy ra vật tư tiền hàng. Sau này những đệ tử này cùng ta Cửu Dương kiếm tông lại không liên quan. Ngô Mỗ bảo đảm, tại tông trong môn điều động tinh huệ, lên tới trưởng lão, xuống đến nhập môn đệ tử, đều là cùng cấp tinh anh. Loại thứ nhất biện pháp, 10 vạn đệ tử có thể có bao nhiêu con sống trở về không cách nào có thể biết. Nhưng lấy Ngô Đạo Lăng đúng Thanh Dương Hầu Trương Viễn hiểu rõ, người này làm việc đã có nhân nghĩa một mặt, thêm có tàn nhẫn một mặt. Nếu là tại Vô Nhai Hải bên trong có kỳ ngộ, Thanh Dương Hầu thực có can đảm để hắn 10 vạn đệ tử tử thương hầu như không còn. Còn như loại thứ hai biện pháp, Cửu Dương kiếm tông trả giá đắt đại, đạt được hồi báo cũng lớn. Một người một thiên kim, 10 vạn đệ tử liền là 100 triệu lượng hoàng kim. Bực này cử tài, đầy đủ chèo chống Cửu Dương kiếm tông làm rất nhiều chuyện rồi. Mà lại, những tinh anh này đệ tử đưa cho Thanh Dương Hầu chỉ sợ cũng liên tiếp để cho bọn họ chết hết. Những cái kia còn sống trở về đệ tử sau này mặc dù tại Đại Tần, vì Thanh Dương Hầu cùng Đại Tần xuất lực, thật là không có một chút cùng Cửu Dương kiếm tông, cùng hắn Ngô Đạo Lăng hương hòa tình nghĩa. Cạch, cạch, cạch. Trương Viễn ngón tay đánh tại mặt bàn, trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt thật quang. Ngô Đạo Lăng lặng lặng chờ đợi. Chăm tức sau đó, Trương Viễn thanh âm vang lên. Một tháng sau, 100 triệu lượng hoàng kim đưa đến Vân Thương Thành. Ngô Đạo Lăng cười lấy gật đầu, đứng dậy. Ngô Mỗ vậy liền trở về tông, tuyển chọn 10 vạn đệ tử tinh anh, đem danh sách đưa đến hầu gia trong tay. Đại Tần hoàn thành. Ngọc Dương Điện. Người mặc thường phục Nguyên Khang Đế chắp tay sau lưng, nhìn hướng trong điện đứng xuôi tay trưởng Linh Hầu Tô Tĩnh. Một bên khác, Tổ Long Vệ cung phụng một huyền thần sắc lạnh nhạt, hình như cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Tô Tĩnh, Trương Viễn muốn điều bí dược ti, linh trận ngự thú ti, còn có trấn yêu ti tam ti toàn biên hướng Vô Nhai Hải săn yêu, việc này ngươi thấy thế nào? Nói thật, Tô Tĩnh nhận được Trương Viễn truyền tin thời điểm, là thật bị khiếp sợ đến. Trấn Thiên Ti lần trước tam ti cùng động, ít nhất là 300 năm trước rồi. Mà Vô Nhai Hải săn yêu, cái này càng là Tô Tĩnh không hề nghĩ rằng. Hắn cùng Thành Quốc công thương thảo qua Trương Thanh Dương động cơ. Dựa theo Thành Quốc công từng nói, Trương Thanh Dương một là luyện binh, hai là góp nhặt tài nguyên. Nguyên bản Đông Cảnh hành doanh chỉ luyện 500 vạn đại quân, có thể Trương Thanh Dương đem luyện binh số lượng mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Kể từ đó, hao tổn khoảng cách khó có thể tưởng tượng. Cho dù là bệ hạ ủng hộ, có thể binh bộ cùng hộ bộ cũng sẽ đủ loại làm có dễ, tại vật tư cung ứng bên trên bắc cổ. Hộ bộ trưởng khống vật tư, binh bộ trưởng nguồn mộ lính, hôm nay Đông Cảnh lại là đại quyền tấn quy hành doanh, chỉnh quân sự việc Thanh Dương hầu một lời mà quyết. Bực này cục diện, binh bộ cùng hộ bộ không có khả năng ngồi nhìn. Đại Tần triều đình vạn năm bố cục, bọn họ muốn bảo vệ. Thanh Dương hầu cũng biết cục diện gian nan, cho nên mới có Đông Hải săn yêu sự việc, tự cấp tự túc. Thậm chí vì trận những cái kia ngự sử miệng, Thanh Dương hầu đặc địa điều động thân vệ, điều tặng Cửu Dương kiếm tông 10 vạn đệ tử. Những người này không tính chỉnh huấn quân tốt, cho dù chết thương, những cái kia quan văn cũng tìm không được lý do vạch tội Thanh Dương hầu. Trương Viễn tin tức bên trong, ngoại trừ muốn điều tam ti bên ngoài, còn điều công bộ luyện khí đường 8.000 thợ thủ công. Như thế quy mô điều động, thật sự là trước nay chưa từng có. Đương nhiên, Đại Tần lần trước đánh dẹp Vô Nhai Hải, cũng không biết bao lâu phía trước rồi. Vậy hạ. Trấn Thiên Ti xác thực bao nhiêu năm chưa hề chân chính vận dụng, các ti ở giữa phối hợp đã là nhạt, Thanh Dương hầu nhớ lại binh, cũng là chuyện tốt. Tô Tĩnh trầm ngâm một chút, không người mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không cho Trương Viễn kéo chân. Tại Đại Tần, hắn cùng Thanh Dương hầu Trương Viễn là có vinh cùng mình có nhục cùng nhục. Huống chi luyện binh là chuyện tốt. Từ Ung Thiên Châu thiên địa chi lực biến hóa, đại tông sư tầng tầng lớp lớp, vừa ngoại cường giả đến, Tổ Long Vệ, Dương Thiên Châu người tu hành, toàn bộ Ung Thiên Châu bên trên thế cục biến ảo, đã hơi không khống chế được. Hắc Băng Đài, Trấn Thiên Ti, trấn áp thiên hạ càng phát ra cực lực. Thân là Hắc Băng Đài chỉ huy sứ, Tô Tĩnh biết rõ tin tức càng nhiều. Hắn hôm nay lựa chọn, hoặc là lấy Hắc Băng Đài chỉ huy sứ danh nghĩa, điều động tại ngoại vực Trấn Thiên Ti cường giả trở về. Thế nhưng là làm như vậy, những cái kia tiền bối cường giả có bao nhiêu biết nghe lệnh của hắn, hắn cũng không biết. Đã như vậy, chẳng bằng buông tay ra, để Trương Viễn chỉnh huấn Trấn Thiên Ti. Nếu như thế, Nguyên Khang Đế gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên Mục Huyền. Mục Huyền tiên sinh, không biết Tổ Long Vệ khả năng an bài các vị cường giả tùy hành. Bọn họ không cần làm khác, chỉ ở Trương Thanh Dương gặp phải hung hiểm thời điểm xuất thủ, bảo vệ hắn chu toàn là đủ. Nguyên Khang Đế trên mặt lộ ra cười khẽ. Tiểu tử này làm việc mặc dù có chút lô mãng, tâm tính cũng khá. Thêm ma luyện, tương lai nói không chừng có thể vào Tổ Long Vệ. Phía dưới, Tô Tĩnh cúi đầu nghe. Hiếm có hoàng đế có thể như vậy tán dương một người. Xem tới Trương Viễn phong cách hành sự, tại hôm nay cục diện y nguyên rèn luyện tiến lên nguyệt khí, để hoàng đế rất hài lòng. Một Huyền nghe đến Nguyên Khang Đế lời nói, khẽ lắc đầu. Bệ hạ, quên đi thôi. Trương Thanh Dương nếu là đối phó không được yêu thú, Tổ Long Vệ đi cũng vô dụng. Nhìn hướng đại điện bên ngoài, Một Huyền khẽ mắt co rút, nói thật nhỏ, hắn chiến lược đã vượt qua ta rồi. Chương 650, lên đường, Đông Hải. Chương 650, lên đường, Đông Hải chiến lược vượt qua Mục Huyền. Đại điện bên trên, Tô Tĩnh trên mặt lóe qua kinh ngạc. Nguyên Khang Đế trong đôi mắt tình quang lấp lóe. Quả nhiên, ban đầu ở Ẩm Mã Nguyên bên trên trận chiến kia trải qua, Trương Viễn đưa một phần đặc biệt kỹ càng quyển tông cho hắn. Chỉ là đối với Trương Viễn từng nói, hắn chiến lược đã không kém hơn vấn đạo cảnh, Nguyên Khang Đế còn có mấy phần hoài nghi. Hắn coi là, đây là một huyền tu vi quá cao, Trương Viễn vô pháp nhìn thấu. Rốt cuộc Trương Viễn là tông sư đệ tứ cảnh tiêu giao, mà Mục Huyền chính là đại tông sư đệ tứ cảnh, hỏi. Mục Huyền tiên sinh nói là, Thanh Dương hầu chiến lực, có thể chiến vấn đạo. Tô Tính hít sâu một cái, nhìn xem Mục Huyền. Mục Huyền lắc đầu. Không phải có thể chiến, là có thể thắng. Trương Thanh Dương nhục thân ngao luyện chi vững chắc, là ta chỗ ý thấy. Hán thiên phú. Mục Huyền há hốc mồm, không hề tiếp tục nói. So sánh nhục thân ngao luyện tuyệt cường lực lượng, Trương Viễn thiên phú mới thật sự là yêu nghiệt. Quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, lôi pháp. Tại Đông Hán quận quận phủ thời điểm, Mục Huyền cùng Trương Viễn mỗi một lần giao lưu đều bị Trương Viễn tuyệt cường lĩnh ngộ lực lượng rung động. Cũng là như thế, Mục Huyền mới vô cùng may mắn, chính mình nói trước thầy sư thu đồ. Đại điện bên trong, Nguyên Khang Đế cùng Tô Tĩnh cũng đều không nói gì. Bọn họ đúng Trương Viễn tiềm lực cùng nội tính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nguyên Khang Đế nhìn hướng đại điện bên ngoài, trong đôi mắt lưu quang lấp lóe. Hai ngày sau đó, hoàng thành truyền tống đại trận mở ra. Đông Hán quận, năm vạn Thanh Dương hầu thân vệ còn chưa chỉnh huấn, nhưng đã an bài tốt y giáp binh khí. Mỗi ngày ăn uống bao no, mà còn có linh dược ăn. Dựa theo các vị thống quân quân tướng châu nói, Thanh Dương hầu chỉ cần 3 vạn thân vệ, bọn họ cái này 5 vạn người bên trong, có gần nửa phải bị đào thải. Bọn họ đã qua rồi Thanh Dương hầu sở thiết cửa ải, lại không có nghĩa là bọn họ có thể chân chính trở thành Thanh Dương hầu thân vệ. Điều này làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác nguy cơ. Không ít lính mới đều là trừ ăn cơm ra nghỉ ngơi, đều ngâm mình ở giáo trường bên trên diễn luyện. Đặc biệt là những cái kia bản thân tu vi chưa tới tiên thiên cảnh võ giả, càng là vào chỗ chiến luyện, sợ mình rất nhanh bị đào thải. Theo Ung Thiên Châu thiên địa chi lực tấn thăng, hôm nay hai tay 2000 cần tiên thiên cảnh võ giả, đã là chỗ nào cũng có. Ô, tiếng kèn vang lên, toàn bộ đại doanh trong nháy mắt lôi động. Khí huyết vỡ bờ, từng đội quân tốt chỉnh thúc y giáp, tại giáo trường bày trận. Chiến kỵ chạy vội, hơn ngàn hắc giáp chiến tốt xếp hàng, một cây trụ cờ lớn ở trong gió phấp phới tiếng vang. Năm vị hắc giáp chiến tướng ở phía trước, sau đó là tùy hành tướng tá. Thân vệ đại doanh hết thảy năm vị lĩnh quân thiên tướng, vị thứ nhất là Trấn Tiên Ti xuất thân, hôm nay tại Đông Hán quận treo quân chức đại tông sư Dư Vạn Quân. Dư Vạn Quân cũng là thân vệ doanh đệ nhất thống lĩnh. Thứ hai doanh thống lĩnh Tiết Định Ngạc, từng tại Bắc Cảnh trưởng thành lực lượng, tại hoàng thành thế hệ trẻ tuổi bên trong là nhân vật đứng đầu. Thứ ba doanh thống lĩnh Kim Việt Lâm, xuất thân ám ảnh ti, vốn liền là Trương Viễn thân vệ chấp trưởng. Vị thứ tư Bất Chỉ Trường Sơn, Xích Lân quân thống lĩnh Úy Chỉ Phong con trai. Úy Chỉ Phong cùng Trương Viễn kia là quá mệnh giao tình, không có Trương Viễn trợ giúp, Úy Chỉ Phong cũng ngồi không vững Xích Lân quân thống lĩnh vị trí. Để con trai độc nhất Bất Chỉ Trường Sơn đến Trương Viễn tọa hạ lịch luyện, đây là Úy Chỉ Phong sớm có ý nghĩ. Thân vệ doanh vị thứ năm thống lĩnh là từ Lư Dương phủ liền đi theo Trương Viễn Trần Võ. Trần Võ thiên phú, năng lực đều không kém cỏi những người khác, trọng yếu nhất Trần Võ là Trương Viễn tâm phúc, trung tâm vô cho hoài nghi. Năm vị linh quân thống lĩnh sau đó, còn có hơn 10 vị giáo úy, mỗi một vị trên thân đều là khí huyết khuấy động, chí ít cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Phụng Thanh Dương hầu lệnh, thân vệ doanh tập kết chỉnh huấn. Chiến kỵ người lập, Dư Vạn Quân một tiếng hét dài, thanh âm tại đại doanh trên không quanh quẩn. Rốt cục bắt đầu tập kết chỉnh huấn rồi. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Tại đại doanh bên trong ăn ngon uống sướng, có thể mọi người trong lòng đều không ổn định. Dư Vạn Quân ánh mắt quét qua bốn phía, trên thân đại tông sư cảnh cương sát ngưng tụ. Phía sau cái khác quân tướng trên thân khí huyết sát khí tương hợp, hóa thành một tôn màu vàng kim nhạt mãnh hổ hư ảnh. Một khi chỉnh huấn bắt đầu, liền là đại tần quân tốt, sinh tử đều khó định. Lúc này lui ra, còn kịp. Dư Vạn Quân trong tay bản long chiến kích xoay ngang, quét ra một đầu ngàn trượng màu vàng quang ảnh đại đạo. Muốn lui ra người, trong tức bên trong, khởi chiến giáp, bước ra đại doanh, từ đó cùng ta thân vệ doanh lại không liên quan. Toàn bộ trên giáo trường, tĩnh lặng vô thanh. Năm vạn quân tốt, không một người động. Đồ đần mới động. Trong tức sau đó, màu vàng quang ảnh vỡ vụt, Dư Vạn Quân cười dài một tiếng, ôn quyền hét to, "Tốt, sau này Dư Mỗ cùng chư vị liền là đồng đội, đồng sinh cộng tử." Hắn giơ tay lên, vung tay thở phào, khởi viết vô ý, sau đó, Thiết Định Nhạc đám người ngẩng đầu, trên thân khí huyết nổ tung, hóa thành sông trời màu máu quang ảnh. Dư Tử đồng bảo, toàn bộ đại doanh, năm vạn quân tốt trên thân khí huyết chấn động, tất cả mọi người theo cùng nhau lên tiếng hú dài, khởi viết vô ý, Dư Tử đồng bảo. Đối với cái này năm vạn quân tốt tới nói, lúc trước thời điểm, mặc dù cũng thường hô trận chiến này ca, nhưng lại chưa bao giờ có một lần như thế thời gian trong lòng rung động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chính là liền như vậy chiến tử, cũng trong lòng không tiếc. Dư Vạn Quân giơ tay lên. Đại doanh trong nháy mắt yên tĩnh. Xuất phát. Dư Vạn Quân thanh âm vừa ra, chiến kỵ quay đầu chạy đội. Toàn bộ đại doanh, năm vạn quân tốt, trùng trùng điệp điệp ra doanh. Một đường đi nhanh, đến Cửu Xuyên Hà một bên, đã có 30 chiếc trăm trượng thuyền lớn chờ đợi. Tất cả quân tốt trầm mặc lên thuyền, thuyền lớn thuận dòng tiến lên, ven đường lại có hơn 10 chiếc thuyền lớn đi theo. Sư Minh, Khu, thập trưởng, chúng ta đây là đi nơi nào? Trong khoang thuyền, một vị 20 tuổi xuất đầu thanh niên quân tốt nhìn xem bên ngoài đại hà, trầm thấp mở miệng. Ngồi tại hắn phía trước 30 tuổi thanh niên lắc đầu, hai tay để ở bên hông trôi đao, thản nhiên nói, không biết. Không biết. Không có ai biết đội thuyền là muốn đi về nơi đâu. Thuyền qua Cửu Xuyên áp, phía trước đập vào mắt liền là hạo đãng Vân Thương Giang. Mở cống. Bình thản hai chữ ép qua tất cả nổ vang. Cửu Xuyên áp vạn năm bất động thanh đồng miệng cống ẩm vang dâng lên, đáy sông truyền ra rợn người cơ quan chuyển động âm thanh. Mâu nghị xét sắc sóng dữ va chạm mặt thuyền, 30 chiếc trăm trượng thiết giáp chiến thuyền nghiền nát Cửu Xuyên Hà cuối cùng gợn sóng. Năm vạn hắc giáp thân vệ lặng im như rừng, chỉ có bên hông huyền thiết khóa chụp tại gió sông bên trong phát ra vụn vật lưỡi mát cấm thanh. Đem đội thuyền sông phá Cửu Xuyên áp mấy mắt, vạn trượng kim quang bổ ra sương sớm. Vân Thương Giang giống như thượng cổ thương long trở mình, sóng đục mang theo lấy ngàn năm góp nhặt cát sông lao nhanh hướng đông, đầu thuyền thanh đồng mũi sừng cậy mở sóng phong lại có cao trăm trượng. Từng vị tân binh bị cửa sổ mạn tàu bên ngoài cảnh tượng đính tại chỗ. Cái kia căn bản không phải trong trí nhớ ôn thuần ở nông thôn đường sông, mà là ngàn vạn thất thoát cương lôi thú tại giữa thiên địa rít gào. Thu buồm, bánh lái, cột buồm chóp đỉnh rồi nhìn tốt gào thét nhấn chìm tại sóng lớn bên trong, ba tầng lầu cao cánh buồm chính ầm vang rủ xuống. Chiến thuyền long cốt phát ra rợn người rên rỉ, đuôi thuyền cánh quạt kích thích vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được bị xoắn nát trăm năm cổ một hải cốt. Nhìn, là trấn hải kình. Có người đột nhiên chỉ hướng bên phải mạn thuyền. Trăm con thanh lân cự thú phá sóng mà ra, trên sống lưng thanh đồng mũi sừng cùng bân thương thủy sư chiến thuyền chế thức không có sai biệt. Phía trước nhất kình thủ đứng đấy mình Trần Lực Sĩ, trong tay trượng tám xiên cá đang đem ý đồ dựa thế thân tàu đỏ nhãn quỷ nước đóng đinh tại sóng trên tường. Những này đại tần thủy quân trấn hải kình chìm vào trong sông, ẩn đi thân hình. Đem luồng thứ nhất nắng sớm đâm thủng tầng mây lúc, mặt sông thông suốt mở rộng như đại dương mênh mông, 12 chiếc thuyền lầu cự hạm đang phá sương mù mà tới, cột buồm chóp đỉnh treo lên ngô chữ màu máu chiến kỳ bay phần phần. Tiếng sóng bên trong mơ hồ truyền đến Cửu Dương kiếm tông đệ tử thét dài, kiếm khí giữa ngang dọc càng đem nhào tới trước mặt 10 trượng sóng tường sinh sinh chém thành hai mảnh màn nước. Đúng thế, ở Mã Nguyên. Chương 651, đó chính là Đông Hải. Chương 651, đó chính là Đông Hải. Ô tiếng kèn vang lên. Theo tại đội thuyền sau đó từng chiếc thuyền lớn hướng ở Mã Nguyên chạy tới. Cái kia thuyền lớn bên trên, từng cái hòm gỗ mở ra. Vân Thương Giang sóng đục bị đẩy trời kim huy ép tới đột nhiên chỉ trệ. 30 chiếc huyền thiết thuyền lầu phá vỡ lòng sông vòng xoáy, đầu thuyền khảm nạm tịch thủy thú hai mắt bắn ra thanh quang, đem trăm trượng sóng tường sinh sinh chém thành ngọc vỡ. Phía trước nhất kỳ hạm khoang thuyền bên trên, 18 tôn thanh đồng tỷ hưu đồng thời há miệng, phun ra ra đủ rồi chiếu sáng ba quận chi địa kim quang lóng ánh. Cái kia hẳn là cả thuyền cả khoang thuyền dung luyện thành dịch hình dáng hoàng kim, tại ánh mặt trời phía dưới sôi trào như xí diễm. Ta mẹ ruột liệt. Tân binh Quách Rộng tài trường thương trong tay len ken rơi xuống đất. Hắn trông thấy chính mình đảo ảnh tại hoàng kim dòng lũ bên trong vặn bẹo thành cầu đồng, phương viên 10 dặm nước sông lại bị độ thành lưu động hồ phách. Thân vệ doanh thống lĩnh Tiết Định Nhạc sắc mặt tiết lặng, nhìn về phía trước hoàng kim thuyền bên trên bốc hơi nóng rực kim khí lửa đốt thành xương mù đỏ. Phía sau hắn 300 trọng giáp hung hãn tốt thân hình thẳng tắp, trên người bọn họ có thể ngạnh kháng sàng nỏ huyền lân giáp, cùng ngoài 10 dặm thấu tới kiếm khí va chạm, gây ra hỏa tinh. Nguyên lai thế gian thật có rời núi lấp biển chi tài. Kim Việt Lâm nhẹ nhàng nói thầm, nhìn qua hoàng kim thuyền bên trên quần quần thể lòng kim đảo. Năm vạn hắc giáp thân vệ tiếng hít thở tại thời khắc này tiêu thất, chỉ có cánh buồm tại hoàng kim cương phong bên trong pháp phối như sấm. Gào tầng mây chỗ sâu đột nhiên truyền đến 12 đạo rồng ngâm. Cửu Dương kiếm tông vượt biển thuyền xé khai thiên màn, mỗi chiếc thân thuyền đều quấn quanh lấy 9 đầu xích diễm xiềng xích, đuôi thuyền kéo kiếm khí đem trăm dặm tầng mây cày ra khe rãnh. Đi đầu thuyền đầu đứng thẳng tóc trắng kiếm tu đồng thời chỉ vẽ hướng mặt sông, 36.000 đạo kiếm ảnh đem đầu sóng đè xuống. Cửu Dương kiếm tông thứ 7 trưởng lão Bùi Liệt mang theo nội môn 10 vạn đệ tử hắn tiếng gầm lướt qua, Vân Thương Giang bờ tây 30 dặm cỏ lao tận gốc mà đứt, xin thanh dương hầu nghiệp kiếm. Nghiệp kiếm hai chữ lối ra nháy mắt, 10 vạn kiếm tu đồng thời chấn cổ tay. 10 vạn thanh bản mệnh kiếm khí phóng lên tận trời, tại mái vòm sen lẫn thành bao trùm trăm dặm kiếm trận tinh đồ. Cửu Dương kiếm tông 10 vạn kiếm tu, mặc cho thanh dương hầu điều phái. Hạo đãng như tiếng sấm nổ âm thanh chưa tản, 12 chiếc vượt biển thuyền khoang thuyền đồng thời dâng lên màu máu kiếm vang. 10 vạn kiếm tu, 10 vạn đạo kiếm gieo hội tụ thành đủ rồi đâm xuyên màng nhĩ duyệt bang, càng đem lòng sông nhấc lên ngàn trượng sóng to định giữa không trung. Đem 10 vạn kiếm tu bản mệnh kiếm khí tại mái vòm sen lẫn thành trăm dặm kiếm trận lúc, 5 vạn thân vệ lính mới trong tay binh khí đồng thời phát ra chấn minh. Lục Trường Ngô trong bàn tay vẫn thiết trường thương không bị khống chế buông xuống, mũi thương tại huyền thiết khoang thuyền bên trên cạy ra ba thước tia lửa. Đây liền là Cửu Dương kiếm tông nội tình. Vất chỉ Trường Sơn gắt gao chế trụ mạn thuyền, giữa ngón tay tinh thiết hành lang đã bị bóp thành bánh qua trèo. Hắn là quân ngũ xuất thân, không cùng giang hồ tông môn đã từng quen biết. Tại hắn trong lòng, giang hồ bất quá là vũ bùn. Lúc này, hắn mới hiểu được, là chính mình xem thường người trong thiên hạ. Hắn trông thấy Cửu Dương kiếm tu chân đạp kiếm hồng tại mặt sông xẹt qua ngấn dài, thêm trông thấy 10 vạn thanh lơ lửng lợi kiếm phản chiếu ra, là trên bầu trời ngưng tụ kiếm ý trường hạ. Cửu Dương kiếm tông 10 vạn đệ tử dẫn phát kiếm đạo cộng minh, để lính mới khí huyết ngưng tụ thành sơn hà hư ảnh cũng bắt đầu rung động. Bảy trận dư vạn quân gầm nhẹ mang theo lấy đại tông sư bi áp nổ vang. Năm vạn lính mới bản năng kết thành những ngày qua tại đại doanh mỗi ngày diễn luyện sơn hà chiến trận, từng đạo sơn nhạc hình ảnh hiện hiện. Những này sơn nhạc mặc dù nhạt mỏng, lại có thể chặn lại kiếm khí xâm nhập. Mà ngoài 10 dặm Trương Viễn đang giơ tay lên tiếp lấy một đóa rơi xuống kiếm hoa, cái kia nhu hòa tư thái giống như tiếp lấy không phải có thể chặt đứt thành lầu kiếm khí, mà là cố nhân mang hộ tới một chi xuân đảo. Thanh Dương Hầu, nô mô những đệ tử này liền giao cho ngươi. Cửu Dương kiếm tiên Ngô Đạo Lăng thanh âm chậm rãi truyền đến. 10 vạn đệ tử đưa ra, như vậy là thiên bảng thứ nhất Ngô Đạo Lăng cũng cảm giác trong lòng không bỏ. Lúc này cái kia đầy trời kiếm băng, cái kia hạo đáng kiếm ý trường hạ, là Ngô Đạo Lăng truyền lại tâm ý cái này 10 vạn Cửu Dương kiếm tông đệ tử đều là tinh anh, hy vọng Thanh Dương Hầu có thể thiện đãi. Trương Viễn gật gật đầu, giơ tay lên ô quyền, thân hình bên ngoài màu vàng hư ảnh tản đi. Hội tụ 12 chiếc vượt biển thuyền, 10 vạn Cửu Dương kiếm tông đệ tử đội thuyền, đi xuôi dòng, hướng ra cửa biển phương hướng mà đi. Ô Đông Hán thủy quân đại doanh, vang lên kéo dài tiếng kèn. Đông Hán thủy quân 13 chiếc thiết giáp thuyền lầu tĩnh đô tại Vân Thương Giang cửa sông, cột buồm chóp đỉnh xích long kỳ tại cương phong bên trong quận mình thành đoàn. Đô thống Triệu Thừa Võ đỡ lấy kịch liệt rung động mạn thuyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngoài 30 dặm, đại tần đội thuyền đang cậy mở màu mực sóng dữ, màu máu khí huyết đem trọn mảnh hải vực chiếu rọi đến giống như dung nham địa ngục. Bọn họ, Thanh Dương Hầu, hắn muốn nhắc lên quốc chiến sao? Đây liền là Trấn Thiên Ti thủ bút. Triệu Thừa Võ nhìn qua cái kia kéo dài đội thuyền, trái cổ gian nan nhấp nô. Hắn thấy tận mắt Đông Hán thủy sư vây quét Hải Yêu thời gian ngàn buồn cách phát, lại đang giờ phút này bị 30 chiếc huyền thiết thuyền lầu phát ra hồng hoang khí tức ép tới thở không nổi. Không người nào dám động. Đông Hán thủy quân đại doanh, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, nhìn xem đại tần đội thuyền chậm rãi hướng Đông Hải phương hướng đi. Trương Viễn thân ảnh vào lúc này xuất hiện tại kỳ hạm thuyền đỉnh. Long tước đao chưa ra khỏi vỏ, chỉ là nhẹ nhàng điểm hướng mặt sông, sôi trào khí huyết đột nhiên ngưng kết thành cấp 9 bậc thang. Hắn mười bậc mà lên lúc, tay áo quét qua màu máu bậc thềm toàn bộ hóa thành một biển, lại tại phía sau một lần nữa ngưng tụ thành 18 tôn kim giáp thần tướng hư ảnh. Đại đạo lực lượng tùy hành, cái kia mỗi một vị kim giáp thần tướng hư ảnh đều có thể cùng đại tông sư một trận chiến. Đem Thanh Dương Hầu Long tức đao tại biển tiên tướng tiếp sự chạm gian lận trượng quang ngân lúc, 13 chiếc thiết giáp thuyền lầu đồng thời chìm xuống ba tấc, mạn thuyền nước ăn tuyến chui vào sôi trào sóng lớn. Triệu Thừa Võ bên hông tổ truyền đoạn lãng kiếm kịch liệt rung động, vỏ bên trên khảm nạm tị thủy châu cạch mà nổ thành một miệng. Thu bườm, thu bườm. Phó tướng gào thét bị tiếng kiếm reo xoắn nát. Nhưng gặp Cửu Dương kiếm tông 12 chiếc vượt biển thuyền kéo kiếm khí trường hà ngang qua bầu trời, 10 vạn thanh lơ lửng lợi kiếm treo lủng lẳng như tinh hà, kiếm nhận chiếc xạ kim quang đem Đông Hán thủy quân chiến thuyền thiết giáp lửa đốt ra vết cháy. Hàng trước nhất xích giao hạm long cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, đầu thuyền trấn hải thú pho tượng lại bị vô hình kiếm ý gọt đi nửa cái đầu. 12 tên trưởng kỳ quan toàn thân rung động, bọn họ trong tay thêu lên trấn hải bình đợt lệnh kỳ không hỏa tự cháy. Nhìn qua năm vạn hắc giáp thân vệ ngưng tụ màu máu sơn nhạt, nhìn xem Cửu Dương kiếm tu chân đạp kiếm hồng cắt đứt tầng mây, Đông Hán thủy quân binh lính gắt gao chế trụ nọ cơ lại không người dám kéo dây cung. Bọn họ trông thấy chính mình chiến thuyền quăng tại mặt biển bên trên đảo ảnh, nhỏ bé đến giống như cự kình bên cạnh thân trôi nổi trừng cá. Đến lúc cuối cùng một đạo vượt biển đuôi thuyền diễm tiêu thất tại đường chân trời, phó tướng mới phát hiện cờ lệnh trong tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, mặt cờ xích long trong bóng chiều cuộn mình thành run dậy con run. Gào phía trước trong vùng biển, truyền đến trường kình tiếng kêu. Từng đầu trấn hải kình thân hình nổi lên mặt nước, đem toàn bộ ra cửa biển ngăn trở. Chúc Thanh Dương Hầu, Tuần Liệp Đông Hải, một trận chiến công thành. Mở mịt thanh âm vang lên. Đông Hán thủy quân đại doanh bên trong, tất cả quân tốt nhìn xem cái kia che đậy ra cửa biển trấn hải kình, đều cảm giác hai cô run run. Vừa rồi nếu như bọn hắn dám hướng đại tần đội thuyền xuất thủ, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đều đã nhập trấn hải kình trong bụng. Thanh Dương Hầu, muốn Tuần Liệp Đông Hải. Triệu Thừa Võ trên mặt mang theo mù mờ cùng chấn kinh, nhìn xem ra cửa biển phương hướng, nhẹ giọng nói thầm. Cái này thiên hạ, cuối cùng còn có dám đạp phá Đông Hải sóng lớn dũng giả a. Truyền lệnh các hạ. Triệu Thừa Võ thanh âm khàn khàn như dị xét thiết khí, thả neo quay trở lại, bây giờ thị kính. 13 đạo bi thương đồng trinh âm thanh, cùng nơi xa cự kình vang lên, kiếm khí chấn minh, gào thét gió biển tương hợp. Đây là một đường hướng đông, chúng ta muốn đi Đông Hải. Đó chính là Đông Hải. Từng chiếc huyền thiết trên chiến thuyền, từng vị thân vệ quân tốt ngẩng đầu, nhìn về phía trước bao là thiên địa. Chương 652, Trấn Hải Chu chương 652, Trấn Hải Chu cái này, liền là Đông Hải sao? Mênh mông biển trời. Ánh nắng đâm rách tầng mấy lúc, 30 chiếc huyền thiết thuyền lầu đang bổ ra cuối cùng một đạo sóng nước. Năm vạn hắc giáp quân tốt cùng nhau nín hơi. Rơi mắt chỗ, biển trời giao hòa đường vòng cung hiện ra thanh đồng khí một dạng màu nâu xanh, đỉnh sóng phù bọt không phải thường thấy tuyết trắng, mà là mang theo lấy vụ bật cắt vàng ám kim dân trào. Bầu trời ngoại ở nước đứng sừng sững lấy 9 cái thông thiên thanh đồng trụ hư ảnh, cán quay quanh ly long phù điêu bị ánh bình minh độ thành xích đồng sắc, đuôi rồng quét qua quý tích tại trong tầng mây in dấu xuống ngốn lượn về lửa. Cái kia hư ảnh nếu nhìn kỹ, lại cái gì đều không có, giống như chỉ là ảo giác. Tiếng sóng đông nhiên yên lặng. Tân binh Vương Thành phát hiện chính mình cái bóng đang bị nước biển bặm mẹo kéo duôi, đế giày phản chiếu trời xanh lại hiện ra quỷ dị lưu ly chất cảm. Hắn đưa tay muốn bắt cửa sổ mạn tàu một bên lướt qua chim biển, cái kia chim mông lại đang chạm đến vầng sáng nháy mắt vỡ thành vạn thiên kim bạc, tiêu tán tại mang theo chứa mùi tanh cương phong bên trong. Đây liền là Đông Hải. Đội thuyền bên trái đột nhiên dâng lên 7 màu hồng kiều, hồng quang đầu cùng treo lấy tòa xương mù lượn lờ tiên đảo hư ảnh. Đảo tâm 12 tầng ngọc các mái con phía dưới treo thanh đồng trung nhạc, vô phong từ tiếng kêu vang để 3000 thanh Cửu Dương kiếm tông phi kiếm cùng nhau rung động. Bầu trời mặt trời đột nhiên bị màu nâu xanh biển sương mù nuốt hết. Năm vạn quân tốt trông thấy chính mình cái bóng tại sương mù bên trong chia ra thành vô số nặng, mỗi tầng thân ảnh đều đang diễn dịch khác biệt truyền thuyết. Có bóng người quỳ lạy tại cột đồng lớn phía dưới, đem nhiệm huyết ngọc bích đầu nhập vòng xoáy, cắn nhất thời hiện ra vũ trấn cựu xuyên cổ triện, có hư ảnh điều động lục dự phi thuyền phóng tới hồng tiểu tiên đảo, lại đang chạm đến ngọc các nháy mắt bị thanh đồng trung nhạc âm thanh chấn động thành huyết vụ, rõ ràng nhất là một đội đại tần thủy sư tại báo tố bên trong đám chìm, kỳ hạm phục ba hào hài cốt đang hóa thành mới đá san hô chất nền, rỉ sét mũi sừng bên trên còn quấn khắc đầy phù. Văn xích sát. Khởi trận dư vạn quân hét to xé rách huyết tượng, quân trận khí huyết ngưng tụ thành 9 vị huyền quy hư ảnh, mai rùa đường vân cùng thanh đồng trụ hư ảnh ly long phủ điêu ẩn ẩn hô ứng. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên thanh minh, lại lúc ngẩng đầu biển sương mù đã tản, chỉ gặp 9 cái thanh đồng trụ tại chân trời lấp lóe như thần nhân bỏ ra tiêu thương. Tiết Định Nhạc đột nhiên cười sang sảng, nhìn hướng bên cạnh thân hình thẳng tắp, da mặt kéo căng ngất chỉ trường sơn, có thể nghe qua ảo ảnh không phải huyễn cảnh, chính là trấn hải trụ ký ức tuyệt pháp. Cái này đầy trời hư ảnh chính là Đông Hải vạn năm ký ức. Ngất chỉ trường sơn gật gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần mê ly. Tại Tây Bắc cảnh lớn lên hắn, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này. Cái này bao la chi hải, để hắn chưa phát giác nắm chặt mạn thuyền. Cái này, liền là Đông Hải sao? Vù vù Cửu Dương kiếm tông trưởng lão Bùi Liệt đồng thời chỉ sát qua kiếm tích, kiếm khí tại đỉnh sóng cắt ra 10 dặm chân nhắn mặt kính. 300 năm trước Ngô đạo lăng sư minh ở đây ngộ ra Thương Hải một tuyến kiếm ý, nói Đông Hải dâng trào không bàn mà hợp chu thiên tinh đầu quy tích. Chư đệ tử tĩnh tâm cảm thụ, cái này sóng lớn bên trong ẩn nấp thiên địa kiếm ý. Bùi Liệt thanh âm theo sóng lớn truyền đến. Thiên địa kiếm ý. Kia là giữa thiên địa vô thượng kiếm ý, cũng là thế gian vô thượng hung hiểm a. Trẻ tuổi kiếm tu Sở Chiêu Nam nắm chặt run rẩy chuôi kiếm, nhìn về phía trước lưu chuyển sóng mây. Điện tịch ghi chép 72 chấn hải trụ biết hút nhiếp kiếm ý, năm đó mây trôi kiếm tiên ở đây hao hết kiếm khí mà chết. Bùi sư thúc tổ, ta tông 10 vạn phi kiếm coi là thật để ép được hải nhãn sát khí. Sở Chiêu Nam lời nói để hắn quanh người Cửu Dương kiếm tông đệ tử đều là ngẩng đầu, thủ trưởng nắm chặt chuôi kiếm. Cửu Dương kiếm tông đệ tử thân ở đông cảnh, sớm nghe nói qua rất nhiều đông hải truyền thuyết. Cái này bao la đông hải, thật là bọn họ có thể chinh phục. Huống chi nhiệm vụ bọn họ là bảo vệ cái kia 5 vạn quân tốt chỉnh huấn thí luyện. 10 vạn kiếm tu, có thể từ đông hải còn sống trở về, có thể có mấy người. Sau đó, 5 vạn thân vệ lính mới nhìn xem hạo đãng vô tận biển lớn, không ít người trên mặt lộ ra hoảng sợ. Đúng cái này nhìn không hết mặt biển, có mấy người không hoảng sợ. Khoang thuyền bên trên, người mặc hắc giáp giáo úy tề chiến đường một chân đạp vào đầu thuyền, chỉ vào chân trời thanh đồng trụ hư ảnh quát. Nhìn thấy chân trụ quấn lấy xích sắc không. Công bộ vũ cống đồ chí ghi chép, kia là đại vũ vương khóa cửu anh chấn hải cầu long tác ổ khóa chìm tới đáy chỗ đè ép đông hải thủy mạch linh nhãn. Chấn hải xương xích. Quân tốt ngẩng đầu, thần sắc trên mặt biến ảo. Thế gian này thật có như thế đồ vật sao? Giáo úy đại nhân, nghe nói trong đông hải khắp nơi đều là hải yêu. Nói chuyện thanh niên hai tay nắm chặt trường thương, tựa hồ lúc này mới có thể để trên người hắn nhiều mấy phần sức lực. Nghe ta ra nói, trong biển có đục xương cá, bầy cá quá cảnh lúc, đáy thuyền tinh thiết có thể bị gặm đến chỉ còn một gỗ. Lời nói này, để chung quanh mấy người khóe mắt loạn chiến. Mặt đầy râu mảnh vụn lao tốt rút tại mạn thuyền âm ảnh bên trong, móng tay vô ý thức móc mang giáp bạn khe hở, 20 năm trước Vân Thương thủy sư ba đầu thuyền lầu, liền người mang buồn không lưu lại một khối chỉnh xương đầu. Giờ khắc này, đông hải hung hiểm, để mọi người phía sau lưng phát lạnh. Những cái kia đục xương cá không tính là gì, trong đông hải đáng sợ nhất là thân hình như sơn nhạc cự thú hải yêu. Trẻ tuổi thập trưởng Trần Thạch đầu trái cổ nhấp nô, nhìn qua mặt biển bập bềnh huỳnh quang thủy mẫu, nhớ rõ Tam Miểu quận quyền tông ghi chép, chín đầu huyền giao trở mình liền có thể nhấc lên trăm trượng biển tường. Các ngươi nhìn cái kia thanh đồng trụ hư ảnh, nói không chừng liền là chân nó. Trở mình liền có thể nhấc lên trăm trượng sóng biển cự thú, đây không phải là dễ dàng liền có thể để những này không hơn trăm hơn trượng dài chiến hạm lật úp. Khoang thuyền bên trên, một đám quân tốt trên mặt lộ ra mấy phần trắng xanh. Nghe đến mọi người lời nói, Tề Chiến Đường năm ngón tay nắm chặt chuôi đao, trên thân ngưng tụ chiến ý chấn động, tựa hồ cùng ngoài trăm trượng một đạo sóng phong cộng minh rung động. Tại bản giáo úy xem tới, đây là một mảnh tôi lao hải. Hầu gia Long Tức đao ở đây ôn dưỡng 3 năm, có thể chém ra trong truyền thuyết đồng lai cái giới. Chúng ta ở đây lịch luyện 3 năm, chỉ cần không chết, liền có thể một bay lên trời, trở thành hầu gia trong tay có thể so với Long Tức chiến đao. Tề Chiến Đường thanh âm tại trên khoang thuyền quanh quẩn, một đám quân tốt nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Tầng hai khoang thuyền bên trên, Trương Viễn bên cạnh thần, Âu Cửu U trên mặt lộ ra mấy phần cười khẽ, nhìn phía dưới những cái kia quân tốt. Đối với bọn hắn những này đã đạp vào đại tông sư cảnh cường giả tới nói, những này quân tốt trong lời nói truyền lại e ngại, giống như cùng tiểu nhi luận tiên nhất một dạng. Hầu ra lấy mảnh này biển tới rèn luyện bọn họ, không biết là bọn họ tai họa hay là cơ duyên. Âu Cửu U cảm khái nói thầm. Trương Viễn gật gật đầu, giơ tay lên bung lên, màu vàng lưu quang hóa thành một mảnh hơn một trượng hải đồ. Ánh mắt quét qua hải đồ, Trương Viễn ngẩng đầu phía trước, thản nhiên nói, truyền tin cho Lục Thiên Xu bọn họ. Chúng ta tại Đông Hoàng tự tụ hợp, trèo lên trấn Hải Chu. Âm Cửu Vũ hơi hơi con người, mở miệng nói, "Nặc." Nói xong, hai tay của hắn mở rộng, một đoàn màu nâu xanh thần hồn lực lượng hóa thành ngút trời quang ảnh, tại vạn trượng bầu trời nổ tung. Ở 300 dặm ngoại hải vực, 18 cây thanh đồng trụ sáng lên sông trời huyết quang. Trương Viễn đứng tại khoang thuyền bên trên, tay trái chỗ theo trường đao thu hàn, cùng thanh đồng trụ cộng minh phát ra rồng âm. Đại Tần Long Ký, Đế Vương thân lệnh. Đội thuyền chuyển hướng, hướng cái kia thanh đồng trụ phương hướng đi. Ngoại trừ Cửu Dương kiếm tông 10 vạn đệ tử, hầu gia còn an bài thủ đoàn khác. Khoang thuyền bên trên, một đám quân tốt nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Chương 653, cái này là thuộc về trấn Thiên Ti, đại khảo. Chương 653, cái này là thuộc về trấn Thiên Ti, đại khảo. Nếu như là đổi thành nơi khác, thân là Thanh Dương hầu thân bệ, liền xem như cường địch ở phía trước, năm vạn quân tốt cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng là nơi đây là mênh mông vô bờ, truyền thuyết hải yêu khắp nơi trên đất Đông Hải. Ở chỗ này, ai dũng khí đều phải yếu 3 phần. Quả nhiên như sư Minh Châu nói, Thanh Dương hầu còn có hậu thủ. Đứng tại vượt biển thuyền khoang thuyền bên trên, Bùi Liệt sắc mặt phức tạp, trầm thấp khẽ nói: "Một phương diện, hắn bị Thanh Dương hầu mặt khác an bài hậu thủ mà bông lòng một hơi. Cái này ý nghĩa là, Thanh Dương hầu không phải chỉ dựa vào bọn họ 10 vạn Cửu Dương kiếm tông đệ tử bảo vệ lại quân. Một phương diện khác, nguyên lai bọn họ cái này 10 vạn kiếm tu cũng không phải là Thanh Dương hầu chân chính dựa vào. Vậy bọn hắn tầm quan trọng liền giảm xuống rất nhiều. Thanh Dương hầu là đại tần trấn tiên ti chấp trưởng giả, nhân vật bậc này, làm sao có thể không có hậu thủ?" Bùi Liệt bên cạnh thân thanh bảo trung niên hai tay ôm kiếm, trong đôi mắt tình quang chớp động. Cửu Dương kiếm tông nhị đại thứ nhất, động biến cảnh, nô đạo lăng tam đệ tử nhiếp đoàn thu. Lần này, Cửu Dương kiếm tông tới thật đều là tinh anh. Chiến hạm bổ sóng tiến lên, nhấc lên sóng lớn để chúng quanh xoay quanh chim biển tiếng kêu dương cánh bỏ chạy. Sóng nước bên trong, phía trước một tòa màu đen đá ngầm san hô đảo đá tự hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Ở bầu trời bên trên tầng mây nổ tung, 10 chiếc thanh đồng cự thuyền xé rách cương phong đột nhiên hiện. Đúng thế, phù không, trấn hải chiến hạm. Vượt biển trên thuyền, Bùi Liệt ngẩng đầu, một tiếng kinh hô. Hắn bên cạnh thân nhiếp đoạn thu trên mặt kinh hãi không che giấu được, miệng mở rộng, lẩm bẩm nói, đó chính là truyền thuyết bên trong có thể trấn tứ hải, có thể phù không hành độ hư không trấn hải chu sao? Toàn bộ đội thuyền, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, 10 chiếc cự thuyền đô rơi mà xuống. Những này dài quá ngàn trượng phù không chấn hải chu toàn thân không bàn mà hợp cựu cung tinh vị, thuyền đầu đúc có toái lãng chấn hải thú phù điêu. Mỗi tôn đầu thú đều ngậm khắc họa lôi văn định hải thần thiết neo. Thân thuyền hiện hiện huyền vũ vân vân, cùng cách đó không xa hải đảo bên trên cái kia chín cái thanh đồng trụ cộng minh rung động. Thân thuyền hai bên 36 cửa diệt yêu nỏ hiện ra ngôi sao hàn quang. Mỗi một cửa diệt yêu nỏ bắn ra tên nỏ, đều có thể trực tiếp xé nát động huyền đại yêu độc tiên. Chấn hải chu là công bộ đổ trăm năm chi công đúc thành chấn quốc trọng khí. Chấn thiên ti bí dược ti ti thủ dược bồ đề, dẫn bạn độc huyết chu vệ 3000 tử sĩ nghe lệnh màu tím đen độc trướng xé rách hư không, thanh bảo lão giả đạp lên thanh đồng nện khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, phía sau 800 bán yêu tử sĩ hai mắt phiếm hồng. Bẩm hầu gia, bí dược ti xuất động động huyền cảnh độc tu 12 người, tông sư cảnh 300, mang theo u minh độc hỏa có thể đốt ngàn dặm tổ yêu. Bí dược ti dược bồ đề, giang hồ lời đồn có thể sinh tử thịt người mạch cốt, có thể khởi tử hồi sinh dược đạo đại tu. Vị này nhân vật, vậy mà tự mình đến Đông Hải. 12 độc huyền, tông sư 300, đây vẫn chỉ là chấn thiên ti bên trong không lấy chiến đấu tăng trưởng bí dược ti. Nguyên lai, đây mới là thanh dương hầu dưới trướng chân chính nội tình. 10 vạn cửu dương kiếm tông đệ tử, nhìn xem cái kia đạo đạo tông sư quang ảnh, trên mặt tất cả đều là kinh hãi rung động. Thanh dương hầu vậy mà điều bí dược ti đến, đây là vì chỉnh vấn hậu cần cứu viện sao? Bùi Liệt thấp giọng tự nói. Hắn lời còn chưa dứt, đông phương mặt nước quần quần như rồng. Linh trận ngự thú ti ti thủ trận huyền cưỡi kim sĩ đại bằng lao xuống rơi xuống, bắt quái đạo bảo bay phần phật, linh trận ti 500 kim sĩ kỵ, tam tiên lôi rực hổ kỵ vào chỗ. Bẩm hầu gia, bản ti tùy hành tiêu giao cảnh trận pháp sư 7 người, tông sư cảnh ngự thú sư 49 người, có thể bố chu thiên tinh đầu tàn trận. Trận huyền thanh âm còn đang vang vọng, hư không bên trong, một thân ảnh bước ra. Trận yêu ti ti thủ lục thiên su vai gánh khóa yêu xiển xích, đạp chân hư không. Đại tông sư, trận yêu ti 800 chói yêu huyết vệ trở lệnh. Bẩm ti thủ đại nhân, bản ti mang theo tiêu giao cảnh đỉnh phong đại yêu 3 người. Tông sư cảnh trấn yêu khiến 36 người, vạn yêu đồ lục đã đánh thức giao lòng tinh phách. Trấn thiên ti trên ba ti, võ ngự, chu thiên, trấn yêu. Giờ khắc này hải vực lôi vân cuồn cuộn, bí dược ti chỉ huy sứ dược bồ đề chân đạp cóc ba chân phá sóng mà tới, tím độc trướng trong mây 800 huyết chu vệ eo chói buộc yêu tác. Trăm dặm chu thiên tinh trận màn sáng, linh trận ti đầu trận huyền ngồi xếp bằng kim sĩ đại bằng lưng, tam thiên lôi dược hổ kỵ hóa thành lưu quang phong tỏa bầu trời. Tây bắc gầm phong mang theo xiềng xích tranh minh âm thanh, trấn yêu ti đầu lục tiên su ngự giao lòng tinh phách mà tới, cái kia ba trượng kim lân hư ảnh mỗi lần vẫy đuôi đều kích thích lôi bạo. Bẩm hầu gia, công bộ thị lang mục trường xuyên đỉnh lấy pháp phối cờ xí đạp vào chủ hạm, bên hông giò hơi thước bắn tung tóe lưu quang. Công bộ 3000 thợ thủ công theo trấn hải chu tới trước, đã tại trấn hải chu bên trên khảm vũ vương tị thủy châu 72 viên, long cốt trộn lẫn dao long vảy ngược 800 cân, huyền giáp cửa khoang toàn bộ gia cố, có thể gánh chín đầu huyền giao toàn lực xung kích 3 ngày đêm. Thanh dương hầu tuần liệp đông hải, vậy mà triệu tập nhiều như vậy tinh nhuệ cùng cường giả. Cái kia khoang thuyền bên trên 5 vạn thân vệ lính mới, còn có vượt biển trên thuyền 10 vạn kiếm tu, lúc này tất cả đều trợn mắt hốt hồn. 5 vạn lính mới tất cả đều bước lên trấn hải chu. 5 vạn quân tốt thậm chí ngồi bất mãn một chiếc chấn hải chu. Rộng lớn khỏe mạnh chiến hạm, lưu quang lấp lóe từng cái vũ khí, để tất cả quân tốt nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Đặc mãi mãi, ta tính rõ ràng rồi, chúng ta những này đông cảnh giang hồ xuất thân võ giả, liền mẹ hắn là hết ngồi đại giếng. Giữ lại dâu ngắn hắc giáp quân tốt đưa tay vuốt ve trước mặt dài 5 trượng tên nỏ, cảm thụ được trên đó đạo đạo linh văn, trong miệng trầm thấp liễu díu. Xác thực, lúc này lên thuyền quân tốt đều một mặt ngốc lẫn nhau. Hội tụ chấn thiên ti đại quân cùng công bộ thợ thủ công đội thuyền, hướng phía trước hòn đảo tiến lên. Đông Hải, chấn hải tự. Nơi này vốn là đại tần thủy sư điểm tiếp tế, đạo tâm đứng sừng sững lấy 36 cái khắc đầy tiền triện cột đồng lớn, chuyên vi đại vũ vương trị thủy thời gian chấn áp hải nhãn chấn hải thông thiên trụ. 3 tháng trước biển động phá tan bờ đông bãi đá ngầm, bộc lộ ra đáy biển ngàn trượng sâu dung nham huyệt động. Đại lượng yêu thú theo thượng cổ yêu khí thức tỉnh chiếm cứ, thanh đồng chân trụ bộ nhuộm dần vết máu, xuất hiện tế sống phủ văn dị biến. Đội thuyền đến hải đảo bên ngoài 30 dặm, đã có thể thấy được toàn bộ hòn đảo bên trên huyết quang ngút trời, yêu khí tràn ngập. Từng chiếc chấn hải chu chậm rãi dừng lại. Hầu ra, chấn hải tự tây nam đá san hô bảy bị hải yêu chiếm giữ. Hải đảo trung quanh, răng đầy huyền giáp đang rùa. Đứng tại Lục Thiên Xu phía sau Bạch Bảo nữ tu ôm quyền mở miệng. Nàng gọi Bạch Chỉ, chính là trấn yêu ti phó ti thủ một trong, bán yêu thân thể, động huyền đỉnh phong tu vi. Hắn huyết mạch thiên phú, có thể ngửi ra ngàn dặm chi địa yêu khí, lại phân biệt ra được quần thể. Trấn Hải Chu lầu tháp bên trên, tam ti cường giả, Cửu Dương kiếm tông các vị lĩnh đội cao thủ, còn có 5 vị lính mới thống lĩnh, đều ngẩng đầu nhìn về phía trước đứng trang nghiêm Trương Viễn. Trương Viễn khẽ gật đầu, một bên âm cửu u bước chân bước ra, cờ lệnh trong tay huy động. Hô trong chốc lát, Trấn Hải Chu dưới đáy 81 khổng địa hỏa linh sông đều phun. Đỏ sẫm nham tương mang theo độc trướng cuốn ngược nhập không, đem ba đầu làm mưa làm gió độc xương ngư vương luyện thành nước thép. Cửu Dương kiếm tu sở chiêu nam con người rung động. Hắn rõ ràng trông thấy giao long tinh phách cùng ánh sao trận đồ giao hòa, nhưng tại mái vòm hình thành long thôn bắt đầu thiên tượng sát cục. Trấn tiên cổ âm thanh bên trong, 9 cái cột đồng lớn sáng lên sông trời huyết quang. Trấn Hải tự bên ngoài 10 chiếc phù không Trấn Hải Chu lơ lửng tại cao trăm trượng không, mỗi chiếc thân thuyền khảm nạm biển vũ vân vân cùng thanh đồng trụ cộng minh rung động. Thuyền đầu dài 3 trượng định hải neo hiện ra u lam lôi ánh sáng. Đây là công bộ lấy 9 đầu huyền giao vảy ngược đúc nóng, neo liên bên trên 72 viên vũ vương tị thủy châu đang phun ra nuốt vào hải triều linh khí. 5 vạn hắc giáp thân vệ cùng 10 vạn cửu dương kiếm tu 7 trận tại thuyền hạm quan thuyền, nhìn qua phía dưới khôi hoàng chiến trường tâm thần quấy động. Trương Viễn chắp tay mà đứng, tiếng gầm ép qua biển động, truyền lệnh tam ti. Bí dược ti ba khắc bên trong độc tuyệt đá san hô bảy yêu thú, linh trận ti giờ tí dẫn thiên lang tinh huy rót vào định hải neo, trận yêu ti giờ vào phía trước khống giao long tinh phách xé mở huyền giáp đàn rùa. Hắn trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Một trận chiến này là Tam Ti tại Đông Hải trận chiến đầu tiên, hắn muốn để 5 vạn thân vệ lính mới, còn có 10 vạn Cửu Dương kiếm tông đệ tử nhìn đến, cái gì là đại tần nội tình? Cái này là thuộc về trấn Tiên Ti, đại khảo. Chương 654, đốt biển, Cố Điêu chương 654, đốt biển, Cố Điêu bí dược ti linh mệnh. Bí dược ti ti thủ dược Bồ Đề thanh âm vang lên, thân hình lăng không mà động, tóc bạc trong độc chướng bay lượn như tuyết, chân đạp thanh đồng độc đỉnh ầm vang khảm vào đá san hô. Theo hắn trong tay áo thập nhị chi độc cờ cắm vào đá ngầm, màu tím đen độc chướng như vật sống một dạng xuôi theo rãnh biển lan tràn, những nơi đi qua đục xương bảy cá điên cuồng run rẩy, lân giáp trong nháy mắt nát giữa thành nước bù. 3000 huyết chu vệ dưới hắc bảo bò ra lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết văn niệm độc, hình mạng niệm độc trận trong nháy mắt bao phủ 30 dặm hải vực. Âm độc chướng cùng ánh sao tại biển trời ở giữa hình thành tử kim hai màu mái vòm, phía dưới giao long lôi bạo xé mở màu bực yêu vân, tựa như thượng cổ thần ma chiến trường tái hiện. Phó ti thủ độc nương tử tử xa che mặt, tóc mai mạn đà la hoa đột nhiên nở rộ. 3000 ong độc châm từ ống tay áo bắn nhanh ra, đem nước biển bên trong ý đồ thoát đi đục xương ngư vương đính tại đá ngầm bên trên. Khởi phiên dược Bồ Đề khô gầy thủ trưởng hư nắm, thập nhị chi khắc đầy cổ trùng đường vân độc cờ phá không cắm vào đáy biển. Màu tím đen độc chướng lan tràn, những nơi đi qua san hô hóa thành một biển. Trấn Hải Chu bên trên, một đám tân binh trừng lớn hai mắt, nhìn đến một đầu dài 10 trượng vậy bạc hải mãng tại trong làn khói độc cuộn. Cái kia hải mãng mỗi quần quần một lần, trên thân lân giáp liền bong ra từng mảng một tầng, nước biển quần quần ở giữa, đầu này đại yêu đã lân phiến bong ra từng mảng, lộ ra dày đặc bạch cốt. Cửu Dương kiếm tông đệ tử tán rừng dương túi đầu nhìn mình trong tay bộ kiếm. Chẳng biết lúc nào, bộ kiếm thương lãng bên trên vậy mà mọc đầy dị xét pha tạp, xương độc này chỉ là giật tán một kia, liền lợi hại như thế sao? Độc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, độc nương tử váy bỏ ra mặt quỷ nện phun ra tơ độc, đem một đầu kim cương cảnh bát trảo yêu hoàng khóa thành kén. Kén bên trong truyền ra rợn người tiếng hụ thực, ba hơi phía sau chỉ còn nửa viên yêu đan rơi vào độc hỏa. Cái này không phải độc thuật. Tán rừng dương bên cạnh thân Cửu Dương kiếm tông đệ tử lão đảo lui lại, sắc mặt lộ ra mấy phần trắng bệnh, rõ ràng là điều khiển sinh tử luân hồi tà pháp. Tà pháp? Bí dược ti có thể sinh tử thịt người mạch cốt, cũng có thể để cho người ta chết không có chỗ chôn. Thủ luận này là chính hay là tà? Đốt biển. Dược Bồ Đề thanh âm không mang chút nào chấn động. Bí dược ti trưởng dự sứ, động huyền cảnh tu vi thanh túi giơ tay lên gỡ xuống bên hông hồ lô, trực tiếp ném ra ngoài. Âm hồ lô tại trên mặt biển nổ tung, trong đó cất dấu thối giữa máu hóa thành trăm đầu xích xà chui vào dâng trào. 300 tông sư đồng thời bóp nát trong tay lưu ly bình, u lục sắc độc hỏa theo huyết xà quỹ tích rót vào tổ yêu. Đáy biển dung nham bị độc hỏa dẫn đốt, sôi trào trong nước biển hiện lên lít nha lít nhít yêu trứng, chưa trứng nở ấu thể tại độc hỏa bên trong nổ thành tanh hôi huyết vụ. Nước biển sôi trào ở giữa, mấy chục con chưa hóa hình hải yêu tại độc hỏa bên trong giãy giụa. Huyết nục bóc ra thời gian phát ra chói tai tiếng rít, đá ngầm bên trên bám vào ngàn năm yêu rêu hóa thành than cốc dị dạo bong ra từng mảng. Bí dược ti đi lại khiến, nửa bước tiêu giao huyết xâm lướt sóng mà đi, chống động trong tay phệ hồn máu dây leo trượng. Dây leo đâm vào nước biển bên trong yêu thi rút ra tinh huyết, trả lại độc hỏa thiêu đốt đến càng dữ dội hơn. Ngọn lửa bừng bừng đốt biển. Kết trận. Dược Bồ Đề đầu ngón tay bắn ra 7 màu đan độc, 12 tên động huyền độc sửa bản chân đạp cốc độc khôi lỗi bay lên không. Bọn họ ngực hiện hiện bản mệnh độc đan, đan văn sen lẫn thành hình mạng nện màn sáng. Thoáng chốc ngàn dặm hải vực hiện lên xanh lét lân quang, độc chướng cùng độc hỏa giao hòa thành che trời cự nện hư ảnh. Đây là bí dược ti truyền thừa 800 năm thiên chu thực linh trận. Tám cái chân nện cắm vào đáy biển dẫn phát liên hoàn nổ tung, phun trào độc tương đem 30 đầu hải yêu tế tự nấu chạy thành than cốc. Cửu Dương kiếm tông trưởng lão Bùi Liệt nhìn qua còn tại lan rộng độc chướng, trái cổ gian nan nhấp nô. Hắn trong tay bản mệnh kiếm xích tiêu truyền đến e ngại rung động. Vừa rồi độc trận bạo phát lúc, kiếm linh vậy mà phát phong ấn ba thành uy năng. Độc này có thể ăn mòn kiếm khí chi linh. Độc hỏa như luyện ngục, trong nháy mắt quét sạch ngàn dặm mặt biển. Bị độc hỏa bốc hơi nước biển tại không trung ngưng kết thành màu phỉ thúy băng tinh, rơi xuống tại lính mới thiết giáp bên trên đinh đông rung động. Trấn Hải Chu bên trên, những cái kia hắc giáp lính mới thần sắc biến ảo, không ít người sắc mặt đã tái nhợt. Bực này đại chiến trường cảnh, là bọn họ những này xuất thân đông cảnh giang hồ cùng thế gia võ giả chưa từng cảm tưởng. Thế này sao lại là nhân lực có thể bị a? Trấn Hải Chu khoang thuyền bên trên, giáo úy Tề Chiến Đường nhanh chân tiến lên, một chân gạt ngã mạn thuyền bên cạnh hai chân sủi lơ tân binh, hèn nhát. Thấy rõ ràng hắn sống đao chụp về phía mạn thuyền, chỉ vào bị độc hỏa sấy khô tổ yêu phế tích, cái kia mảnh dưới đá ngầm yêu đang đủ mua xuống ba tòa phủ thành thành. Gió biển cuốn lấy màu phỉ thúy độc tinh lướt qua thiết giáp, các tân binh lúc này mới phát hiện, lúc trước làm bọn hắn sợ hãi đục xương bầy cá, giờ phút này đang hóa thành khắp thiên độc hỏa chất đốt. Trấn Hải Chu tầng 3 lầu tháp bên trên, Trương Viễn đứng tại mép thuyền, thần sắc bình tĩnh. Đứng ở Trương Viễn bên cạnh thân âm cửu u bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một luồng u ám thần hồn lực lượng hóa thành xiển xích, đem ngoài trăm trượng một đạo ý đồ chạy trốn yêu hồn qua cấm. Độc tuyệt ngàn dặm lại thất chi khốc liệt, hắn nhìn về phía đang tại thu nạp độc trận dược Bồ Đề, nếu là ta U Minh Ti xuất thủ, đại khái sẽ dùng thực hồn tán. Âm cửu u thanh âm không lớn, nhưng nơi xa giữa không trung tĩnh treo dược Bồ Đề rõ ràng là nghe rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn một chút âm cửu u, giơ tay lên gật một cái mặt biển nơi nào đó sôi trào độc tương vòng xoáy, cái kia mảnh tổ yêu hạch tâm chưa hủy, huyết xâm phệ hồn dây leo lại quét ba lượn. Dược Bồ Đề rõ ràng, âm cửu u là nhắc nhở hắn, Thanh Dương Hầu muốn Tam Ti lấy khốc liệt thủ đoạn, chấn nhiếp lính mới. Tam Ti một trận chiến này không chỉ là phải thắng, mà là muốn oan. Muốn để cái kia 5 vạn lính mới cùng 10 vạn Cửu Dương kiếm tông đệ tử, trong lòng sinh ra chấn thiên ti không thể địch tâm ma. Âm kim bằng bút không mà qua, linh trận ngự thú ti ti thủ trận huyền chân đạp kim sĩ đại bằng lên như diều gặp gió, bắt quái đạo bảo pháp phối như sấm. 3000 cánh lôi hổ kỵ kéo lôi quang kết thành bắt đầu trận hình, mỗi đầu hổ kỵ lưng khảm nạm lôi vẫn tinh cùng thiên lang tinh huy của mình. Linh trận ngự thú ti lôi hỏa cùng bí dược ti độc trướng tại biển trời ở giữa xen lẫn, hóa thành tử kim lưới lớn. Phía dưới 3000 cánh lôi hổ kỵ kéo lưu quang, như ngân hà chút xuống. Phó ti thủ ngự thương cần cổ răng sói hạng liên nổ tung, thuần thú roi cuốn lấy cánh lôi hổ vương ngựa mặt lên trời thét dài. Ngự thương trong tay thuần thú roi chấn động, lấy thú hồn cộng minh bí thuật để bảy hổ hai mắt đỏ thẫm, lợi chảo xé rách huyền giao phân thân lân giáp khe hở. Đàn thú đột nhiên chia ra làm bảy đạo lưu quang, đem nước biển bên trong xông ra, ý đồ phá vây một đầu chín đầu huyền giao kẹt ở trong trận. Trường thú khiến gió chim cắt ngoài thân cương sát nổ tung, vai lập kim si đại bàng lao xuống nước biển. Đại bàng mở rộng hai cánh, trực tiếp cắt ý đồ tập kích đục xương ngư vương biết hầu, huyết thủy chưa tung tóe đã bị lôi quang sấy khô. Trận huyền chân đạp kim bằng xuyên thẳng lôi bần, trong tay áo ngàn biên trận kỳ như tinh hà rủ xuống, mỗi một viên mặt cờ đều theo lên thiên lang thôn hải đồ. Người giữa không trung, trận huyền vung ra 72 viên vũ vương tị thủy châu. Lời đồn cái này châu là thượng cổ đại thánh đại vũ trị thủy thời gian luyện chế chấn hải bí bảo, lấy dao long vảy ngược đúc nóng hạch tâm, có thể dẫn động tinh thần chi lực chấn áp thủy mạch. Theo hắn trong tay vũ vương tị thủy châu ném ra ngoài, 72 đạo ánh sao từ thiên lang tinh rủ xuống, tại định hải neo lôi văn bên trên nổ ra ngàn đầu lưu chuyển như rắn màu vàng quang ảnh. Âm tị thủy châu khảm vào định hải neo lôi văn mấy mắt, thân neo tóe ra ngàn trượng hồ quang điện xiềng xích. Cái kia dây neo hẳn là chín đầu huyền giao xương cổ sống luyện chế, xiềng xích quét qua chỗ, hải yêu lân giáp như gặp thiên địch một dạng cháy đen bong ra từ màng. Thù yêu, thanh âm giản mùa vang lên. Bầu trời bên trên, chu thiên tinh đầu hiện hiện. Linh trận ti phó ti thủ địa sư còn lưng thân hình đột nhiên thẳng tắp, thanh đồng la bàn ném vào đáy biển. Phương biên trăm dặm hải vực địa mạch bị cường hành thay đổi, 72 đạo ánh sao ngưng tụ thành thiên việt hư ảnh. Mặt biển hiện hiện chu thiên tinh đầu tàn trận đem yêu khí ngạnh sinh sinh ép trở về đáy biển. Ý đồ xông phá màn sáng chín đầu huyền giao phân thân phát ra thê lương gào thét, ba cái đầu bị ánh sao việt nhận chặt đứt. Chỗ đứt lôi hỏa xen lẫn, thanh hồi yêu huyết còn chưa rơi xuống liền bị hấp thành xương mù đỏ. Chương 655, trấn yêu thi, ngươi cho rằng danh tự này là nói không sao? Chương 655, trấn yêu thi, ngươi cho rằng danh tự này là nói không sao? Bị tinh đầu xiềng xích xuyên qua huyền giao đoạn đầu bên trong, yêu đan bắn ra lôi hỏa đem nước biển lửa đốt ra lưu ly chất cảm lỗ thủng. Địa sư sửa địa mạch thời gian nhấc lên nghe long chui ra mặt biển, dâu rồng bên trên còn mang theo giấy rùa bát chảo yêu tế tự. Vượt biển trên thuyền, Bùi Liệt thủ trưởng nắm chặt chuôi kiếm. Hắn liền dạng này nhìn tận mắt, một đầu ý đồ xông phá màn sáng chín đầu huyền giao phân thân, bị ánh sao ngưng tụ thành thiên việt chặt đứt ba cái đầu, thanh hôi yêu huyết còn chưa rơi xuống liền bị lôi hỏa sấy khô. Đây chính là tiêu giao cảnh yêu tộc, cho dù là phân thân, cũng có động nguyên lực lượng a. Như thế lại yêu, lại bị giết như chó. Bùi Liệt phía sau, nhất đoạn thu bản mệnh kiếm kịch liệt rung động, thân kiếm phản chiếu ra tinh đấu tỏa thiên khôi hoàng trận văn. Hắn ý đồ lấy kiếm khí câu thông ánh sao, lại bị phản chấn đến nứt gan bàn tay, trận pháp này lại đem thiên lang tinh huy luyện thành rồi giết yêu chất đạo. Cửu Dương kiếm tông đệ tử mũi kiếm nhiệm ánh sao, đã lặng yên ở giữa trả lại kiếm khí lực lượng vì linh trận chỗ dùng. Đây chính là trấn tiên ti bên trong, danh xưng thiên hạ linh trận đứng đầu linh trận ngự thú ti thủ đoạn. Nhất đoạn thu vừa dứt tiếng, phía trước bầu trời bên trên bảy màu linh khí ầm vang cuốn ngược. Hắn muốn làm gì? Nhất đoạn thu bên cạnh thân thanh niên kiếm tu trừng to mắt, nhìn xem giữa không trung đem linh khí hội tụ ở trước thân trận huyền. Lấy bí pháp cắt đứt linh khí, như thế thủ đoạn, không hổ là linh trận ti. Bùi Liệt trong thanh âm, mang theo cảm khái. Cửu Dương kiếm tông hành hành giang hồ, tông chủ Ngô Đạo Lăng là thiên bảng thứ nhất, Cửu Dương kiếm tông không sợ bất luận kẻ nào. Nguyên lai, kia là trấn thiên ti không nguyện xuất thủ mà thôi. Âm trận huyền đầu ngón tay tại trận bàn viết xuống màu máu sắc lệnh, hải vực linh khí cuốn ngược hình thành thật không vòng xoáy. Đáy biển trong di tích sông ra thượng cổ yêu thần hư ảnh đột nhiên bạt mèo, cầm cốt trượng hải yêu hai mắt bạo liệt, phía sau ngưng tụ ngàn trượng yêu thần tượng vỡ nát thành đầy trời lân hỏa. Linh trận ti lấy tinh đấu chi lực, ngạnh sinh sinh chặt đứt hải yêu cùng thượng cổ di tích huyết mạch liên hệ. Thiên đạo treo ngược. Năm vạn hắc giáp thân vệ ngẩng đầu nhìn trời, chu thiên tinh đầu tản trận màn sáng bên trong, lại mơ hồ hiện ra đại tần cương vực sơn hà hư ảnh. Đây là linh trận ti mượn quốc vận lực lượng trấn áp hải yêu. Linh trận ti thủ đoạn, ngược lại là khôi hoàng. Trấn hải chu bên trên, tay đệ trôi đao tiết trấn nhạc cao giọng mở miệng. Xác thực, so sánh bí dược ti ngàn dặm nấu biển u ám độc trướng, linh trận ti cái kia che đậy thiên địa lại trận, bảy màu linh quang, càng thêm chói mắt. Tinh đấu tỏa thiên phi diệu, lại chưa mượn giờ tí thủy triều giao động tăng cường trận văn. Một bên, thân vệ doanh đại thống lĩnh Dư Vạn Quân nhàn nhạt mở miệng. Dư Vạn Quân là trấn tiên ti cung phụng xuất thần, đúng trấn tiên ti bên trong các ti thủ đoạn ít nhiều có chút hiểu rõ. Hắn bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một luồng kim quang đem tán loạn yêu khí đính tại tinh màn bên trên, lần sau bảy trận phía trước, nên trước đo hải nhãn vòng xoáy phương vị. Lời này, nói là cho linh trận ti mọi người nghe. Kỳ thực hắn lời nói cũng là cố ý để bên cạnh một đám thân vệ doanh quan tướng rõ ràng, linh trận ti cũng không phải vô địch. Linh trận ngự thú ti đem tiên tượng tức sát trận lý niệm suy diễn đến cực hạn. Cái này đã làm hậu tục Đông Hải săn yêu đặt vững trận pháp mô bản, cũng để cho lính mới kiến thức đến trấn tiên ti lấy thiên đạo vì nhận kinh khủng nội tình. Nhưng cái kia chút ít quân tốt có thể bị trấn nhiếp, những này lĩnh quân chiến tướng lại không thể ném đi tâm khí. Thân là thân vệ doanh đệ nhất thống lĩnh, hắn hiểu được thanh dương hầu luyện binh tâm ý lính mới có thể bị chấn động, lại không thể chân đạo tâm đổ nát, lòng sinh sợ hãi. Phía trước, Trần Huyền quay đầu nhìn một chút, quay đầu nhìn hướng còn tại dãy rùa chín đầu huyền giao thân thể tàn phế. Đợi chút nữa lột hắn lôi đầu vảy ngược đưa cho dư thống lĩnh, để công bộ thợ thủ công cho hắn làm một bức giáp. Độc trướng phá ngàn dặm thủy yêu, linh trận áp chế chấn hải tự trùng quanh thiên địa. Giờ khắc này, giữa thiên địa, linh quang rực rỡ. Bí dược ti, linh trận ti, còn có, trấn yêu ti. Chấn hải chu bên trên, Vất Chỉ Trường Sơn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng một bên Kim Việt Lâm. Trấn Yêu Ti mới là chủ chiến sát phạt trên 3 ti a. Trấn Thiên 12 ti bên trong, luận chiến lược xếp hàng không lên một bên Bí Dược, Linh Trận 2 ti, chiến lược vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Vất Chỉ Trường Sơn giờ khắc này tất cả nhận biết đều tại bị lật đổ. Kim Việt Lâm gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra tinh lượng. Võ Ngự, Chu Tiên, Trấn Yêu, đây mới là trên 3 ti. Chúng ta hầu ra là Võ Ngự ti ti thủ. Nơi xa, vượt biển trên thuyền, Bùi Liệt hít sâu một hơi, nhìn hướng hòn đảo phương hướng. Trung quanh thủy yêu đã bị áp chế, như thế, chân chính sát phạt liền phải bắt đầu rồi. Nhìn kỹ, Trấn Yêu Ti muốn xuất thủ rồi. Hắn lời nói để một bên Cửu Dương kiếm tông kiếm tu tất cả đều kiếm ý chấn động, chưa phát giác ngẩng đầu. Trên 3 ti thủ đoạn, đến cùng thế nào? Âm một đầu trăm trượng giao long hình ảnh ầm vang đụng nát sóng mây. Giao long đỉnh đầu, Lục Thiên Xu tóc trắng ở giữa cắm răng thú bắn ra huyết quang, chín đoạn long cốt tiên lăng không rút kích, mặt biển nhất thời vỡ ra trăm trượng khe rãnh. Sau lưng của hắn giao long tinh phách hư ảnh tăng vọt tới 300 trượng, kim lân chiếu rọi, phó ti thủ Mạc Huyền vai gánh khóa yêu xích sắt như hắc long quay cuồng, đem 36 con huyền giáp con rùa bụng giáp xuyên thủng. Tòa yêu liên xiết tiến huyền giáp mai rùa thời gian bắn ra hỏa tinh, tại ánh sao chiếu rọi như mưa sao băng bể xuống. Bán yêu bạch chỉ chân chân lướt sóng, ngân hồ dưới mặt nạ mắt phải con ngươi lộ ra huyền bí dựng thẳng văn, đông nam tối bị, bảy tấc bảy ngược phía dưới 3 trượng kia là đàn rùa phúc hải huyết mạch mệnh môn. 800 phược yêu huyết vệ đồng thời hét to, trong tay xiển xích quấn quanh lôi đỉnh phù văn. Trấn Hải Chu bên trên tân binh trong mắt, xiềng xích mũi nhọn đâm vào mai rùa lúc, lại có màu tím đen yêu huyết theo liên thân đảo lưu, trả lại đến huyết vệ thể nội. Thủ đoạn này, tốt, tốt tà môn. Một vị hắc giáp quân tốt thủ trưởng nắm chặt màn thuyền, khóe miệng run rẩy. Trấn Yêu Ti, ngươi cho rằng danh tự này là nói không sao? Quân tốt bên cạnh thân, mặc giáo uy giáp trụ thanh niên trong mắt đều là thần ái. Vượt biển trên thuyền, Cửu Dương kiếm tông đệ tử trong tay kiếm khí không bị khống chế run rẩy. Bọn họ có thể cảm giác được kiếm khí bên trong truyền lại tới sợ hãi. Những cái kia xiềng xích bên trong, cầm tù lấy chí ít ngàn con đại yêu tàn hồn. Sở Chiêu Nam trong mắt tất cả đều là kinh hãi, thủ trưởng nắm chặt vỏ kiếm, xương ngón tay trắng bệch. Chỉ có bực này đại yêu chi hồn mới có thể để cho bọn họ Cửu Dương kiếm tông đệ tử trên tay sơ thành trong kiếm linh tính sợ hãi như hổ. Nắc. Một thanh âm vang lên, Trấn Yêu khiến thanh lam trong tay quạt xếp mở rộng, bắt yêu hiến tế cầu bên trên giao long hư ảnh ngựa đầu tiếng tê ư. Động nguyên đỉnh phong tu vi thôi động, vạn yêu đồ lục trôi nổi tại không. Ba đầu bị cầm tù ngàn năm huyền quy tinh phách bị cường hành rút ra, hóa thành lôi bạo rót vào giao long trong miệng. Lục Thiên Xu một tiếng hét dài, đầu ngón tay màu xanh lưu quang bôi ở xiển xích bên trên. Ở 36 con huyền giáp mai rùa sát tại màu tím lôi quang trung tầng tầng bong ra từng mảng, lộ ra nhảy lên đỏ tươi yêu đan. Chấn. Mạc Huyền hắc bảo phồng lên, trên vai tỏa yêu tháp hư ảnh ầm vang rơi đập. Một đầu ý đồ rút vào sắc bên trong ngàn năm huyền quy bị đáy tháp dâng trào u minh độc hỏa thiêu đốt, giáp sắc trong cái khe thăm dò vào chạm yêu đao sáng lên toái nhạt phù văn. Thân đao xuyên vào nháy mắt, trong mai rùa truyền ra như sấm rền tiếng nổ. Kia là Chấn Yêu Ti bí truyền băng giáp thuật lợi dụng yêu đan cùng giáp sắc năng lượng đúng sông dẫn phát tự hủy. Bạch Chỉ đột nhiên bóc ngân hồ mặt nạ, lộ ra trắng nõn như cáo bán yêu chân dung. Chương 656, chém yêu niềm vui thú. Chương 656, chém yêu niềm vui thú. Hồ yêu huyết mạch, bị hoặc, lạnh lùng. Mặt nạ mảnh vỡ rơi biển lúc, kích thích bọt nước ngưng tụ thành mấy trăm đầu tiếng kêu tiểu xà. Ô Bạch Chỉ há miệng phát ra lanh lảnh tiếng kêu, còn sót lại đàn rùa tại Long Uy cùng bán yêu huyết mạch hai tầng áp bách dưới run lẩy bẩy. Huyết mạch đắc chế, vị này Trấn Yêu Ti cường giả, có được cực cao yêu tộc huyết mạch. Vượt biển trên thuyền, Bùi Liệt trầm thấp mở miệng. Hắn bản mệnh trên thân kiếm lộ ra một tia thanh quang, kia là bị giao long tinh phách khí tức gặm nhấm mà tự phát phòng ngự dấu hiệu. Hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Chỉ dùng mắt rắn điều khiển đàn rùa, trong thoáng chốc nhớ tới tông môn điện tịch ghi chép, bán yêu không yêu, như cầm đao vẫn cổ đoạn mà không biết vậy. Một vị có được yêu tộc huyết mạch cường giả, vậy mà tại Trấn Thiên Ti bên trong đảm nhiệm chức vụ. Lời đồn Trấn Thiên Ti hải nạp bách xuyên, dùng người thì không nghi ngờ người, xem tới kia cũng không phải lời đồn. Những ngày yêu, vậy mà thần phục. Nhất đoạn thu trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt mọi người, những cái kia lơ lửng ở nước biển bên trong huyền giáp con rùa lại chủ động sốc lên bụng giáp, lộ ra nơi trái tim trung tâm nhảy lên Phúc Hải Châu. Đây là giáp sắc loại yêu thú thần phục tiêu chí. Gõ tâm hỏi giáp, thu lưới. Lục Thiên Xu cái thứ ba yêu đồng đột nhiên mở ra, xiềng xích sen lẫn thành màu máu lưới, đem 300 viên Phúc Hải Châu đồng thời quét ra. Giao Long tinh phách cùng bạn yêu đồ lục tại thiên khung sen lẫn, hóa thành vàng xanh hai màu vòng xoáy. Phía dưới tọa yêu liên mạng lưới như huyết sắc mạng nện tu chặt, mỗi một cái cấp mạng đều trôi lấy yêu thú kêu rền tàn hồn. Tiết Định Nhạc nhìn xem Mạc Huyền tỏa yêu tháp hút hết yêu huyết, thân tháp hiện ra huyền quy đồ đằng, trong mắt rốt cục lóe qua kinh hãi. Bọn họ đem yêu thú luyện thành rồi binh khí đồ phổ. Trấn Yêu Ti, bọn họ trấn áp yêu thú, liền là bọn họ binh khí. Vù vù hư không bên trong, rung động thanh âm vang lên. Thanh lam bên hông trăm viên yêu đan xuyên thành ngọc bội đột nhiên nổ tung, yêu đan bụi bặm tại không trung ngưng tụ thành màu máu khế ướt phù văn. Năm vạn lính mới kinh hãi phát hiện, chính mình trên khải giáp chẳng biết lúc nào mọc đầy yêu văn. Những này trên khải giáp lưu động yêu văn tại lôi bạo bên trong lấp lóe, lại cùng huyền quy giáp sắc cổ xưa đường vân sinh ra cộng minh. Yên tâm, đây là Trấn Yêu Ti thông qua huyết khế chú, đem bộ phận yêu thú sức phòng ngự chuyển rời đến các ngươi giáp trụ bên trên. Xem như Trấn Yêu Ti đưa cho các ngươi một chút nhỏ lễ vật. Trấn Hải Chu bên trên, dư vạn quân thanh âm truyền thấu triệt. Còn có dạng này huyền bí thủ đoạn. Trấn Hải Chu bên trên, một đám quân tốt vuốt ve chính mình áo giáp bên trên ám văn, trên mặt tất cả đều là kinh dị cùng mừng rỡ. Những này yêu văn, hẳn là rất lợi hại a. Lục Tiên Xu thân hình rơi vào Trấn Hải Chu bên trên, hướng về Trương Viễn con người, thần sắc trên mặt thêm ra mấy phần có gấp. Giao Long phá giáp hiệu suất còn có thể, nhưng chưa lợi dụng thủy triều chấn động mở rộng lôi bạo phạm vi. Chính như Hầu gia lúc trước cho nói, ta trấn yêu ti thủ đoạn sát thực lạnh nhạt rất nhiều. Lão Lục hôm nay ngược lại là khiêm tốn cực kỳ, hiếm có. Một bên, Âm Cửu U nhếch miệng cười. Lục Thiên Xu khẽ miệng co quắp một chút, hơi hơi cúi đầu. Thanh Dương Hầu là ai? Kia là từ sát phạt bên trong một đường đi tới cường giả. Người khác không biết Thanh Dương Hầu thực lực, hắn Lục Thiên Xu thế nào không biết. Lúc ấy tại trấn Thiên Ti bên ngoài trấn Ma Đồng trụ phía trước, Thanh Dương Hầu lực lượng một người ép trấn Thiên Ti 12 ti cường giả không thể ngẩng đầu. Vực này trong mắt cường giả, vân vê không được hạ cát. Trương Viễn bấm đốt ngón tay bắn bay lòng bàn tay Huyền Quy yêu đan, nhìn xem Mạc Huyền Tỏa yêu tháp bên trên mới thêm con rùa hình phù điêu, Lục Ti thủ, nhớ rõ lưu ba đầu cơ thể sống Huyền Quy đưa công bộ bọn họ giáp lưng có thể luyện 30 mặt trấn Hải Thuẫn. Công bộ không thiếu trấn Hải Thuẫn, nhưng Hoàng Thành thiếu. Hoàng Thành chí ít trăm năm không có cơ thể sống Huyền Quy đưa đến. 30 mặt trấn Hải Thuẫn, đầy đủ dẫn tới rất nhiều Hoàng Thành các phương thế lực hứng thú. Lục Thiên Xu ôm quyền không người, nặng. Bạch Chỉ huyết mạch cộng minh tối đa kéo dài 12 canh giờ, để Thanh Lam huyết khế chú mỗi 6 cái canh giờ ra cố một lần. Trương Viễn ánh mắt quét qua áo giáp hiện hiện yêu văn linh mới, hiếm có lộ ra ý cười, những tiểu tử này cuối cùng có chút chấn thiên ti ưng khuyển bộ dáng. Chấn yêu ti xuất thủ, hiện ra là lấy yêu chế yêu thủ đoạn. Cái này đã là nghiệm chứng bạn yêu đồ lục cùng tòa yêu tháp liên động cả thi, cũng để cho linh mới tự thể nghiệm đến đem yêu thú luyện thành áo giáp phủ văn chấn thiên ti hung hãn tác phong. Mà lại, Trương Viễn lưu đồ bên trong, tổ long vệ chỉnh quân phương pháp, cần lấy yêu thú lực lượng đến để thăng quân ngũ chiến lực. Đây là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhìn hướng nơi xa trấn hải tự bên trên thanh đồng trụ biến mất, yêu khí bốn lượn cùng linh quang ba trạm, Trương Viễn hai mắt nheo lại. Để Cửu Dương kiếm tông đệ tử mũi kiếm nhiễm chút ít yêu huyết, những cái kia gan đại quân tốt cũng có thể đi cảm thụ cảm giác chém yêu niềm vui thú. Trương Viễn thanh âm chậm rãi vang lên. Chém yêu niềm vui thú. Trong khoang thuyền mọi người lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt lộ ra ý cười. Trấn hải tự bên ngoài, loạn thạch biển đá ngầm san hô ở giữa, mặt biển bập bềnh độc trướng còn chưa tan hết, nhóm lớn Cửu Dương kiếm tông đệ tử đang thở hổn hển tựa ở đá ngầm một bên chỉnh đốn. Sở Chiêu Nam mũi kiếm đã dính đầy yêu huyết. A, thua thiệt lớn. Hắn nhìn qua dưới chân bị độc trướng ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ huyền quy, trên mặt lộ ra mấy phần có gắp. Trong thoáng chốc nghe đến Bùi Liệt trưởng lão răn dạy tại sóng lớn bên trong tiếng vọng, kiếm ý muốn theo lân giáp khe hở cấp thiết đi vào, không nên hủy Phúc Hải Châu. Phúc Hải Châu, đồ chơi này một viên chí ít bạc kim. Vừa rồi bọn họ mọi người chỉ lo chém giết sắp chết huyền quy, chỗ nào còn nhớ rõ bảo vệ Phúc Hải Châu. Lenken, ngoài ba trưởng thiết giáp quân tốt bị một đầu huyền quy đụng đổ, mấy chục cái quân tốt hỗn loạn lui lại. Quân tốt vương thành trong miệng quắc khẽ, trong tay thanh đồng xiển xích đện ở mai rùa bên trên, cọ sát ra hỏa tinh. Cái khác quân tốt cùng nhau tiến lên, trong tay đao thương chém vào đâm tới, đỏ tươi con rùa máu bao tố tung tóe. Tân binh Triệu Đại Hổ chế thức trường thương tinh chuẩn đâm vào mắt rùa, chính là hôm qua linh trận ti trận pháp sư biểu thị bắt đầu khóa yêu thức mở đầu. Công bộ lao thợ rèn dậm chân xuống lại, danh con. Đây là có thể làm 12 mặt hộ tâm kính thượng đẳng giáp lưng. Chậm chậm, thật tốt a. Bành cách đó không xa, bọn sóng đột nhiên nổ tung, toàn thân nước đấm nhiếp đoạn thu một tay cầm kiếm, xách theo nửa đoạn bát trảo yêu xúc tu nhảy lên quan thuyền. A, nhiếp sư minh giết một đầu tông sư cảnh đại yêu. Ai ra, vậy như tiền đồng, nhanh đuốt sáng xanh, cái này đại yêu chỉ sợ nhanh lộ sắc đến kim cương cảnh. Khoang thuyền bên trên, những cái kia kiếm tông đệ tử trên mặt lộ ra vẻ sùng kính, đều là lên tiếng kinh hô. Trấn yêu vệ Thanh Lam ánh mắt rơi vào nhiếp đoạn thu trên tay sách theo thủy yêu dâu dài bên trên, cười lạnh nói, đâm hải yêu bảy tấc muốn chuyển cổ tay ba lượn, ngươi kiếm này hoa run ngược lại là đẹp đẽ, yêu đan bên trong tiên thiên thủy linh khí toàn thư sướng. Yêu đan, yêu đan. Nhiếp đoạn thu khỏe miệng giật một cái. Hắn quên rồi cái này sự việc, vừa rồi chỉ lo chém giết rồi. Xuống nước phía trước nhà mình trưởng lão mới nói rồi, yêu đan đáng giá. Ầm. 30 trượng bên ngoài màu xanh nước biển nhấc lên sóng đụng, bí dược ti dược sư Vân Chiêu dẫm lên độc trướng ngưng tụ thành liên hoa chạy nhanh đến. Nàng là tới thu lấy linh dược. Yêu huyết, yêu thịt, yêu đan, đối với dược sư tới nói, đều là linh dược. Chương 657, đi ra đông cảnh, mới biết thiên địa rộng lớn chương 657, đi ra đông cảnh, mới biết thiên địa rộng lớn Vân Chiêu thân hình vừa ra, trong tay bình ngọc treo ngược. Sở Chiêu Nam bọn họ trước mặt, đầy đất chảy xuôi huyền quy tinh huyết toàn bộ lấy đi, ngưng huyết thành châu bí quyết đều dạy 3 lần. Cái này con rùa tâm huyết có thể luyện 3 lò tục mệnh đan. Một bên của trách Vân Chiêu một bên nhanh chóng đem cái kia huyền quy trên thân tinh huyết đều thu nạp đi. Thật là phung phí của trời. Mọi người cúi đầu, đỏ lên mặt không dám nói lời nào. Cẩn thận. Kinh hô để Sở Chiêu Nam lông tơ dựng thẳng. Vốn nên chết hẳn huyền quy đột nhiên ngẩng đầu, răng nanh khoảng cách Vân Chiêu hết hầu chỉ còn nửa xích. Hỏng rồi. Bí dược ti người cũng không am hiểu chém giết gần người. Tranh gió canh bên trong lóe qua 7 đạo kiếm quang, canh giữ ở cách đó không xa kiếm tông chấp sự một kích mà tới, mũi kiếm đem huyền quy đính tại trên bờ cát. Một đám đệ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo liền là vẻ mặt tức giận. Bọn họ lại bị cái này huyền quy lừa qua. Giết. Sở Chiêu Nam quát khẽ một tiếng, trường kiếm đâm ra. Những người khác cầm kiếm cũng tiến lên. Đặc nãi mãi, đồ con rùa dám tính toán lao tử. Vân dược sư tránh ra, đừng tung tóe ngươi một thân máu. Huyền quy triệt để mất mạng trong nháy mắt, 12 tên kiếm tu đệ tử bản mệnh kiếm đột nhiên của mình. Bọn họ lúc này mới phát hiện tàn phá mai rùa bên trên lưu lại ánh sao đường vân, cùng kiếm khí bên trên nhiễm yêu huyết sinh ra một loại nào đó huyền ảo liên lụy. Lúc này hắn kiếm khí tựa hồ linh tính cũng tăng cường mấy phần. Thu trận. Bùi Liệt tiếng quát xuyên qua dần dần mỏng manh độc trướng. Cửu Dương kiếm tông 10 vạn phi kiếm tại mái vòm sen lẫn thành lưới, sắp tán rơi yêu thú hải cốt bao phủ trong đó. Cái nào đó trẻ tuổi kiếm tu ý đồ dùng kiếm khí bóc ra Phúc Hải Châu, lại bị phản chấn đến nứt gan bàn tay. hạt châu kia bên trên bám vào độc trướng, rõ ràng là bí dược ti cố ý lưu lại ân ký. Đồ ngu. Trấn yêu vệ ném tới khắc đầy phù văn lột bảy đao, đem độc văn sáng đến thứ ba chuyển lúc dưới đao, không nhìn thấy yêu đan tại phát tím ánh sáng. Cái kia kiếm tu đỏ mặt, lại không phản bắt được. Hắn làm sao biết, lột cái phúc hải châu, còn có chú ý nhiều như vậy. Sóng biển vỗ vào mạn thuyền tiếng vang bên trong, công bộ các thợ bưng lấy thiên công khai vật đuổi theo quân tốt chạy. Mỗi khi xiềng xích chảy ra lân giáp, liền có dàn mua rít gào nổ vang, nhẹ chút ít. Cái này lân phiến có thể khảm ba chiếc thuyền lầu tránh nước trận. Hoàng hôn phủ xuống thời giờ, Sở Chiêu Nam nhìn mang giáp trên bảng chồng chất như núi yêu thú vật liệu ngẩn người. Hắn thương lãng trên thân kiếm, một tia nhàn nhạt huyết khí lưu chuyển. Kia là yêu huyết nhiễm sau đó, ngưng tụ phá giáp lực lượng. Chỉ là cái này một tia phá giáp lực lượng, liền để hắn trong tay kiếm khí lực sát thương để thằng không chỉ bá thành. Cách đó không xa, Vương Thành Chính cùng lấy linh trận ti học đồ lục tìm bảy nát, mỗi mảnh đều theo tinh đấu liệt trận đồ phương vị xếp chồng chất. Nguyên lai đây mới thực sự là săn yêu. Nhất đoạn tu lau sạch lấy nhiễm huyết kiếm thần, đột nhiên phát hiện cái nào đó vết kiếm cùng đêm qua ánh sao quý tích trùng hợp. Vượt biển thuyền cột buồm bên trên, Bùi Liệt trưởng lao than thở sen lẫn trong trong gió biển, độc trướng vi dẫn, ánh sao làm lưới, trấn yêu khóa hồn. Tốt cái Thanh Dương Hầu, tốt cái trấn tiên ti a trong bóng đêm trấn hải chu, dường như trấn hải cự thú, nằm ở nhấp nhô u ám sóng lớn bên trong. Màu đỏ đống lửa tại đá ngầm ở giữa phát ra nhảy vào ảnh, cháy hương bọc lấy thanh hoa tiêu cay độc chui vào xoắn mũi. Tân binh Trần Đại Hổ bưng lấy chén sành tay đều đang phát run. Cái kia nửa đoạn chín đầu huyền giao đôi xương cụt nấu ra nước lèo, lại nổi từng mảnh ánh sao. Cái này là yêu thú thì ta. Đại Hổ ca, nghe nói ngươi sợ rắn. Một bên chén sành đã trống không quân tốt liếm láp đáy chén, toét miệng nói, nếu không thì ngươi chén kia canh thịt cho ta. Cút đi. Trần Đại Hổ thấp giọng quát mắng, đem chén sành đưa đến bên miệng. Đây là giao long, không phải rắn. Không phải theo hầu gia kết thân mình, cả một đời đừng nói ăn, liền gặp cũng không thể gặp qua bực này lại yêu. Trần Đại Hổ ngửa đầu uống cạn cuối cùng nửa bát canh thịt, trong cổ thiêu đốt cảm hóa thành dòng nước cấm tuôn hướng tứ chi. Hắn chợt phát hiện vừa rồi nhìn thấy huyền quy giáp lưng bên trên tinh đầu trận văn, cùng trước mắt đống lửa cùng nhau chập chờn, đột nhiên hóa thành kiếm quang du long. Đừng phát ốc. Một bên giáo uy vung tới chuỗi lôi xí thịt hổ, váng dầu ở tại Trần Đại Hổ giáp trụ yêu văn bên trên, lại kích phát ra nhàn nhạt kim mang, vất chỉ thống lĩnh nói giờ dần thủy chiếu thích hợp nhất tôi thể, vội vàng lại ăn hai cân huyền quy thịt. Lời này để chung quanh quân tốt đều là trong mắt tỏa sáng. Xì xì. Cách đó không xa, xiên sắt bên trên huyền quy thịt nhỏ xuống kim hoàng dầu mỡ, ở trong đống lửa nổ ra hổ gạo một dạng nổ đùng. Mắt Trần có thể thấy nồng đậm yêu khí cùng linh khí va chạm, tại nổ tung ở giữa tràn ngập ra. Linh trận tiên nữ tu phất Trần quét nhẹ, treo tại quân tốt đỉnh đầu bắt môn tụ linh trận lập tức đem linh khí thu nạp thành mưa. Cái này linh khí chớ lãng phí, các ngươi tu khí máu, lấy linh khí thoải mái nhục thân, chỗ tốt không ít. Nữ tu lời nói lộ ra nhu hòa, để một đám quân tốt chưa phát giác ngồi thẳng thân hình. Linh khí, bọn họ những này cấp thấp võ giả cũng có cơ duyên dung luyện linh khí nhập thể. Trấn Hải Chu bên trên, Thiết Định Nhạc trước mặt thì xin ánh nhuận như mã não. Bên cạnh hắn, Vớt Chỉ Trường Sơn thoải mái, đã ăn thứ ba chuỗi rồi. Đến cùng trẻ tuổi, cái này huyền quy thị tăng nhiều, cẩn thận buổi tối tâm hỏa khó chịu, không chỗ tiết ra. Kim Việt Lâm cắn một cái thịt, nói thầm lên tiếng. Vớt Chỉ Trường Sơn ngẩng đầu, sắc mặt tiến lặng. Ta cùng Trấn Yêu Ti Bạch Chỉ cô nương đã hẹn, đợi chút nữa cùng nhau tuần tra doanh địa. Lời này, để bên cạnh túi đầu ăn thịt Thiết Định Nhạc ngẩng đầu lên. Nhìn xem Vớt Chỉ Trường Sơn khuôn mặt, Thiết Định Nhạc lại túi đầu xuống đi. Tiểu Bạch Kiểm, đã ngầm bên mở. Sở Chiêu Nam bóp nát yêu huyết ngưng tụ thành rượu khối, màu hổ phách dịch rượu phản chiếu lấy biển thiên tướng tiếp chỗ thanh đồng trụ hư ảnh. Ba năm trước đây tại kiếm trùng uống băng suối những lúc, có thể nghĩ không đã có hướng một ngày có thể sử dụng tiêu giao cảnh đại yêu tinh huyết nhắm rượu. Hắn bên cạnh thân, mặc áo bào xanh đồng môn đệ tử Vũ Minh lắc đầu, trong mắt lóe lên mù mờ, vốn cho rằng đồng cảnh liền là thiên hạ, nguyên lai thiên hạ như thế đại. Sở Chiêu Nam cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bao la nước biển, một thời gian trong mắt đều là mê mang. Đi ra đông cảnh, mới biết thiên địa rộng lớn, nơi xa bãi cát. Linh trận ti ti thủ trận huyền ngồi xếp bằng ở kim sĩ đại bằng vây cánh hình thành bình trướng phía dưới, đầu ngón tay ánh sao quấn quanh lấy nửa phó quy giáp trận cuộn. Hắn bên cạnh thân, không ít linh trận ti người tu hành, còn có một số quân tốt, đều tụ tập qua tới. Nhìn cái này ly hỏa vị vết bỏng, đang thích hợp khảm nạm thiên lang tinh huy thạch. Trận huyền ngón tay tại trên bờ các khắc họa. Nếu là quân trận tập kết, vừa vận tại thiên lang mắt trận vị trí, à, thiên lang chủ sát phạt, chiến lược chí ít để thăng ba thành. Trận huyền trong mắt lộ ra ánh sao, những cái kia linh trận ti người tu hành, tụ tập quân tốt, trong mắt cũng lộ ra ánh sáng. Ngoài trăm trượng trên vách đá. Chư Viễn hai tay ép bên hông chôi đao, nhìn xuống đường ven biển kéo dài 10 dặm cái lồng hỏa long. Bí dược ti đám kia lao độc vật, lại bỏ được đem thất truyền tuyết cấp cao trộn lẫn tiến yêu với rượu. Âm Cửu Vũ trên mặt mang theo ý cười, trầm thấp mở miệng. Một bên, thân hình đĩnh kiện dư vạn quân quay đầu nhìn một chút Âm Cửu Vũ cùng là Chấn Thiên Ti bên trong đại tông sư, Âm Cửu Vũ thân là U Minh Ti ti thủ, kỳ thực thực lực tuyệt đối không thua kém dư vạn quân. Nhưng lúc này Âm Cửu Vũ đầy thân kiêm tốn, tại Thanh Dương Hầu trước mặt cung cung kính kính, nào có nửa điểm đại tông sư khí độ. Công bộ mang đến 3000 miệng viện thiết nổi, đổ thành rồi tốt nhất luyện đan lô. Vừa rồi Kim Việt Lâm tên kia dùng hổ dao gan luyện ra rồi bà viên long hổ đan. Âm Cửu Vũ trong thanh âm mang theo cười, lời nói này nói là cho Trương Viễn nghe, lại rõ ràng là nói cho dư vạn quân nghe. Kim Việt Lâm tên kia xuất thân ám ảnh thi, không nghĩ tới còn có luyện đan bản sự. Ba viên long hổ đan dùng tốt, có thể ra hai vị tiên tiên hậu kỳ. Dư vạn quân là thân vệ doanh đệ nhất thống lĩnh, cũng đừng đến lúc đó bị những người khác vượt qua rồi. Dư vạn quân quay đầu nhìn hướng đống lửa sáng rực chỗ, xem ra chính mình cũng muốn biện pháp tìm dược bổ để tâm sự. Chương 658, Tuần Liệp Đông Hải thu hoạch hẳn là phong phú đến trình độ như vậy. Chương 658, Tuần Liệp Đông Hải thu hoạch hẳn là phong phú đến trình độ như vậy. Sóng biển vỗ vào bên bờ, nhấc lên nhàn nhạt tanh nồng. Ngồi xếp bằng ở bên bờ Nhiếp Đoạn Thu ngẩng đầu, bên hông xích tiêu kiếm hơi hơi tranh minh. Đối diện, Trấn Yêu Ti Trấn Yêu Sứ Thanh Lam đang đem yêu đan khảm tiến hồ lô, kiếm ý quá khô, nên dùng Phúc Hải Châu thủy khí điều hòa. Hắn đồng thời chỉ sát qua điểm ra, một đạo màu xanh thủy khí bao trùm mà tới. Nhiếp Đoạn Thu nhất thời cảm giác bị huyền quy lôi kéo một dạng vướng víu cảm tan thành mây khói, tiếng sóng nhưng tại trong kinh mạch lưu chuyển thành kiếm quyết. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nhiếp Đoạn Thu cung kính ổn quyền. Thanh Lam vung vung tay, nhìn hướng nơi xa mặt biển, trầm thấp khẽ nói, trẻ tuổi tốt, duệ ý như kiếm, năm đó ta cũng từng cầm kiếm thiên hạ, làm sao? Hắn lời nói yên lặng, trên mặt lộ ra mấy phần vắng vẻ. Nhiếp Đoạn Thu ngẩng đầu, nhìn hướng Thanh Lam. Hôm nay hắn trong tay không có kiếm, dùng là quả xếp. Lời đồn Chấn Thiên Ti bên trong người đều là cao không thể chạm, hôm nay ngồi đối diện nhau, trước mặt vị này tiêu giao cảnh cường giả, tựa hồ cùng lời đồn khác biệt, ngược lại giản dị dễ gần. Mà lại đều nói Chấn Thiên Ti lệ thuộc Hắc Băng Đài, chính là đại tần triều đình nghiêm quyền, làm việc âm tàn tay độc. Hôm nay nhìn thấy, những này Chấn Thiên Ti mọi người khí độ khôi hoàng, tuyệt không phải phố phường trô nói dạng kia. Xem tới rất nhiều chuyện, vẫn là phải chính mình tự mình cảm thụ, mới có thể chân chính minh ngộ. Cách đó không xa bên bờ, tân binh tụ tập địa phương, thỉnh thoảng truyền đến ồn ào. Đá ngầm bên trên bằng phẳng chỗ, một đống lửa bốc lên. Đống lửa một bên, Trấn Yêu Vệ Phó Ti thủ Mạc Huyền giải khai huyền thiết giáp nhực, lồng ngực ly long hình xăm tại yêu khí cọ rửa phía dưới hiện ra thanh quang. Năm đó ở Hàn Nguyên bắt đầu kiêng ngàn năm tuyết dao, lao tử dùng chói yêu tắc điểm chặt nó bảy tấc kéo đi 300 dặm. Ngàn năm tuyết dao, kéo đi 300 dặm. Mạc Huyền cố sự lộ ra huyền bí, để một đám ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh quân tốt cũng nhịn không được bệnh lên lỗ tai, thẳng tắp thân hình, sợ tiếng sóng lấn át cố sự âm thanh. Linh trận Ti Phó Ti thủ địa sư mang theo vỏ rượu phá tan đám người, nhìn hướng mọi người tụ tập bên cạnh đống lửa, đang nói hưng khởi Mạc Huyền. Lão Mạc, lần trước ngươi nói tỏa yêu tháp để ép 7 đầu 8 đuôi quỷ sa điểu, chẳng lẽ thổi phồng? Hắn lời nói, để một đám quân tốt cùng những cái kia kiếm tu đệ tử đều trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Quỷ sa điểu, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ dị trùng. Mạc Huyền cười lạnh phất tay áo, tháp ảnh bên trong nhất thời truyền đến đâm rách màng nhị chim đều, cả kinh sóng lớn nghịch quyển bá trượng. Tiếng kêu chấn nhiếp thần hồn, thật là quỷ sa điểu. Nhẹ chút ít, yêu phách dọa chạy lao nương thuốc dẫn rồi. Bí dược Ti Phó Ti thủ độc nương tử xách theo bình ngọc vọt qua tới, ngân châm tinh chuẩn đâm vào tháp ảnh, lại thật từ trong hư không kéo ra sợi màu nâu xanh yêu hồn, quỷ sa lông vũ có thể luyện 30 viên thanh tâm đan, xem như liền ngủ. Mạc Huyền trầm thấp quát mắng vài câu, nghiêng đầu đi. Thằng đến độc nương tử chuyển thân rời đi, mà sư phương tài lại gần, đẩy đẩy Mạc Huyền. Lão Mạc, ngươi đây đều có thể chịu. Ta đã hiểu, ngươi đây là muốn ăn cá. Ngươi liền không sợ hắn nói còn chưa dứt lời, thanh em dừng lại. Trước người hắn trong bùn, một con màu máu nhện vùng vẫy dài chảo, thân hình chui xuống dưới đất. Cách đó không xa, Trấn Yêu Ti Ti thủ Lục Thiên Xu ôm cánh tay mà đứng, thần sắc trên mặt tiến lặng. Phía trước, ngồi vây quanh kiếm tông đệ tử đem đục xương thân cá thịt trên chóc xuống, tiếp đó đem từng cây ngọc bạch xương cá lập để ở một bên. Dựa theo công bộ các vị thợ thủ công từng nói, con cá này đầm có thể luyện chế phi kiếm. Bùi Liệt trưởng lao đuốt dâu nhìn xem các đệ tử nhiễm khói lửa vào kiếm, đột nhiên cười nhẹ, ai có thể nghĩ tới, 10 vạn phi kiếm ngang dọc Cửu Dương đệ tử, sẽ có một ngày sẽ cùng đục xương xương cá phân cao thấp. Tiếng sóng dần nghỉ lúc, dược bồ đề đem độc chướng ngưng tụ thành lụa mỏng xanh che ở ngủ ngon tân binh trên thân. Đống lửa tại trong gió biển sáng tắt, chợt có kiếm tu đệ tử lấy yêu cốt gõ nhịp, thương lãng kiếm ý lẫn vào xiển xích tiếng va chạm, phổ thành thô kịch Đông Hải giả khúc. Thủy triều lên xuống ở giữa, năm vạn lính mới không người phát giác chính mình khí huyết đang cùng trấn hải trụ của mình, tựa như ngủ ngon đấu long chiếm cứ tại thanh đồng trận văn bên trong. Trương Viễn đứng tại bên vách núi, nhìn xem trấn hải tự cao nhất thanh đồng trụ chót đỉnh. Chỉ chốc lát sau, hắn vừa rồi quay đầu, nhìn về phía mặt biển phản chiếu đầy sao cùng đống lửa. Năm vạn thân vệ từ Đông Hán quận xuất phát, vốn là 10 vạn kiếm tu đội hình, để cho bọn họ đúng tuần liệp Đông Hải có rồi mấy phần sức mạnh. Lại đến Đông Hải Chấn Thiên Ti đại quân hiện ra thực lực, loại kia tam ti phối hợp, quét ngang hải yêu chẳng diện, làm cho tất cả mọi người rung động đồng thời, càng phát ra có rồi dũng khí. Kể từ đó, bọn họ mới dám tham dự quét dọn chiến trường, giúp chém giết sắp chết yêu thú. Kỳ thực đừng xem những cái kia yêu thú đã bị độc chướng cùng linh trận áp chế, gần như không hề có lực hoàn thủ, kỳ thật vẫn là có mấy phần hung hiểm. Đặc biệt là những cái kia thân cao mấy trượng hải yêu, chính là một cái trở mình, đều có thể đẻ chết người. Cuối cùng dính điểm Đông Hải huyết khí, bắt đầu coi như có thể bằng mắt. Trương Viễn lời nói, để phía sau âm cửu lũ trên mặt lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Trấn Hải tự ngoại hải vực, ánh mặt trời xé mở biển sương mù nháy mắt, đứng tại Trấn Hải chu tầng cao nhất khoang thuyền bên trên, Trương Viễn lòng bàn tay ngưng tụ tử khí. Theo long tức đao vỏ khẽ chọc lan can, toàn bộ hải vực đột nhiên vang lên sắt thép và chạm âm thanh. Nguyên bản tại trong khoang thuyền chỉnh đốn quân tốt, kiếm tu, tất cả đều chạy vội mà ra, đứng tại khoang thuyền bên trên. Luyện khí đường công chính ở đâu? Trương Viễn phía sau, Lạc Hồng tụ một tiếng hét dài. Công bộ thị lang Mục Trường Xuyên bưng lấy thanh ngọc sổ sách bước nhanh tiến lên, bẩm hầu gia, hôm qua thu lấy các cấp độ yêu thú thân hình chủ tài 17,000-300 cụ. Huyền quy bụng giáp 4,800 phó, có thể luyện chấn hải thuẫn. 9 đầu huyền dao vảy ngược 270 phương, có thể đúc chạm lãng sóc. Phúc Hải Châu 3,960 viên phối vào long hổ đàn chủ tài, thực cốt ngư vương kiếm cốt 12 vạn căn chế phi kiếm vôi. Theo hắn trong tay áo giỏ hơi thước tóe ra thanh quang, không trung hình chiếu ra lít nha lít nhít linh tài danh sách. Huyền giai linh tài trồng chất 239,000 cần, kế có san hô ngọc tỷ 8 vạn phương bố trí linh trận, lôi xí răng nanh 30,000 viên khảm lôi đỉnh tên nỏ, xích tu long hà giáp sát 9,000 cân chế biến kim sáng dược, địa giai linh tài 3.000 kiện, trăm năm yêu đan 2.400 viên vào dược đỉnh, phệ hồn ngọc trai 400 viên luyện nhất hồn tiền, giao long thủy sống 8 cái đúc thất tinh trận nhãn sử. Trang sách lật qua lật lại ở giữa, gần biển đột nhiên quần quận lên màu tràn vận sóng. Bốn tòa tân sinh đá san hô đã bị bí dược ti khắc lên tụ linh hồi xuân trận đang tại kéo dài thai nén tài nguyên khoáng sản. Mục Trường Xuyên thanh âm còn tại khoang thuyền trên vang vọng. Thế gian linh tài thiên địa huyền phàm tứ phẩm, trên đó thêm có đạo hoàng tiên thần các loại truyền thuyết phẩm cấp. Kỳ thực những bảo vật này phẩm cấp, phần lớn đều là luyện khí sư chính mình đi hoành định, bởi vì rất nhiều thượng cổ truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt. Nhiếp sư Minh tính toán, những này sợ là bù đắp được đại ngụy nửa năm quốc khố rồi. Cửu Dương kiếm tông đệ tử Vong Minh bóp nát lòng bàn tay dài 3 tấc huyết ngọc san hô, gặp ám kim giọt dịch nhưng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành tiểu kiếm hư ảnh. Nhiếp Đoạn Thu trái cổ nhấp nô nhìn hướng bầu trời, cái kia 12 chiếc vượt biển thuyền khoang thuyền bên trên trồng chất điện huyền quy giáp hiện ra thanh đồng quang trạch, vẹn vẹn 8000 phó huyền giao giáp nhược liền đáng giá 100 vạn vàng, chớ nói chi là hơn 4000 viên phúc hải châu. Trận đánh hôm qua, giá trị không dưới 500 vạn hoàng kim. Tuần Liệp Đông Hải thu hoạch, hẳn là phong phú đến trình độ như vậy. Chương 659, Cửu Dương kiếm chủng trăm năm rèn luyện, không kịp chấn thiên ti một lô yêu hỏa. Chương 659, Cửu Dương kiếm chủng trăm năm rèn luyện, không kịp chấn thiên ti một lô yêu hỏa. Đừng suy nghĩ, cái này trong thiên hạ dám đến Đông Hải Tuần Liệp, có thực lực tới Đông Hải Tuần Liệp, còn có ai? Phía trước, chắp tay mà đứng trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Nhất Đoạn Thu cùng ông Minh lướt nhau, cười khổ cúi đầu. Cửu Dương kiếm tông coi như danh xưng đông cảnh thứ nhất tông môn, 80 vạn kiếm tu, thiên bảng thứ nhất Ngô đạo lăng tọa trấn, lại có thể thế nào? Cửu Dương kiếm tông, dám đến Đông Hải sao? Trấn Hải Chu khoang thuyền bên trên, Mục Trường Xuyên thanh âm dừng lại. Trương Viễn đầu ngón tay tại hư không một vạch, ngàn trượng ngoại hải nước đột nhiên sôi trào. Chín đầu huyền giao thân thể tàn phế bị tỏa yêu liên lôi kéo ra mặt biển, vảy ngược bong ra từng mảng giòn vàng chấn động đến tân binh màng nhĩ đau nhức. Dù rồi, theo Trương Viễn thanh âm vừa ra, 300 tên công bộ thợ rèn đẩy vải đèn che đậy cự vật sông ra hạ quan thuyền. Cầm đầu đại tượng Lý Ngu sốc lên màn vải nháy mắt, cao chín trượng bách luyện yêu cốt lò ẩm vang dĩ đảo. Cao chín trượng cự lò toàn thân do huyền thiết đúc nóng, linh văn đan sen như thanh đồng giáp trụ. Mặt ngoài lưu động u làm tinh mang theo cổ phong luân chuyển nhanh sáng tắt, tựa như ngân hà treo ngược. Mỗi một đạo linh văn biên giới khảm hợp chỗ, đều có ám kim sắc thượng cổ yêu văn chảy xuôi, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm hổ gầm từ linh văn khe hở chảy ra. Đáy lò chiếm cứ độc giao xương sọ to như phong ốc, lỗ trống trong hốc mắt quần quật lấy màu xanh đen ngọn lửa. Hàm dưới lúc khép mở phun ra sền sệt như dao u minh quỷ hỏa, thiêu đốt thời gian thậm chí có thể trông thấy nguyên hóa giao long hồn phách tại trong đó quay cuồng dãy rủa. Sọ đỉnh đứt gãy độc giác hình thành tự nhiên hòa đạo, thẳng xuyên tâm lò huyền quy tinh huyết dung chỉ. Ô lô đỉnh chấn minh. Khoang thuyền bên trên vây xem Cửu Dương kiếm tông đệ tử không hẹn mà cùng đệ lại rung động chuôi kiếm. Sở Chiêu Nam giật mình bên hông thương lặng phát ra rồng ngâm một dạng bù bù, hắn gấp chầm chầm đại đỉnh, trong mắt lộ ra kinh hãi, cái này thân lò hẳn là dùng huyền giao vậy ngược đúc nóng. Chắc không được cái này đại lô tử đẩy ra tới liền phát ra chấn minh, rõ ràng là cùng cái kia chín đầu giao long đồng nguyên. Huyền giao vậy ngược tạo thành thân lò hiện ra tinh mang, lôi bằng cánh xương rèn đúc cổ phong luân xoáy ra màu đỏ phong bạo, đáy lò chiếm cứ độc giao xương sọ dâng trào u minh quỷ hỏa. Tân binh Vương Thành lão đảo lui lại nửa bước, khuỷu tay đâm đến thiết giáp rào rào rung động, mẹ nó. Lửa này bên trong leo ra mặt quỷ, so thực cốt ngư vương còn người khiếp sợ. Mở lò. Lý Ngu vung ra rèn đúc truy nện ở lòng lò, Cửu Dương kiếm tông 10 vạn trưởng kiếm đồng thời rung động. Nhiếp Đoạn Thu gắt gao chế trụ như muốn thoát vỏ xích tiêu nghẹn ngào thấp giọng hô, "Vạn kiếm quý tông, đây cũng là thượng cổ luyện khí thuật sao?" Sau người hơn 10 tên trẻ tuổi kiếm tu đã sắp ép không được kiếm trong tay, không thể không quỳ một chân trên đất, vỏ kiếm cùng khoang thuyền xung đột ra chói hai rồi hưởng. Cái kia sôi trào đỏ thấm nước thép hẳn là áp xúc huyền quy tinh huyết, mỗi tích đều hiện lên màu vàng yêu văn. Lách vào tại thuyền lầu lan can một bên Triệu Đại Hổ trợn tròn hai mắt, ta hôm qua giết huyền quy, huyết thủy lại có uy thế như vậy. Thủ tịch thợ rèn Vũ Văn Cốc Dương cầm trong tay phân thủy thứ, đem đỏ bừng huyền giao xương sống đinh vào nước ép, lẫn phiến khảm vào trạng thái bề mặt thời gian kích thích tinh hỏa nhưng tại giữa không trung ngưng tụ thành vạn binh triều tông cổ triện. Đem độ nóng trong lò kéo lên đến cực điểm, thân lò bảy ngược khe hở chảy ra ám kim sắc yêu huyết thiết tường, theo tinh mang đường vân ngưng tụ thành chín đầu huyền giao hư ảnh vờn quanh lò thể. Đỉnh lò lơ lửng huyền giao xương sọ càng sẽ theo thần quang nổ tung, mảnh mỡ hóa thành tôi vào nước lạnh mưa sao, rơi vào trong biển lại nhất thời đông kết 10 dặm sóng lớn. Cửu Dương kiếm tông đệ tử Vong Minh hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm xoay quanh đạo văn thì thảo, đạo này trên văn, rõ ràng không bàn mà hợp ta tông Cửu Dương Dung Tuyết kiếm quyết thứ 13 biến. Suy tôi vào nước lạnh chỉ bốc lên băng vụ bên trong, 12 thanh trảm lãng sóc phôi thai hiện hiện. Đem giao long thủy dịch xâm nhập mũi mâu nháy mắt, mặt biển chợt hiện chín đầu huyền giao hư ảnh dãy rủa kêu rên. Trấn Hải Chu bên trên, hàng phía trước hắc giáp lính mới đồng loạt lui lại, chế tức dày chiến dẫm ra như sấm rền nổ vang, thập trưởng Trần Thạch đầu cầm súng tay nổi gân xanh, thứ quỷ này lại còn sống. Linh trận ti phó ti thủ địa sư ném ra ngoài thanh đồng la bàn tại không trung phân giải, 72 viên trận thạch tinh chuẩn khảm vào trạm lãng sóc đường vân. Bí dược ti dược đỉnh dâng lên tím xanh đan vân, độc nương tử sốc lên nắp đỉnh lúc, 4000 viên phúc hải châu ngưng tụ thành tinh hà vòng xoáy. Lính mới bên trong đột nhiên vang lên nôn khan âm thanh. Từng chứng kiến độc trướng nấu hải quân tốt ngồi liệt trên mặt đất, run rẩy chỉ hướng đan văn bên trong vỡ vụn huyền quy hư ảnh, liền là đồ chơi này, hôm qua gặm xuyên lý lao tứ giáp nhược. Đem trấn yêu ti đem yêu hồn tinh phách rót vào huyền quy thuật lúc, mặt thuần yêu đồng lúc sáng lúc tối. Vất chỉ Trường Sơn đưa tay chỉ hướng thuật bài, đột nhiên cười sáng sảng, cái này thuật cùng ta có duyên, cái này mắt rùa chớp động tiết tấu, lại cùng mộ tim đập phù hợp. Hắn bên cạnh thân Trần Võ liếc liếc mắt, thử nhẹ nói, đó là ngươi hư, lười nhác vạch trần ngươi. bốn phía vang lên lúc xuống thử thuận âm thanh, thiết giáp cùng yêu đồng cộng minh đùng đùng tiếng như trống chiến sơ lôi. Gào 12 thanh trạm lãng sóc phá không mà lên, cương phong san bằng 10 dặm đáng ngậm. 10 vạn kiếm tu tóc dài tại kiếm khí loạn lưu bên trong cuồng vũ, Sở Chiêu Nam lấy kiếm chống địa phương mới đứng vững, đã thấy sau đó đệ tử bên trong có 3 thanh bản mệnh phi kiếm đã bị dư âm chấn động thành mảnh vỡ. Sau đó vượt biển trên thuyền, Bùi Liệt trưởng lão dâu bạc run rẩy kịch liệt, Cửu Dương kiếm trùng trăm năm rèn luyện, không kịp chấn thiên ti một lô yêu hỏa. Ô nơi xa chấn hải tự bên trên, đại yêu tiếng hí âm vang lên. Biển trời chỗ va chạm đột nhiên tóe ra lóa mắt huyết quang, chấn hải tự 18 cây thanh đồng trụ nổ vang rung động. Nguyên bản yên lặng mặt biển nổ lên ngàn trượng sóng đục, mấy bạn con tre giáp hải yêu điều động màu mực dâng trào của tới. Dẫn đầu mà tới 9 đầu huyền giao ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm gừ chấn động đến tân binh thai mũi rớm máu. Hôm qua chém giết 9 đầu huyền giao, chính là cùng cái này giao long đồng tộc tồn tại. Vừa rồi cái kia giật tán giao long khí tức để hắn biết rõ, nó đồng tộc đã vẫn lạc. Kết chấn hải trận. Bí dược ti dược bồ đề hắc bảo săn đãng, thập nhị chi độc cờ cắm vào đáy biển kích thích trăm trượng tìm trướng. Vù vù màu mực sóng biển đụng vào độc trướng trong nháy mắt bốc hơi ra tanh hôi huyết vụ. Xông vào trước nhất thiết giáp tướng của thân hình rung động, tiếng rít lấy hóa thành mạch cốt. Âm linh trận ngự thú ti 3000 cánh lôi hộ kỵ dẫn động bắt đầu tinh huy, ngưng tụ thành lôi bạo xiển xích xoắn nát ba đầu lẫn sông dạ xoa cương xoa. Giết trấn yêu ti 800 huyết vệ vai gánh tỏa yêu tháp công kích hướng về phía trước. Bạch chỉ tóc dài ở giữa yêu hồ hư ảnh ngựa mặt lên trời thét dài, sinh sinh đem 10 đầu phúc hải huyền quy bức ra ẩn thân đá ngầm san hô động. Khoác giáp dư vạn quân hét to nổ vang, phía sau lính liên lạc vùng vẫy đem cờ. 5 vạn quân tốt giáp nhược yêu văn đột nhiên lượng. Dựng thẳng thuận trấn hải chu bên trên, Quất Chỉ Trường Sơn nhanh chân bước ra, cầm trong tay thuẫn bài đứng tại mép thuyền. Quân tốt đồng thanh phía trước đạp, mới đúc huyền quy mép thuẫn mạn thuyền ghép lại thành thanh đồng trường thành. Mặt thuẫn yêu đồng bắn ra u quang, lại để đầu đợt sông tới cua bảy cứng ngắc ngáy mắt. Âm bầy yêu cùng đại thuẫn đụng vào nhau. Vương Thành bị cự lực lật tung lại lảo đảo bò dậy, bất ngờ phát hiện thuẫn bài bị yêu kìm xé rách chỗ đang chậm chạp lấp đầy, hắn trong mắt lóe lên kinh hỉ, hô nhỏ một tiếng, cái này yêu văn, coi là thật có thể tự hành tu phục. Âm ngập trời sóng sau tường hiện hiện 9 đầu huyền giao chân thần, như dãy núi thân hình nghiền nát ba tòa đá san hô. Chương 660, ba đao chạm chín đầu, Thanh Dương Hầu Chi Uy chương 660, ba đao chạm chín đầu, Thanh Dương Hầu Chi Uy huyền giao gào thét, chủ đầu phun ra u minh độc hỏa dung mặc linh trận bình chướng, phó đầu nhấc lên cơn lốc quét bay 30 tên huyết chu vệ. Cho dù là chấn thiên ti bên trong người tu hành, tại tôn này động huyền cảnh đại yêu trước mặt, cũng chỉ có thể tránh lui. Tranh Ngật Chỉ Trường Sơn nghịch gió thanh đạp vào đầu tàu, một tay cầm thuẫn, một tay chạm lãng sóc mũi nhọn dao tùy lôi quang phun ra nuốt vào, ngăn không được cái này yêu, chúng ta liền chết ở đầu thuyền. Ngật Chỉ Trường Sơn mặc dù trẻ tuổi, tu vi đã là long tượng tông sư. Lúc này thuẫn giáo nơi tay, khí huyết ngưng làm thương lang hình ảnh, canh giữ ở chiến hạm đứng đầu, thân như sơn nhạc. Cách đó không xa, trấn yêu ti phó ti thủ Bạch Chỉ quay đầu, trong mắt lộ ra ý cười. Thầy trấn hải chu bên trên, 3000 tân binh gầm thét nhấc lên huyền quy thuận hướng phía trước đẩy, mặt thuẫn phản chiếu lấy cực tốc rơi xuống độc hỏa lưu tinh. Là người đều có khí thế hùng dũng máu lửa. Năm vạn lính mới mấy ngày nay ma luyện, đối với trên biển yêu tộc đã không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi, lúc này có Bất Chỉ Trường Sơn cổ động, trên thân khí huyết đều là quay cuồng như tuôn. Âm thuẫn trận mạnh sinh sinh ngăn trở huyền giao xung kích, để huyền giao gào thét, phẫn nộ rít gào, lại một thời gian không thể làm gì. Bên bờ đá ngầm bên trên, Sở Chiêu Nam bản mệnh kiếm thương lãng tranh minh không ngừng, mũi kiếm nhiễm yêu huyết trong độc trướng ngưng tụ thành màu đỏ băng tinh. Vậy tất vậy ngược phía dưới ba trượng, hắn nhớ tới thanh lam chỉ điểm, cắn răng dẫn động mới vừa lĩnh ngộ phúc hải kiếm khí. Vù vù trường kiếm vừa chuyển, xanh lam kiếm khí lộ ra. Kiếm quang như rắn độc tiến vào trước thân một đầu tiên tiên cảnh huyền giao cổ bảy khe hở, càng đem ba trượng yêu thân thể nổ thành đầy trời thịt nát. Đứng ngoài quan sát nhiếp đoạn thu con người đột nhiên co. Lúc này mới mấy ngày, Sở Chiêu Nam lại có như thế trưởng thành. Như thế xem tới, lần này Đông Hải tuần liệp ma luyện, phía sau ý nghĩa khó có thể tưởng tượng. Nhiếp đoạn thu quay đầu nhìn hướng trấn hải chu bên trên Thanh Dương Hầu thân ảnh, trong đôi mắt lóe qua tinh quang. Vị này đại tần quyền cao chức trọng chiến hầu, phát động trận này tuần liệp, chỉ sợ cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Thiên Sú chuyển, Huyền Quy Lâm bí dược ti trưởng dược sứ ném ra ngoài ngâm độc yêu đan, tân binh triệu đại hổ huyền quy thuẫn buộc phát lóa mắt thanh quang. Mấy đạo yêu văn xiềng xích từ mặt thuẫn kích sạng, đem ý đồ tự bạo thối giữa xương bạch tuộc kéo vào biển sâu. Triệu đại hổ nhìn xem lòng bàn tay đốt cháy khét vết máu cười như điên, mẹ nó, nguyên lai độc hỏa đốt hết thời gian mới là tốt nhất ném mạnh thời cơ. Phía sau hắn công bộ thợ rèn khẽ bước cằm, đem yêu văn phát động cơ chế lại điều gần nửa tức. Dư vạn quân đứng ở màu máu vòng xoáy trung tâm, Cửu Dương kiếm tông 10 vạn phi kiếm tại đỉnh đầu hắn kết thành kiếm ngục. Khi chín đầu huyền giao chủ đầu lao xuống lúc, hắn đột nhiên triệt hồi hộ thể cương khí, tân binh sợ chết có thể thông cảm được, nhưng nếu sai lầm Thanh Dương Hầu chạm giao canh giờ. Thanh Dương Hầu. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía trấn hải chu bên trên, cái kia án đao mà lập thân ảnh. Tu quang thuyền bên trên, Tiết Chấn Nhạc ngửa mặt lên trời hú dài. Hắc giáp quân tốt gần như bản năng ném ra huyền phi thuẫn. 4.800 mặt thuẫn bài giữa trời khảm hợp, ngạnh sinh sinh đem huyền giao răng độc kẹt tại Thanh Dương Hầu sở tại trấn hải chu ngoài ba trượng. Ở vỡ vụn yêu vân trong khe hở, Vương Thành trông thấy chính mình cái bóng tại thanh đồng trụ đảo ảnh bên trong vặn bẹo thành cầm kích cự nhân. Hôm qua liền cua biển đều phải chém vào 10 lần non nớt quân tốt, giờ phút này có thể tinh chuẩn đem chạm lãng sóc đâm vào yêu tướng mắt ép. Nguyên lai đây chính là người mượn yêu uy. Hắn liếm láp lấy răng ở giữa canh mặn yêu huyết, đột nhiên lý giải tề chiến đường cái gọi là tôi đao hải chân ý 3600 cây mới đúc phi kiếm giờ phút này phá mây rơi xuống, kiếm tích chiếu dọi ra 5 vạn song không né nữa đôi mắt. Bọn họ không chỉ là quân tốt, càng là tuần liệp Đông Hải chiến nhận. Trên một đạo trưởng kêu thanh âm vang lên. Thu Hàn đao ra khỏi vỏ nháy mắt, biển trời ở giữa trăm dặm mây đen băng liệt. chín đầu giao long thân hình trong nháy mắt bị cầm cố, thân hình bên ngoài hắc ám lân giáp bị đao khí chém ra hình mạng nhện vết rách. Trương Viễn chân phải bước ra, một bước ở giữa đã đến ngoài trăm trượng, rơi vào trên đá ngầm. Lại một bước, đạp thật mạnh nát đá ngầm, loạn thạch cùng sóng bọt còn chưa tóe lên, mũi đao đã xoắn nát chín đầu huyền giao phun ra u minh hỏa. Bảy đám xanh tím yêu viêm tại mũi đao nhảy đãng, như bị năm ngón tay cầm như lôi đình ẩm vàng cuốn trở về, theo huyền giao thứ 6 đầu bảy ngược khe hở thẳng xuyên xoang đầu. Phá tiếng hổ gầm lẫn vào long tượng lực lượng tại Trương Viễn gân cốt ở giữa nổ đùng, Phật môn kim thân hiện hiện minh vương hư ảnh tay thác sơn sông động tiên. Cựu liên cự lực xuyên thấu qua thu hàn đao bên trên 3000 phủ văn lưu chuyển, lại lệnh thân đao trọng lượng chớp mắt tăng vọt 10 vạn bội, đánh xuống uy tích đem hư không ép ra thanh đồng chất cảm chỗ lõm. Xoẹt. Thứ 7 viên đầu dao ném đi thời gian tanh máu ngưng tụ thành băng thác nước, đông kết yêu huyết giữa không trung nổ tung thành màu đỏ lưu ly. Còn sót lại dao hồn vừa muốn độn nhập biển sâu, Trương Viễn quyền trái thốt nhiên ép xuống, ba xà thôn thiên công ngưng tụ màu mực vòng xoáy đem trăm trượng nước biển rút thành thật không. Sơn Hà động. Đao thứ 2 mang theo bản sơn kình tinh túy từ đôi đến đầu đợi chạm, mũi đao chưa đến, phương viên 10 dặm dâng lên đã ngưng tụ thành ngang qua thiên địa xương sắc đao màn. Cái này ngang qua bầu trời đao quang, để từng vị quân tốt trừng to mắt. Đều nói Thanh Dương hầu thực lực mạnh mẽ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là chiến lược hình tuyệt. Chín đầu huyền giao chủ đầu con ngươi đột nhiên co, con ngươi dựng thẳng bên trong phản chiếu không chỉ có là thu hàn đao hàn quang, càng là hỗn độn không gian bên trong hơn 400 vạn thiên đạo kim châu bắn ra rực rỡ ánh sao. Đây là đại đạo chi trảm. Ken mũi đao cắt vào giao cổ trong nháy mắt, chấn hải trụ hư ảnh tại Trương Viễn phía sau ngưng tụ thành chín đầu ly long xiềng xích. Sơn Hà động thiên lực lượng giao điệt bộc phát, lưỡi đao xé rách giao vảy giòn vang hình như ngọc sơn sụp đổ, băng tán yêu khí tại tầng mây in dấu xuống chấn chữ cổ triện. Thứ 8 viên đầu giao rơi biển nháy mắt, thu hàn đao trong vỏ chuyển ra hoàng lão lục khắc họa đoàn khí quyết đạo âm. 3000 phù văn lịch chuyển như tinh hà treo ngược, thân đao trọng lượng chợt giảm tới 30 cân, lưỡi dao lại phun ra nuốt vào ra trăm trượng tuyết luyện một dạng cương phong, đâm vào một viên cuối cùng đầu giao thời gian tiếng xé gió dường như long tức băng lên. Nặng nhẹ chuyển đổi, đây là lực lượng trưởng không cực hạn. Ầm. Cựu điên lực lượng thấu thể mà qua trong nháy mắt, huyền giao chủ đầu yêu đồng nổ thành khắp thiên tinh vụ. Trương Viễn trưởng đao thuận thế hoành kéo, đao sống lưng chấn động nhấc lên sóng xung kích đem trăm dặm mặt biển ép ra thanh đồng bết lõm. 3600 khối vỡ vụn vảy ngược như mưa to đinh vào biển đáy, mỗi một mảnh đều khảm sơn hà đao pháp chứa triển tàn ảnh. Quần quần yêu huyết còn chưa nhiễm hồng hải mặt, Trương Viễn đã thu đao về vỏ. Thu hàn đao vỏ bên trên ngưng kết băng xương uốn lượn như rồng, mơ hồ có thể thấy được chín đạo giao hồn tại phù văn ở giữa thống khổ và mèo. Chính là hỗn độn dung lô luyện hóa yêu phách cụ tượng. Cái này giao long thần hồn đã bị Trương Viễn rút ra. 10 vạn kiếm tu bản mệnh phi kiếm còn tại rung động không ngừng, trên đại dương bao la lại chỉ còn sóng lớn bô vào đá ngầm vang trầm. Không quản là những cái kia thủy yêu hay là 5 vạn quân tốt, đều là ngửa đầu, nhìn xem còn chưa tan đi tận đao quang. Trương Viễn đao quang, khôi hoàng đến làm cho tâm thần người rung động, vô pháp quên. Trương Viễn cụp mắt nhìn hướng lòng bàn tay lưu chuyển minh vương ấn, phá toái hư không cấp độ lực lượng đang xuyên thấu qua kim thân trả lại thần hồn. Náo hải hỗn độn không gian bên trong, chín đầu huyền giao trả lại yêu khí châu như lưu tinh truy bảo, đụng nát 12 vạn viên khí huyết châu. Ba đao chạm chín đầu, nhìn như dễ dàng, lại là đao pháp tu đến cực hạn. Nhất đoạn thu ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sùng kính, đây chính là Thanh Dương hầu chi uy. Bùi Liệt nhìn xem thu đao mà đứng Trương Viễn, thần sắc trên mặt phức tạp. Chương 661, Vũ Vương trấn hải chương 661, Vũ Vương trấn hải trách không được, tông chủ nói, Thanh Dương hầu chiến lực, đương thế nếu có. Bùi Liệt thân là đại tông sư, cũng có thể có chém giết chín đầu giao long lực lượng. Có thể hắn tuyệt không thể làm được như Trương Viễn một dạng phong dong, một dạng khốc liệt. Chỉ bằng cái này ba đao, Thanh Dương hầu chiến lực tuyệt đối vượt xa hắn vị này Cửu Dương kiếm tông đại tông sư. Âm chấn hải tự bên trên kéo dài vết đao lan tràn, ầm vang sụp đổ ba trượng, lộ ra 18 rồng có sừng rồng cuộn nhiễu cột đồng lớn. Những này trụ lớn xuyên vào đáy biển, mỗi cái cắn đều khắc ấn lấy phân biển định đợt cổ triện. Xích sắt toàn thân do đầu sơn xích đồng cùng Bắc Hải huyền băng thiết hôn tạp luyện mà thành, to quá một trượng liên hoàn bên trên, giang đầy đủ khắc từ thượng cổ quỷ long lôi văn. Giờ phút này liên thân lại bị huyền giáp đàn rùa yêu huyết thẩm thấu, đến hàng vạn mà tính vệ kim biển kiến đang gầm nuốt lấy khắc vũ chấn cửu xuyên minh văn ổ khóa. Thanh đồng mặt ngoài trải rộng tổ ong hình dáng lỗ thủng, chảy ra xích hồng sắc thiết tương nhưng tại đáy biển ngưng tụ thành mấy chục con chín đầu huyền giao hư ảnh. Đây là Vũ Vương khóa giao trấn hải trụ. Dư vạn quân trừng to mắt, trên mặt kinh dị không che giấu được. Những cái kia thượng cổ truyền thuyết là thật. Khóa giao liên bị yêu huyết dơ bẩn bá thành linh vận. Trương Viễn bên cạnh thần, âm cửu u thấp giọng mở miệng. Trương Viễn đặt tại long tức đao thanh đốt ngón tay thu chặt, trong vỏ đao chuyển ra rồng ngầm cùng thanh đồng trụ giao động cấp hưởng, Lục Thiên Thu, trấn yêu. Nạp trấn yêu ti thủ Lục Thiên Thu ôm quyền không người, phi thân lên. Giao long tinh phách biến thành kim lân hư ảnh đột nhiên vẫy đuôi, cùng thanh đồng trụ mặt ngoài hiện lên ly long phủ điêu ầm vang chạm vào nhau. 800 huyết chu vệ thừa cơ đem ngâm độc đinh thép bắn vào xích sắt vết nước, tơ nhện một dạng lan tràn hủ thiên độc trướng trong nháy mắt cùng vệ kim biển tiến đồng quy vu tận. Không cần Trương Viễn phân phó, linh trận ti đầu trận huyền thừa cơ vung ra 49 viên định tinh bản, bắt đầu tinh huy theo chấn hải trụ lôi văn rót vào liên hoàn, dì xét chỗ lại sinh ra mới tinh thanh đồng chặt cây. Âm biểu ưu lệnh kỳ chỉ chỗ, công bộ bách luyện yêu cốt lò phun ra phần hải hỏa hoàn bản mệnh yêu hỏa. Cái kia trong ngọn lửa quay cuồng, rõ ràng là ngày hôm trước bị Lục Thiên Thu chịu hồn luyện phách huyền giao thủ lĩnh. 3000 cái xích vũ mũi tên tại trong lửa gây dựng lại vì viêm hoàng hình thái, hai cánh đánh ra lúc tán rơi hỏa tinh hóa thành hỏa nha, tinh chuẩn xuyên thủng đang cắn xé chấn hải trụ 12 đầu huyền giáp quy vương. Kiếm trận phong bế đáy biển. Dư vạn quân thanh âm vang lên. Cửu Dương kiếm tông 10 vạn phi kiếm nghe vậy bay ra, kết trận đinh vào biển đáy. Bùi Liệt dẫn động ánh sao rót vào kiếm ngục, đem ý đồ bỏ chạy chín đầu huyền giao đính tại thanh đồng trụ vũ khóa cửu anh phủ diêu bên trên. Xiên xích bên trên sụp đổ màu xanh đồng cùng yêu huyết ngưng tụ thành xích hồng sắc thạch đũ, tiết định nhạc thừa cơ ném ra ngoài huyền quy thuần ẩm vàng tăng gọn. Mặt thuần yêu đồng bắn ra u quang, để chín đầu huyền giao lân giáp chọc ra tốc độ tăng nhanh gấp ba. Luyện Vũ Văn Cốc Dương một tiếng hét dài, công bộ trợ thủ công thôi động bách luyện yêu cốt lò, hào quang bao phủ ngàn trượng, sắp tán rơi hải yêu thu nhập trong đỉnh. Đỏ thâm hào quang bốc lên, những này trong đỉnh hải yêu tất cả đều hòa hợp tinh huyết. Vù vù Trương Viễn Long tức đao triệt để ra khỏi vỏ, đao khí cắt phía trước vọt tới hai tôn chín đầu huyền giao cái cổ. Trong chốc lát, Mạc Huyền trên vai chố gánh chấn yêu ti tầng 7 tòa yêu tháp tóe ra xám xanh trùng sáng. Kia là yêu phách bị thu lấy chẳng cảnh. Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, Thanh Dương Hầu chiến lược chân chính là một đao chạm song dao. Tranh Trương Viễn chém ra đao khí ngang dọc, quét sạch chấn hải tự. Long cốt cầu liên theo vết đao xuyên vào yêu thân thể, sinh sinh đem dài 30 trượng dao long xương sống rút thành liên hoàn hình thái. Khóa biển liên khuyết tổn chỗ bị mới luyện yêu cốt bổ huyết, thanh đồng trụ mặt ngoài ly long phù điêu đột nhiên ngửa đầu trừng âm. Bị nguyên giáp máu rùa ấu chọc Vũ Vương cổ triện, một lần nữa nở rộ kim quang. Dưới mặt biển dâng lên chín tòa san hô tế đàn, chính là yêu tộc nhiễm bẩn chấn hải trụ chỗ bố trí huyết tế trận pháp. Bí dược ti 12 độc tu vung ra thối giữa thiên cờ, trận văn bên trong giấy rùa 10 vạn cấp thấp hải yêu nhất thời hóa thành tanh hôi huyết thủy, tưới vào tế đàn bên trên kích thích khói xanh nhưng tại không trung ngưng tụ thành trận chữ. Lấy yêu huyết tẩy yêu trận. Xoẹt. Cuối cùng một đầu huyền hỏa giao bị kim xí đại bằng xé nát, yêu đang khảm vào chấn hải trụ chóp đỉnh ly long bại ngược. Thanh đồng trụ quân bạo phát kim quang quét ngang ngàn dặm hải vực, đào vong huyền giáp đàn rùa tại màn sáng bên trong bốc hơi thành phiêu tán yêu khí châu. Năm đó Vũ Vương phân biện trấn yêu như thế, thời gian vạn năm lại lần nữa hàng lâm Đông Hải. Cầm xuống chấn hải tự, càn quét chư yêu. Cầm đao mà đứng Trương Viễn thanh âm truyền thấu triệt thiên địa, lộ ra vô thượng uy nghiêm. Nặc lời còn chưa dứt, Tây Bắc độc trướng đã xé mở tầng mây. Bí dược ti đầu dược bồ đề chân đạp ba chân ngọc con cóc phá sóng tiến lên, 800 huyết chu vệ eo trói buộc yêu tác hiện ra từ mang. Hủ thiên độc trướng đã thành, nửa khắc đồng hồ bên trong tất để dung nham động trăm vạn cấp thấp yêu thú hóa thành bùn máu. Đông phương chân trời đột nhiên lượng, linh trận ti đầu trận huyền cưỡi kim xí đại bằng lao xuống mà ra, 3000 cánh lôi hổ kỵ đạp lên ánh sao phong tỏa không vực. Chu Thiên Tinh Đầu tàn trận mở rộng mấy mắt, 10 vạn kiếm tu bội kiếm tề minh. Linh trận lực lượng gia trì, Cửu Dương kiếm tông kiếm trận lực lượng chí ít để thăng bảy thành. Trấn yêu Lục Thiên Xu hét to âm thanh bên trong, Mạc Huyền trên vai khiêng tầng 7 tòa yêu tháp đụng nát hư không. Giao Long tinh phách ngưng tụ thành trăm trượng kim lân hư ảnh ngựa đầu trường âm, xương rồng kích phát lôi đỉnh đem ba đầu thực cốt ngư vương chém thành thang gốc. Dư Vạn Quân nhìn về phía trước, cái kia Giao Long tinh phách vẫy đuôi quy tích, lại cùng thanh đồng trên trụ Vũ Vương trị thủy cầu không kém chút nào. Xem tới trấn yêu ti truyền thừa, cùng trấn hải truyền thừa, vốn là nhất mạch. Dư Vạn Quân trong đôi mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Ầm. Dung nham cùng độc trướng giao hòa thành màu đỏ thác nước lưu cuốn ngược chân trời, đem bảy đầu huyền hỏa giao luyện thành sôi trào nước ép. Công bộ thợ rèn thao túng bách luyện yêu cốt lò ẩm vang khởi động, trong lò phần hải hỏa hoàng tinh huyết hóa thành 36000 căn xích vũ mũi tên, như mưa to đinh vào tháo chạy huyền giáp đàn rùa. 10 vạn kiếm tu lặng ngắt như tờ. Lời đồn chỉ là làm hậu cần luyện khí chức trách công bộ luyện khí sư, lại có như thế sát phạt thủ đoạn. Bùi Liệt đầu ngón tay vướt ve trên vỏ kiếm băng liệt ngọc sức. Những này mũi tên chất liệu, rõ ràng hỗn hợp có ngày hôm trước chém giết đầu kia lôi cầu bảy ngược. Đây chính là đại tần. Bảy trận Thanh Dương Hầu Trương Viễn đứng tại giữa không trung, phía dưới Dư Vạn Quân các loại một đám thân vệ thống linh hét to, để năm vạn hắc giáp thân vệ xếp bắt hoang trấn nhạc trận. Trận thế mặc dù lạnh nhạt, có thể đại quân kết trận đã có chút khí thế. Khí huyết ngưng tụ thành chín vị cao trăm trượng huyền quy hư ảnh, mai rùa bên trên có mở nhạt yêu văn lưu truyền. Đúng tây bắc chân trời đột nhiên truyền đến vật nặng đánh xuyên hư không vang trầm, màu tím đen độc trướng xé rách màn trời. Bí dược ti chỉ huy sứ dược bồ đề chân đạp thanh đồng nện khôi lỗi ẩm vang rơi xuống đất, chân nện đâm vào đá ngầm thời gian tóe lên nọc độc đem ba đầu ẩn nút đại yêu yêu dung thành huyết thủy. Trận thế đã thành. 800 ban yêu tử sĩ tử trong làn khói độc hiện hình, những này cải tạo binh cánh tay trái khảm máu nện đuối độc, xương sống cắm vào lôi dao xương sống lưng, hai mắt phiếm hồng như yêu. Bẩm hầu gia, chúng ta mang theo u minh độc hỏa 18 lọ, đã bày xuống hủ thiên độc trướng, nửa khắc đồng hồ bên trong tất để chấn hải tự bên trên cấp thấp yêu thú hóa thành huyết đồng. Lời còn chưa dứt, đông phương mặt biển địa mạch quần quận như rồng.